Chương 205, trùng triều đột kích. Chương 205, trùng triều đột kích. Từ khi hấp thu đi chết u cổ thành tinh quang chữa thương, Lữ Cao Nghĩa thân thể liền xuất hiện dị biến, đầu tiên là cảm giác không đến nóng lạnh, sau đó biến thành lực lớn vô cùng, tựa như trời sinh thần lực, lại sau đó chính là bây giờ. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng, hắn tại hấp thu Tây U cổ thành trong bầu trời đêm tinh quang về sau có một ít không bình thường. Từ Đạo Dung lông mày nhíu lại, Lữ huynh đệ thân thể của ngươi lại xảy ra điều gì khác thường? Lữ Cao Nghĩa yên lặng đưa tay phải ra mở ra, sau đó một đoàn cực nóng hỏa diễm từ trong tay của hắn đốt lên. Lữ huynh đệ ngươi chừng nào thì học thuật pháp? Lữ Cao Nghĩa đang chát cười một tiếng, Từ huynh ngươi chớ có nói đùa, ta là võ giả, tại không có dùng võ nhập đạo phía trước căn bản không có khả năng thi thuật. Từ Đạo Dung thu liễm khỏe miệng tiểu ý, hơi có chỉnh trọng hỏi, ngươi là như thế nào nắm giữ ngọn lửa này? Lữ Cao Nghĩa lắc đầu, không biết, ta lần này sau khi tỉnh lại liền biết. Từ Đạo Dung nhìn chằm chằm trong tay Lữ Cao Nghĩa khiêu động hỏa diễm trầm mặc rất lâu mới chậm rãi mở miệng. Tây U cổ thành tinh quang cũng trị liệu nốt tại trong địa lao mọi người, bọn họ có một ít người thương thế so ngươi còn nặng hơn, có thể là theo ta được biết chưa từng xuất hiện như ngươi như vậy tình huống. Tinh quang khả năng là tạo thành thân thể ngươi dị biến nguyên nhân một trong, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Ngươi trường hợp này ngược lại là giống thể chất giác tỉnh. Lữ Cao Nghĩa nghe vậy khẽ giật mình, thể chất giác tỉnh. Từ Đạo Dung tiếp tục nói, thế giới có thật nhiều thể chất đặc biệt, không ít người đem loại này thể chất đặc biệt gọi là thần thể, tiên thể, chiến thể chờ chút. Ngươi có thể cũng là bởi vì phát động nào đó một đầu kiện, thức tỉnh trong đó một loại thể chất. Lữ Cao Nghĩa sờ lên cái cằm nói, đây chẳng phải là nói ta trở thành trong truyền thuyết thiên tài. Từ Đạo Dung nghe vậy khỏe miệng có chút co lại, có một ít thể chất đặc thù cũng không phải là rất lợi hại, thậm chí sẽ liên lụy ký chủ tu hành. Giác tỉnh thể chất không hề tất cả đều là chuyện tốt. Bất quá tình huống của ngươi, cái này thể chất nên là không kém. Chờ quần tinh giáo sự tình kết thúc, ngươi có thể đi hỏi một chút Khổ Thiền Tự tiền bối. Lữ Cao Nghĩa nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, Khổ Thiền Tự đột nhiên phong bế, cũng không biết trong chùa các sư minh làm sao. Yên tâm đi, Khổ Thiền Tự nội tình thần bí, bọn họ tất nhiên lựa chọn đóng chùa tất nhiên là trước thời hạn phát giác lần này kết nạn. Trước thời hạn đóng chùa sao? Lữ Cao Nghĩa hai mắt ánh sáng nhạt lập lòe trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này Tào Cửu âm thanh từ nơi không xa truyền đến, thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ hang động. Có trùng triều đột kích, mọi người cẩn thận. Từ Đạo Dung sắc mặt có chút trầm xuống, trùng triều, chúng ta bất quá là ở bên ngoài ở một ngày lại đụng phải trùng triều sẽ không như thế xui xẻo. Cách hang động bên ngoài mới dặm, một đám rất nhiều côn trùng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về hang động tới gần. Bọn họ giống như là người thấy cái gì cực kỳ mỹ vị đồ vật, hai mắt hiện ra hồng quang một cỗ sức lực hướng về hang động vào tới. Tại Tào Cửu lên tiếng nhắc nhở về sau, không ít võ giả cùng tu sĩ đều đi tới hang động biên giới nhìn xem này một đám rất nhiều trùng triều. Vô Cực Đường Đường chủ thở dài một hơi, xem ra tối nay muốn nghỉ ngơi thật tốt là không thể nào. Tại giã ngoại hoang vu người bình thường gặp phải trùng triều gần như hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đối với trong huyệt động mọi người tới nói nguy hiểm không lớn. Lúc này ở Tào Cửu bên cạnh tụ tập hơn 10 vị tiên tiên võ giả cùng trúc cơ tu sĩ, lại thêm 221 vị nội kình võ giả cùng luyện khí tu sĩ đối phó một đợt trùng triều vấn đề không lớn. Nửa chén trà nhỏ không đến công phu, trùng triều đã chạy đến hang động phía trước. Một đám võ giả cùng tu sĩ đồng loạt ra tay. Võ đạo chân khí cùng chói lọi thuật pháp tại hang động phía trước bay tứ tung. Trong chốc lát vô số to lớn côn trùng bị tại chỗ vỡ nát hóa thành một vũng máu bùn. Lữ Cao Nghĩa cầm trong tay Thiên Quân chạy nhanh tại trùng triều bên trong, hắn vung côn hất lên khổng lồ kình phong quét ngang liền có thể mang đi một mảnh trùng triều. Trận này trùng triều đối với Lữ Cao Nghĩa đến nói tới thật đúng lúc, hắn chính có thể mượn cơ hội này thích ứng hắn đột nhiên tăng trưởng lực lượng. Bây giờ Lữ Cao Nghĩa mặc dù vẫn còn tại Tiên Tiên sơ kỳ, thế nhưng thực lực đã không phải là bình thường Tiên Tiên sơ kỳ có thể so sánh với, hắn lúc này dù cho đối đầu Tiên Tiên viên mãn võ giả đoán chừng cũng có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tây U cổ thành trong đám mây, Trần Tăng Nhân cùng Diệp Trần vẫn như cũ sử dụng thần thức nhìn chăm chú lên chạy ra Tây U cổ thành mọi người. Nhìn xem trùng triều bên trong anh dũng không gì sánh được Lữ Cao Nghĩa, Trần Tăng Nhân không khỏi tặc lưỡi mở miệng, vạn đạo tinh lô thân thể thật đúng là biến thái a, cao thượng rõ ràng chỉ có Tiên Tiên sơ kỳ lại có thể bộc phát như vậy lực lượng, không hổ được vinh dự chiến thể. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, vốn là chiến mà thành thể chất, vượt cấp mà chiến đối với còn lại thiên tài đến nói có lẽ rất khó khăn, nhưng đối với bọn họ đến nói liền tốt giống như chuyện thường ngày. Trần Tăng Nhân nuốt ve sợi râu đồng ý nói, đúng vậy à, cao thượng về sau tu hành tốc độ có lẽ không sánh bằng những thiên tài khác, nhưng luận cùng cảnh chiến lược tuyệt đối là người nổi bật. Có thể được phân chia đến chiến thể chất đặc thù, mỗi một loại thể chất ký chủ gần như đều có thể vượt cấp mà chiến, mà vạn đạo tinh lô thân thể càng là chiến thể bên trong hy hữu lại cường hành tồn tại. Nếu là ngày sau Lữ Cao Nghĩa có thể trở thành tiên nhân, thậm chí có thể tại tiên nhân cảnh thời điểm liền hoành kích chân tiên. Đây chính là vạn đạo tinh lô thân thể chỗ kinh khủng. Bất quá bọn hắn những người này muốn từ trùng triều bên trong thoát thân sợ là không có dễ dàng như vậy. Trần Tăng Nhân nói xong hướng trùng triều phía sau nhìn lại. Thanh Huyền giáo thế mà bồi dưỡng được như vậy ô uế, thật là khiến người buồn nôn. Diệp Trần nhún vai một cái nói, xác thực xấu xí, bất quá loại vật này đều đi ra, chắc hẳn Thanh Huyền giáo chú ý tới bọn họ cũng sắp. Bình thường trùng thai đối với bọn họ này một đám võ giả cùng tu sĩ đến nói căn bản là không tạo được uy hiếp, đặc biệt là bây giờ còn có hơn 10 vị tiên tiên cùng trúc cơ tồn tại, đưa tay ở giữa liền có thể càn quét một mảng lớn trùng triều. Cho dù đám côn trùng này thân hình lại lớn cũng bất quá là lớn hơn một chút sâu kiến. Đồng thời mọi người phối hợp có thứ tự, canh giữ ở hang động lối vào chỗ, chia làm hai nhóm động thủ, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không kiệt lực. Sau nửa canh giờ hang động xung quanh liền hóa thành máu tanh địa ngục. Từ Đạo Dung giết chết trước mặt một cái cự trùng về sau, xoa xoa mồ hôi trên mặt nói, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng cái này trùng triều không sai biệt lắm chỉ còn lại một vạn tà hưu, tiếp qua thời gian đốt một nén hương nên có thể giết sạch. Từ Đạo Dung nhìn về phía cách đó không xa liên tiếp xuất thủ Tào Cửu không khỏi sợ hãi than nói, đây chính là tông sư lực lượng sao? Thiên Thiên võ giả cùng hắn so sánh chênh lệch thật quá lớn. Trên chiến trường Tào Cửu võ đạo chân khí phun trào, sau đó vỗ tay một cái gió chỗ qua liền có mấy trăm to lớn côn trùng hóa thành thịt nát. Tào Cửu giết chóc côn trùng tốc độ cho dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ sử dụng thuật pháp cũng theo không kịp. Đúng lúc này ngay tại thanh lý rác rưởi đồng dạng thanh lý côn trùng Tào Cửu nhìn giống như là phát giác cái gì hướng nơi xa nhìn lại thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn chòng chọc vào phương xa sắc mặt âm trầm nói, cái này sao có thể? Chương 206, như to bằng núi trùng quái Tào Cửu ánh mắt chiếu tới chỗ, năm cái giống như núi lớn nhỏ côn trùng từ đằng xa bò tới. Có lẽ bọn họ đã không thể được gọi là côn trùng. Trên lưng của bọn nó mọc đầy dữ tợn mặt người, mỗi một bộ mặt người đều đang phát ra thống khổ gào thét. Theo tới gần của bọn họ không ít võ giả cùng tu sĩ cũng bắt đầu nghe đến cái này cổ quái gào thét, bọn họ hướng âm thanh truyền lại mà đến phương hướng nhìn lại sắc mặt nháy mắt biến đổi. Từ Đạo Dung sắc mặt nháy mắt trầm xuống, đây là quái vật gì? Một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ lúc này thi pháp, mấy đạo hỏa cùng càn quét mà đi đâm vào thân thể của bọn nó bên trên. Người sau lưng bọn họ mặt phát ra càng thêm gào thét thảm thiết, nhưng chúng nó bản thân nhìn qua lông tóc không thương. Cái này một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ không thể tin nói, đám côn trùng này không phải sợ nhất hỏa công, vì sao một chút việc đều không có? Năm cái như núi lớn nhỏ trùng quái bước bước chân nặng nề từ đằng xa bỏ tới. Tào Cửu lúc này thân hình lóe lên năm cái trùng quái mà đi. Đang lúc hắn sắp muốn tới gần năm cái trùng quái thời điểm, một tên bị hắc sa bao phủ khuôn mặt nữ tử đột nhiên xuất hiện. Nàng chặn lại Tào Cửu đường đi đồng thời đối với hắn phát động tập kích. Một đạo đỏ tươi hiện lên, Tào Cửu không thể không ra tay phòng ngự. Hắc sa nữ tử một kích chưa thành, hai mắt tỏa ra đỏ tươi chi sắc, tham lam nhìn chằm chằm Tào Cửu trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, tín ngưỡng khí tức. Kinh khủng uy áp từ hắc sa nữ tử trên thân bộc phát, nàng hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về Tào Cửu đột nhiên đánh tới. Tào Cửu gầm thét một tiếng tới chiến đấu. Hắc sa nữ tử chính là một vị kim đan tu sĩ, dù cho Tào Cửu chính là võ đạo tông sư, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem nó giải quyết. Thầy U cổ thành trong mây, Trần Tăng Nhân hai mắt ngưng lại. Thanh Huyền giáo người cuối cùng hiện thân, bất quá tựa hồ là một đạo phân thân. Diệp Trần chậm rãi gật đầu, bản thể thực lực cũng không thấp, nếu là bản thể tại cái này khả năng sẽ phát giác được người ta thăm dò. Trần Tăng Nhân không hiểu mở miệng nói, bất quá hắn nói tín ngưỡng khí tức là cái gì? Bần tăng không có tại Tào Cửu trên thân phát giác bất luận cái gì tín ngưỡng chi lực. Diệp Trần cười nhạt giải thích nói, là huyết thuật. Ta tại tinh quang bên trong thi triển huyết thuật, chỉ cần là Thanh Huyền giáo giáo đồ thấy, bọn họ đều sẽ cảm nhận được đám người này trên thân nồng đậm tín ngưỡng khí tức thật lâu không tiêu tan. Bọn họ cao tầng liền sẽ nghĩ lầm đám người này là từ một chỗ điên cuồng tín ngưỡng thần sáng chi địa đi ra. Trần Tăng Nhân lông mày nhíu lại, Diệp thí chủ thủ đoạn thật sự là cao thâm khó dò, bần tăng thế mà không có chút nào phát giác. Diệp Trần cười cười nói, ta mượn tinh quang lực lượng trước thời hạn bố cục, Trần đạo hữu không có phát giác rất bình thường. Trần Tăng Nhân nghe vậy khỏe miệng có chút co lại. Bên ngoài huyệt động, theo thần bí hắc sa nữ tử đem Tào Cửu ngăn chặn, năm cái như núi lớn nhỏ trùng quái không có ngăn cản đã bỏ đến hang động phía trước. Tào Ngự cùng Vô Cực Đường Đường chủ xuất thủ trước hướng về như núi lớn nhỏ trùng quái công tới. Hai người đều là tiên thiên viên mãn võ giả, trừ Tào Cửu bên ngoài, thực lực tại mọi người bên trong đã là đứng đầu. Tại hai người công hướng trùng quái nháy mắt, bọn họ trên người huyết nục lúc đích, vô số buồn nôn lại sền sệt xúc tu từ giữa tận mặt người trong miệng bay ra. Trải qua hai người đơn giản giao thủ, mọi người đã nhìn ra cái này năm cái trùng quái thực lực, bọn họ nên có tiên thiên viên mãn hoặc là trúc cơ viên mãn thực lực. Nhìn xem còn lại ba cái trùng quái càng ngày càng gần, Từ Đạo Dung lập tức gầm nhẹ nói, tất cả tiên thiên cùng trúc cơ phía dưới rời xa cái này ba cái quái vật, tất cả tiên thiên võ giả cùng trúc cơ tu sĩ cùng ta cùng nhau chống cự bọn họ. Những này trùng quái trên lưng giữ tận mặt người tùy thời đều có thể mọc ra xúc tu tiến hành phạm vi nhỏ quần công cùng đối phó tinh thần dùng lúc tình hình khác biệt. Thực lực không đủ võ giả cùng tu sĩ tiến lên, không thể đối với mấy cái này trùng quái tạo thành tổn thương không nói, ngược lại có thể bị sau đó dây mất. Từ Đạo Dung trong nháy mắt liền làm ra tối ưu lựa chọn. Mấy tên trúc cơ tu sĩ ngay lập tức thả ra thuật pháp cùng nhau tiến đánh trong đó một tên trùng quái. Một đám tiên tiên võ giả xung phong đi đầu tại Từ Đạo Dung dẫn đầu xuống công hướng một cái khác trùng quái. Đến mức còn lại cuối cùng một cái trùng quái, Lữ Cao Nghĩa cầm trong tay Thiên Quân một mình đối đầu. Trừ Vô Cực Đường Đường chủ cùng Tào Ngự bên ngoài, những người còn lại bên trong Lữ Cao Nghĩa thực lực là tối cường, chớ nhìn hắn chỉ là tiên tiên sơ kỳ, thế nhưng bây giờ tay hắn cầm Thiên Quân đủ để cùng tiên tiên viên mãn chống lại. Cho nên tại động thủ phía trước một khắc, Lữ Cao Nghĩa liền lấy truyền âm nhập mật thông báo Từ Đạo Dung, hắn có thể ngăn chặn trong đó một cái trùng quái. Từ Đạo Dung cũng biết Lữ Cao Nghĩa đã không còn là một tên đơn giản tiên tiên sơ kỳ, tại cái này thời khắc nguy cơ, hắn theo bản năng lựa chọn tin tưởng Lữ Cao Nghĩa. Bất quá đông đảo võ giả cùng tu sĩ dư quang thoáng nhìn Lữ Cao Nghĩa một thân một mình đi nên chiến một cái trùng quái thời điểm cũng không khỏi sửng sốt. Lữ Cao Nghĩa tiểu tử này điên rồi phải không? Đây chính là chỉ có tiên tiên viên mãn mới có thể một mình ngăn cản trùng quái. Một mình hắn đi lên muốn chết sao? Nhưng mà sau một khắc tiếng bàn luận của bọn họ liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy Lữ Cao Nghĩa cầm trong tay Thiên Quân, hét lớn một tiếng một côn rơi xuống. Cương đại lực đạo một cái liền đánh bay giống như núi lớn nhỏ trùng quái. Trùng quái phía sau phát ra gào thét thảm thiết, vô số xúc tu trôi thủng mà ra. Lữ Cao Nghĩa không sợ hai chút nào tới chiến đấu, Thiên Quân bên trên tỏa ra chỗ một cô nóng rực, màu đỏ sậm tàn ảnh nhất quét phía dưới, vô số xúc tu liền đứt gãy thiêu đốt. Mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hắn thực lực này muốn so Vô Cực Đường chủ cùng Tào Ngự tướng quân khoa trương a. Hắn không phải tiên tiên sơ kỳ sao? Tại sao ta cảm giác hắn giống như là tiên tiên viên mãn? Nếu không phải trên thân Lữ Cao Nghĩa tán phát võ đạo khí tức chính là tiên tiên sơ kỳ không sai, tất cả mọi người cho rằng Lữ Cao Nghĩa đã tấn thăng trở thành tiên tiên viên mãn. Bất quá rất nhanh mọi người liền không có thời gian chấn kinh rồi. Một đám tiên tiên võ giả cùng trúc cơ tu sĩ đi đối phó giống như núi lớn nhỏ trùng quái, còn lại trùng triều mặc dù đã không nhiều, nhưng không có tiên tiên võ giả cùng trúc cơ tu sĩ che chở, bọn họ đối phó cũng không dễ dàng. Đừng nhìn, nhanh xử lý trùng triều. Lại không ra tay, các vị đại nhân còn chưa giải quyết những quái vật kia, chúng ta liền muốn trước bị trùng triều giết chết. Bên kia Lữ Cao Nghĩa sử dụng thiên quân đánh bay mấy lần cái này giống như núi lớn nhỏ trùng quái, thế nhưng cái này trùng quái trừ phía sau phát ra gào thét thảm thiết bên ngoài, cũng không có bị một tia tổn thương. Lữ Cao Nghĩa sắc mặt có chút nghiêm trọng, quái vật này ra cũng quá dày. Hắn dư quang liếc nhìn còn lại bốn cái giống như núi lớn nhỏ trùng quái. Bọn họ tại bị mọi người vây công phía sau cũng không có chút tổn thương, một đám võ giả cùng tu sĩ liên thủ chỉ có thể đem bọn họ ngăn chặn, nhưng đánh giết không được cái này nằm cái cao lớn trùng quái. Không được tiếp tục như vậy tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người võ đạo chân khí cùng pháp lực đều cũng có hạn, tại toàn lực xuất thủ phía dưới đều chỉ có thể khó khăn lắm ngăn chặn cái này nằm cái giống như núi lớn nhỏ trùng quái, một khi đám người kiệt lực, như vậy thì là mọi người ở đây tự kỳ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền không có phá cục biện pháp sao? Nếu là ta có thể cường đại hơn nữa một điểm liền tốt. Đột nhiên Lữ Cao Nghĩa hai mắt bên trong không tự chủ tỏa ra màu xanh thẳm tia sáng, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt tại thể nội hiện lên. Tại hắn cấp thiết muốn càng thêm cường đại lực lượng ý niệm phía dưới, hắn vạn đạo tinh lô thân thể bị tỉnh lại. Chương 207, cường đại Lữ Cao Thượng chương 207, cường đại Lữ Cao Thượng vạn đạo tinh lô thể tại trong lúc vô hình thôi động, tinh thần chi lực tại Lữ Cao Nghĩa trong cơ thể phun trào. Ngọn lửa nóng bỏng tại thiên quân bên trên quân quanh, mặt trời chân viêm tiêu đốt phía dưới xung quanh không gian đều rất giống muốn bị đốt cháy. Lữ Cao Nghĩa màu xanh thẳm trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cúi đầu liếc qua cuốn quanh ở thiên quân bên trên mặt trời chân viêm. Đây là lửa gì? Hắn khống hỏa năng lực tăng cường. Từ khi sau khi tỉnh lại, hắn liền nắm giữ khống hỏa năng lực. Bất quá tỉnh lại về sau hắn thi triển hỏa diễm uy lực mặc dù cường đại, nhưng cũng vẹn vẹn phản hỏa cấp độ. Sử dụng hỏa diễm chi lực đem thiên quân làm nóng đến đỏ bừng đã là cực hạn, muốn lại quy mô phóng thích hỏa diễm cuốn quanh đến thiên quân toàn thân hắn làm không được. Nhưng bây giờ, Lữ Cao Nghĩa ánh mắt trở lại giống như núi lớn nhỏ trùng quái bên trên, hắn không nghĩ nhiều nữa, trong tay thiên quân dùng sức bung ra. Cùng lúc đó Lữ Cao Nghĩa trước mặt trùng quái cũng tựa hồ là phát giác cái gì, người sau lưng mặt phát ra gào thét thảm thiết, ngàn vạn xúc tu đồng thời phá miệng mà ra, tốc độ cùng lực đạo là trước kia mấy lần. Bất quá cái này giống như núi lớn nhỏ trùng quái cho dù phát giác nguy cơ, nhưng nó còn đánh giá thấp mặt trời chân viêm uy lực. Kinh khủng ngàn vạn xúc tu còn chưa chạm đến thiên quân, bọn họ liền tại thiên quân ba thước bên ngoài bốc cháy lên. Chờ thiên quân đảo qua toàn bộ hóa thành cho tàn. Lữ Cao Nghĩa trong tay thiên quân rơi thẳng vào trùng quái trên thân. Lần này nó cái kia không thể phá vỡ thân thể cũng không có ngăn lại một côn này, cái kia không thể phá vỡ thân thể lần này như tờ giấy đồng dạng đụng một cái chính là nát. Thiêu đốt mặt trời chân viêm thiên quân tùy tiện xuyên thủng trùng quái thân thể, giống như núi lớn nhỏ trùng quái bị chặn ngang cắt đứt, cực nóng hỏa diễm thiêu đốt nó tàn khu. Cuối cùng cái này một cái giống như núi lớn nhỏ trùng quái trong tiếng nổ vang ngã xuống. Theo mặt trời chân viêm đốt qua phần lưng của nó, một chút kim quang hướng về trên không lướt tới. Lữ Cao Nghĩa tựa hồ từ trong nhìn thấy vô số linh hồn thoát khỏi gò bó an tưởng thăng vào bầu trời. Đông đảo kim quang ở trong hư không tung bay, như mộng như ảo. Lữ Cao Nghĩa nhìn chằm chằm những kim quang này như có điều suy nghĩ. Ngay tại lúc này cách đó không xa từ đạo dung hò hét tỉnh lại đang trầm tư Lữ Cao Nghĩa. Lữ huynh đệ, đừng phát ốc, nếu là còn có dư lực liền đến giúp chúng ta một tay. Lữ Cao Nghĩa lập tức hoàn hồn hướng về từ đạo dung phương hướng nhìn lại. Tại từ đạo dung dẫn đầu xuống một đám tiên tiên võ giả cùng một cái khác trùng quái giao thủ. Bất quá bọn hắn tình huống không thể lạc quan. Một đám trúc cơ tu sĩ liên thủ tốt xấu còn có thể dùng viễn trình thuật pháp ngăn chặn, thế nhưng bọn họ những võ giả này viễn trình thủ đoạn không bằng tu sĩ, chỉ có thể cẩn thận vật lộn. Tại ngàn vạn xúc tu tiến công phía dưới, bọn họ đối với giống như núi lớn nhỏ trùng quái tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Nhưng trùng quái ngàn vạn xúc tu đối với những võ giả này uy hiếp to lớn. Vẹn vẹn giao thủ không bao lâu công phu, liền đã có 4-5 vị tiên thiên võ giả chết tại xúc tu phía dưới. Lữ Cao Nghĩa gặp cái này, màu nhãn bên trong màu xanh thẳm quang huy phun trào, thân hình giống như một đạo tàn ảnh đột nhiên hướng về từ đạo dung trước mặt một con kia trùng quái phóng đi. Màu đỏ thấp một côn rơi xuống. Cái này một cái trùng quái bị Lữ Cao Nghĩa một phân thành hai, bước cái thứ nhất trùng quái gót chân, hừng hực liệt hỏa hướng về hai bên tàn khu đốt đi. Đồng dạng một chút kim quang bay lên bầu trời. Từ đạo dung đám người giờ phút này căng cứng tâm cuối cùng rơi xuống. Từ đạo dung thở phào nhẹ nhõm nói, Lữ huynh đệ thật đúng là chiến lực vô song a. Màu xanh thẳm quang huy tại Lữ Cao Nghĩa trong mắt phun trào, hắn lúc này chiến ý không ngừng kéo lên. Hắn bình tĩnh mở miệng, Từ huynh các ngươi nghỉ một lát a, còn có ba cái trùng trách ta đến giải quyết. Theo Lữ Cao Nghĩa chiến ý không ngừng kéo lên, trong cơ thể tinh thần chi lực không ngừng phun trào, hắn lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Tinh thần chi lực cùng võ đạo chân khí dung hợp lẫn nhau, một đạo chân khí màu lam đậm từ trong tay của hắn hiện lên. Đi. Lữ Cao Nghĩa đưa tay vung lên, thiên quân đột nhiên từ trong tay của hắn bay ra. Nó liền giống như một đạo hỏa diễm trường xà lấy một loại tốc độ khủng khiếp ở trong hư không hoành hành. Một cái hô hấp về sau thiên quân một lần nữa về tới Lữ Cao Nghĩa trong tay. Cùng lúc đó ba tiếng ầm ầm nổ vang đồng thời truyền đến. Vô Cực Đường chủ, Tào Ngự cùng một đám trúc cơ tu sĩ đối chiến ba cái trùng quái, gần như trong cùng một lúc bị thiên quân xuyên thủng. Năm cái trùng quái tàn khu tại đại địa bên trên cháy hừng hực, một cỗ kình phong đột nhiên từ trong hư không quét mà qua, Lữ Cao Nghĩa ống tay áo có chút nâng lên, tay hắn nắm thiên quân hướng về phương xa Tào Cửu vị trí phương hướng nhìn lại. Vạn đạo tinh lô thể thôi động về sau, hắn cảm giác tự thân lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, thậm chí còn đang không ngừng tăng cường. Bây giờ cho dù đối mặt Kim Đan chân nhân cùng võ đạo tông sư có lẽ cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Lúc này hắn màu xanh thẳm hai mắt ngưng lại, đột nhiên một chân bước ra hướng về Tào Cửu cùng Hắc Sa nữ tử giao chiến phương hướng phóng đi. Từ Đạo Dung ngơ ngác nhìn Lữ Cao Nghĩa rời đi, lúc này trong lòng hắn đã chấn kinh nói không ra lời. Tại Lữ Cao Nghĩa hướng hắn hiện ra khống hỏa năng lực về sau, hắn xác thực đã đoán ra Lữ Cao Nghĩa nên là thức tỉnh một loại nào đó thể chất. Lữ Cao Nghĩa sau khi giác tỉnh, thực lực cũng có thể nên đón một cái bay vọt. Vừa rồi Lữ Cao Nghĩa có thể một côn đánh chết một cái trùng quái thời điểm, hắn đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng làm Lữ Cao Nghĩa ném ra thiên quân trong phút chốc xuyên thủng ba cái trùng quái thời điểm, đôi mắt của hắn càng là chấn động. Tào Ngự cùng Vô Cực Đường Đường chủ hai người đều là tiên thiên viên mãn võ giả, thế nhưng hai người bọn họ liền đơn sát một cái trùng quái đều làm không được, có thể Lữ Cao Nghĩa thế mà tuấn sát ba cái trùng quái. Đây là thực lực cỡ nào? Ở đây không chỉ Từ Đạo Dung, còn lại võ giả cùng tu sĩ giờ phút này đều khiếp sợ tại Lữ Cao Nghĩa cường đại. Vô Cực Đường Đường chủ càng là sợ hai than nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Dạ, dạ rồi. Tào Ngự chậm rãi rơi xuống đất nhìn qua phóng tới phương xa Lữ Cao Nghĩa thong thả thở dài, yêu người ta. Cùng lúc đó cách mọi người bên ngoài mấy dặm địa phương, Tào Cửu máu me đầm địa, vết thương chẳng chịt thở hổn hển, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt Hắc Sa nữ tử. Hắc Sa nữ tử tu vi mặc dù chỉ có Kim Đan sơ kỳ ấn cảnh giới đến nói cùng Tào Cửu xem như là cùng cảnh. Thế nhưng Hắc Sa nữ tử kinh nghiệm chiến đấu lão đạo, đối mỗi một phần lực lượng khống chế cũng đều vừa đúng. Giao thủ một hai chiêu nhìn không ra cái gì, chỉ khi nào vượt qua 10 chiêu, Tào Cửu liền bắt đầu bị Hắc Sa nữ tử nghiền ép. Hắn mỗi một kích đều tại Hắc Sa nữ tử trong dự liệu, mà Hắc Sa nữ tử có thể ngay lập tức tìm tới Tào Cửu trên thân nhỏ bé sơ hở. Vẹn vẹn giao thủ một lát, Tào Cửu cũng nhanh muốn không chịu nổi. Ngoan ngoãn trở thành miệng của ta lương thực đi. Hắc Sa nữ tử đôi mắt hiện lên một tia tham lam, lưới tại khỏe miệng một liếm, nhìn hướng Tào Cửu ánh mắt tựa hồ chính là tại nhìn một đạo món ăn ngon. Tào Cửu lãnh đạm nói, hôm nay liền tính bốn tiết độ sứ bỏ mình, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Bu xuân mất hôn, không cố gắng lượng. Hắc Sa nữ tử cười lạnh trong tay pháp lực chậm rãi tập hợp. Liên tại Hắc Sa nữ tử chuẩn bị cho Tào Cửu một kích cuối cùng sau đó thôn vệ thân thể thời điểm, nàng ánh mắt thoáng nhìn lập tức biến sắc. Sau một khắc thân hình của nàng liền nhanh lùi lại mà đi. Chương 208, chính diện tác chiến cũng không phải là ta sợ trưởng. Chương 208, chính diện tác chiến cũng không phải là ta sợ trưởng. Tại Hắc Sa nữ tử nhanh lùi lại nháy mắt, màu đỏ thâm thiên quân tử trên trời giáng xuống đột nhiên cắm vào vừa rồi Hắc Sa nữ tử nơi ở đại địa trong phút chốc giạn nước, theo một trận vang lên ầm ầm, đại lượng bụi đất nâng lên, thiên quân sâu sắc cắm vào mặt đất, Thái Dương chân viêm lấy thiên quân làm trung tâm xuyên vào đất vàng bên trong lòng đất tựa như một mảnh đỏ. Tươi mặn nhẹ. Gió nhẹ lướt qua, bụi mù tán tán một thân ảnh xuất hiện ở thiên quân bên cạnh. Tao Cửu nhìn thấy bụi mù tản đi hiện lộ thân ảnh phía sau thần sắc hơi mở ra. Lữ Cao Nghĩa. Thanh âm của hắn có một ít kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Lữ Cao Nghĩa có thể đánh ra cường đại như thế một kích. Màu xanh thẳm quang huy tại Lữ Cao Nghĩa đôi mắt bên trong phun trào, hắn bình tĩnh nói, "Tao Cửu đại nhân tiếp xuống liền giao cho ta đi. Nữ tử này có Kim Đan tu vi, ngươi không phải?" Tao Cửu lời nói còn chưa nói xong, Lữ Cao Nghĩa liền đã động. Hắn rút ra khảm vào đại địa thiên quân, thân hình hóa thành tà dương một côn hướng về Hắc Sa nữ tử vung đi. Tại cực nóng mặt trời chân viêm gia trì bên dưới, một côn này uy lực không thua kém một chút nào Kim Đan chân nhân một kích toàn lực. Một cỗ khói đen tại Hắc Sa nữ tử trong tay phun trào, vô số hắc ám lực lượng tại thời khắc này đột nhiên đánh ra. Nhưng sau một khắc thiên quân liền tốt giống như mặt trời quang huy trong khoảnh khắc chiếu phá hắc ám. Lữ Cao Nghĩa một côn đánh trúng Hắc Sa nữ tử phân bụng, Hắc Sa nữ tử liền như là một cái diều bị đứt dây hướng về đại địa rơi đi. Tao Cửu nhìn thấy một màn này, hắn đến tiếp sau còn muốn nói trực tiếp im bặt mà dừng, hai mắt bên trong lộ ra một tia gặp quỷ thần sắc. Đây là một tên tiên tiên sơ kỳ nên có thực lực sao? Đất vàng đại địa hố to bên trong, Hắc Sa nữ tử chậm rãi đứng dậy, một cái đỏ thắm máu tươi đột nhiên phun ra. Nàng chính là Kim Đan sơ kỳ cường giả, mặc dù chính diện tiếp nhận Lữ Cao Nghĩa một kích, nhưng cũng không có mất mạng. Bất quá lúc này nàng cũng không chịu nổi, Hắc Sa nữ tử lao đi khỏe miệng vết máu khó có thể tin nhìn hướng Lữ Cao Nghĩa. Đây là mặt trời chân viêm, cái này sao có thể? Nàng nhìn chòng chọc vào đứng lơ lửng trên không Lữ Cao Nghĩa, sau đó hai mắt bên trong lần thứ hai lộ ra khiếp sợ chậm rãi phun ra năm chữ: Vạn đạo tinh lô thể. Sắc mặt của nàng khó coi không gì sánh được, tại cái này phía tây bắc đất nghèo, làm sao sẽ xuất hiện một vị vạn đạo tinh lô thể? Không đợi nàng tiếp tục suy nghĩ sâu xa, Lữ Cao Nghĩa liền tại trên không đập mạnh, toàn bộ liền hóa thành một đạo màu xanh thẳm tàn ảnh hướng về Hắc Sa nữ tử vào tới. Hắc Sa nữ tử hừ lạnh một tiếng, chỉ là tiên tiên sơ kỳ, thật làm ta là quả hồng mềm cũng được. Lúc này Hắc Sa nữ tử hét lớn một tiếng, vô tận khói đen tại nàng xung quanh hiện lên. Từng trận gầm nhẹ từ trong hắc vụ truyền đến, mấy trăm đầu màu đen sói hoang từ khói đen bên trong đi ra. Hắc Sa nữ tử lạnh giọng mở miệng, săn bắn hắn. Sói chu nổi lên bốn phía, vô số màu đen sói hoang lấy cực nhanh tốc độ hướng về không trung mà đi. Bất quá mặt trời chân viêm đối với Hắc Sa nữ tử hắc ám lực lượng khắc chế cực lớn, có thiên quân nơi tay Lữ Cao Nghĩa một côn vung ra liền có đại lượng màu đen sói hoang tử vong. Hắc Sa nữ tử chỗ triệu hoán màu đen sói hoang căn bản ngăn cản không được Lữ Cao Nghĩa, ngắn ngủi một hơi thời gian Lữ Cao Nghĩa đã tới đến bên cạnh. Lữ Cao Nghĩa chân đạp đại địa, thân eo nhất chuyển, tụ lực một côn đột nhiên vung ra. Chết tiệt. Hắc Sa nữ tử sắc mặt biến hóa, đưa tay phóng thích đại lượng khói đen muốn dùng cái này ngăn lại một côn này. Sau một khắc thân hình của nàng liền bạo phi mà ra. Lữ Cao Nghĩa cũng tại trên mặt đất đột nhiên đạp mạnh truy kích mà lên. Hai người tại giao thủ mười mấy chiêu về sau, Hắc Sa nữ tử liền đã bị Lữ Cao Nghĩa trúng đích một côn. Cho dù Hắc Sa nữ tử đối với tự thân lực lượng khống chế cực kỳ thuần thục, kinh nghiệm chiến đấu lão đạo, nhưng Lữ Cao Nghĩa mặt trời chân viêm cơ hồ là nàng thiên nhiên khắc tinh. Nàng lực lượng tại mặt trời chân viêm trước mặt mềm yếu bất lực. Đại lượng máu tươi từ hắc sa nữ tử trên thân chảy ra, cuối cùng không ngừng ho ra máu tươi, giống như phá phong dương đồng dạng. Đối mặt lại một lần nữa truy kích mà đến Lữ Cao Nghĩa, hắc sa nữ tử sắc mặt tâm trầm. Nàng vô cùng rõ ràng, lấy nàng bây giờ thân thể đã đến cực hạn, nếu là đón thêm một côn như vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này nàng cắn răng một cái, một đạo tối nghĩa chú ngữ tại trong miệng nàng niệm lên. Theo cổ quái mà quỷ dị lời nói tại trong miệng của nàng vang lên, hắc sa nữ tử khí tức đột nhiên vừa tăng. Nàng từ kim đan sơ kỳ tăng lên tới kim đan trung kỳ, một thân thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Khói đen trong nháy mắt bao phủ đại địa, nàng nhìn về phía Lữ Cao Nghĩa thân ảnh hiện ra khát máu sát ý hơi lạnh thấu xương một nháy mắt tại trên thân Lữ Cao Nghĩa lan tràn. Tại hắc sa nữ tử đọc xong cái kia một đoạn tối nghĩa chú ngữ về sau, Lữ Cao Nghĩa liền từ hắc sa trên người nữ tử cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắc sa nữ tử lạnh lạnh mở miệng, tiểu tử ngươi vừa rồi đánh rất thoải mái có phải là? Màu đen đàn sói tại bên cạnh nàng thoáng hiện, đồng thời những này sói hoang khí tức muốn so vừa rồi sói hoang cường đại mấy lần. Săn bắn hắn. Theo hắc sa nữ tử ra lệnh một tiếng, những này màu đen đàn sói hướng về Lữ Cao Nghĩa vọt tới. Lúc này mặt trời chân viêm mặc dù còn có thể khắc chế hắc sa nữ tử lực lượng, nhưng hiệu quả đã không bằng vừa rồi rõ ràng. Lữ Cao Nghĩa huy động thiên quân giết chết sói hoang cần thiên quân bản thể đánh trúng sói hoang, mặt trời dư uy khó mà trực tiếp đem nó đốt cháy. Nhưng mà hắc sa nữ tử chỗ triệu hoán màu đen sói hoang đông đảo, Lữ Cao Nghĩa trong lúc nhất thời liền bị kéo ngay tại chỗ. Hai người trong lúc nhất thời hiện ra rằng có chi thế, Lữ Cao Nghĩa vung ra rất nhiều côn thế, từng cái sói hoang chết tại thiên quân phía dưới, hắc sa nữ tử thì triệu hồi ra từng cái màu đen sói hoang. Bất quá theo thời gian trôi qua, Lữ Cao Nghĩa khí tức càng cường thịnh, thực lực còn tại vững bước tăng lên. Hắc sa nữ tử lại bắt đầu liên tiếp ho ra máu, kim đan trung kỳ khí tức tựa như tùy thời lung lay sắp đổ. Nhìn xem đàn sói bên trong càng cường đại Lữ Cao Nghĩa, hắc sa nữ tử lại phun ra một ngụm máu tươi nói, cuối cùng chỉ là một bộ phân thân, cho dù sử dụng bí pháp thiêu đốt cố này phân thân tiềm lực, tối đa cũng chỉ có thể làm đến cái này địa vị. Cái này chết tiệt vạn đạo tinh lô thể sợ là giết không được. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Lúc này hắc sa nữ tử liền làm ra một cái quyết định, nàng chuẩn bị tự bạo cái này một bộ phân thân. Còn không đợi nàng bày ra hành động, một thanh trường kiếm trong lúc đó quán xuyên trong lòng nàng. Một thanh này trường kiếm xuất hiện không có dấu hiệu nào, nàng không có một tia phát giác. Nàng cứng ngắc quay đầu nhìn thấy Tào Cửu chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của nàng, đồng thời một kiếm quán xuyên trái tim của nàng, một cỗ cường đại võ đạo chân khí tại trong cơ thể của nàng du tẩu, phá hư hắc sa nữ tử sinh cơ. Ngươi là lúc nào? Tào Cửu cười nhạt một tiếng, nắm tay bên trong trường kiếm lần thứ hai hướng hắc sa nữ tử thân thể đẩy tới một tấc. Quên nói cho ngươi biết, vốn tiết độ tại đảm nhiệm Tây Bắc chi địa tiết độ sứ phía trước là một tên thích khách, chính diện tác chiến cũng không phải là ta sở trường. Ám sát mới là. Tiếng nói vừa ra Tào Cửu đột nhiên rút ra trường kiếm, hắc sa nữ tử sinh cơ tại thời khắc này cũng triệt để đoạn tuyệt. Theo hắc sa nữ tử chết đi, vây công Lữ Cao Nghĩa màu đen đàn sói cũng trong khoảnh khắc tán loạn, lần này nguy hiểm trùng chiều cùng tập kích cuối cùng là nên đón kết thúc. Sau nửa canh giờ, mọi người trải qua đơn giản chỉnh đốn, vì ngăn ngừa lần thứ hai dẫn tới trùng chiều cùng mặt khác ngoài ý muốn, Từ Đạo Dung đề nghị đi đường suốt đêm tiến về Tàn Dương Thành. Chương 209, trò hay nên mở màn chương 209, trò hay nên mở màn Tây Bắc chi địa, một chỗ Thanh Huyền giáo cứ điểm bên trong. Một tên hắc sa nữ tử đột nhiên mở ra hai mắt, mâu nhãn bên trong thoáng hiện một tia vẻ giận. Nàng không nghĩ tới nàng đường đường một vị tiên nhân thế mà lại cắm ở một tên võ đạo tông sư trong tay. Mặc dù tử vong chỉ là nàng phân hóa đi ra một tia thần hồn, nhưng vẫn như cũ không thể tha thứ. Nho nhỏ võ đạo tông sư, tự tìm cái chết. Bất quá từ cái kia một tia thần hồn tử vong phía trước ký ức, nhóm người kia trên thân tựa hồ có tín ngưỡng khí tức. Bọn họ hình như tại một chỗ tín ngưỡng cực kỳ nồng đậm địa phương ở qua bị động lây dính tín ngưỡng chi lực. Hắc sa nữ tử khẽ chau mày. Tại cái này Tây Bắc chi địa còn có người dám cướp chúng ta Thanh Huyền giáo tín ngưỡng. Nhìn xem phương hướng tựa hồ là từ Tây Vũ cổ thành mà đến. Hắc sa nữ tử tại nguyên chỗ suy nghĩ một chút lập tức đầu ngón tay nhẹ xoáy một đạo truyền âm thuật pháp hướng về phương xa bay đi. Ước chừng không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, một tên mặc đỏ chót trường bào nam tử xuất hiện tại hắc sa nữ tử bên trong mặt đất. Mạc Nguyệt ngươi gọi ta đến vì chuyện gì? Đỏ chót trường bào nam tử lười biếng mở miệng nói. Tên là Mạc Nguyệt hắc sa nữ tử bình tĩnh nói, ta một bộ phân thân bị một tên võ đạo tông sư giết. Đỏ chót trường bào nam tử nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha. Mạc Nguyệt ta nhớ kỹ ngươi yếu nhất phân thân đều có kim đan kỳ a, thế mà bị cùng cảnh võ giả giết chết. Cái này nếu là chuyển đi chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Mạc Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, Kỳ Lân, ta tìm ngươi đến không phải để ngươi đến cười nhạo ta, đám người kia xuất hiện tại Tà Dương địa giới cùng Tây Vũ địa giới chỗ giao giới, ta cái kia một bộ phân thân là từ Tà Dương địa giới đi hướng Tây Vũ địa giới, vừa lúc ở chỗ giao giới cùng bọn hắn gặp gỡ. Bọn họ nên là đến từ Tây Vũ cổ thành. Tên là Kỳ Lân đỏ chót trường bảo nam tử nhữ mày nói, ngươi nói chuyện này để làm gì? Tả hữu bất quá là một chút sâu kiến. Dù cho vận khí tốt diệt ngươi một bộ phân thân, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được sâu kiến tính chất. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đích thân xuất thủ? Cái kia khó tránh cũng quá rơi ngươi Mạc Nguyệt tiên nhân thân phận. Mạc Nguyệt lạnh lùng nói, bọn họ không giống, trên người bọn họ nhiễm lấy nồng đậm tín ngưỡng khí tức, đặc biệt là vị kia võ đạo tông sư, phân thân ta nghe được cái kia một cỗ mùi có muốn ăn hắn xúc động. Kỳ Lân nghe xong thần sắc khẽ giật mình, tại cái này Tây Bắc chi địa còn có người dám cướp chúng ta Thanh Huyền giáo tín ngưỡng. Thanh Huyền giáo tại phát động trùng thai về sau, đã sớm đem toàn bộ Tây Bắc chi địa quyền định vì mình địa bàn, bây giờ lại có đồng hành đến đoạt mối làm ăn, đây không phải là trắng trợn khiêu khích. Kỳ Lân hai mắt có chút nheo lại, bọn họ chán sống rồi. Kỳ Lân ta nhớ kỹ ngươi tại Tây Vũ địa giới cùng một vị bản thổ chân tiên giao thủ qua, có phải hay không là hắn làm? Mạc Nguyệt hỏi. Kỳ Lân trầm tư một lát sau lắc đầu, cái này ta không thể xác định. Cái kia một tên chân tiên thực lực tại trên ta, bất quá ta bằng vào ngũ hành độ thuật, hắn cũng không làm gì được ta. Nếu là ta không có nhớ lầm, hắn hình như đến từ khổ cái gì chùa. Mạc Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, Khổ Thiên Tự. Đúng, chính là Khổ Thiên Tự, Mạc Nguyệt ngươi cũng biết. Mạc Nguyệt liếc Kỳ Lân một cái im lặng nói, lần trước chúng ta cùng Hoàng Hướng gặp nhau thời điểm hắn không phải đề cập qua một câu. Nhắc nhở qua chúng ta Tây Bắc chi địa có một tòa động thiên tồn tại, Khổ Thiên Tự chính là cái kia một tòa động thiên trưởng không giả. Kỳ Lân không khỏi gãi đầu một cái, có đúng không, ta khi đó có thể đang ngủ gà ngủ gật, quên đi. Nguyên lai một mực cùng chúng ta đối nghịch cái kia một chỗ siêu nhiên thế lực kêu Khổ Thiên Tự à. Mạc Nguyệt. Một trận trầm mặc sau đó Mạc Nguyệt trầm thấp mở miệng, Kỳ Lân ngươi cùng ta cùng đi một chuyến Tây Vũ Cổ Thành đi. Kỳ Lân nhẹ gật đầu, tốt, vốn còn muốn cùng cái này Khổ Thiên Tự chậm rãi chơi, thế nhưng bọn họ tất nhiên dám cướp chúng ta tín ngưỡng, vậy ta ngươi liên thủ giết bọn họ. Chỉ là một tên chân tiên thật làm chúng ta không làm gì được bọn họ. Trải qua một tràng trùng chiều, mọi người quân mã đã chết tổn thương hơn phân nửa. Bất quá ở đây đều là võ giả cùng tu sĩ, dù cho đi bộ hành động, hành trình cũng không chậm. Mượn yếu ớt ánh trăng, mọi người hướng về Tản Dương Thành mà đi. Không biết qua bao nhiêu canh giờ, chân trời chậm rãi hiện lên một vệt ánh nắng ban mai. Lữ Cao Nghĩa, Tào Cửu, Từ Đạo Dung một nhóm người còn chưa đến Tản Dương Thành. Bất quá bọn hắn tại phía trước cách bọn họ vài dặm chỗ thấy được một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời quân đội. Lữ Cao Nghĩa ngăn cách thật xa một cái liền thấy được cái kia thuộc về Chu Tức Quân kỳ sĩ. Đôi mắt của hắn có chút sáng lên, là trưởng công chúa dưới trướng Chu Tức Quân. Tào Cửu đại nhân, thứ minh chúng ta tìm tới viện binh. Tào Cửu nghe vậy trong lòng cũng là vui mừng, Lữ tiểu huynh đệ chúng ta trước đi qua. Lữ Cao Nghĩa khẽ gật đầu, được. Lập tức thân hình của hai người đột nhiên tăng nhanh thoát ly đại bộ đội trước một bước hướng về quân doanh mà đi. Quân doanh bên trong, ngay tại chủ trướng bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức Lý Hàn Yên đột nhiên cảm giác được một tia khí tức quen thuộc hướng quân doanh mà đến, nàng không khỏi kinh ngạc nói, Lữ Cao Nghĩa, hắn tại sao lại trở về? Còn có bên cạnh hắn võ đạo tông sư là ai? Lý Hàn Yên suy nghĩ khẽ động, lúc này sử dụng Tuấn Di đi tới quân doanh phía trước. Vừa vặn chạy đến Lữ Cao Nghĩa nhìn thấy Lý Hàn Yên đột nhiên xuất hiện kinh hỉ nói, trưởng công chủ điện hạ. Lý Hàn Yên ánh mắt lướt qua Lữ Cao Nghĩa cùng Tào Cửu hai người. Lữ Cao Nghĩa vị này là? Không đợi Lữ Cao Nghĩa trả lời, Tào Cửu liền trước một bước chắp tay nói, Tây U Cổ Thành Tiết Độ sứ Tào Cửu gặp qua trưởng công chủ điện hạ. Lý Hàn Yên nghe vậy khẽ cho mày, Tào Tiết Độ bây giờ tình huống này, ngươi không trấn thủ Tây U Cổ Thành đến Tà Dương địa giới làm cái gì? Hồi trưởng công chúa, tại hạ là hướng ngài cầu viện. Tây U Cổ Thành bên ngoài, Mạc Nguyệt cùng Kỳ Lân hiện thân vào hư không bên trong, hai người nhìn qua trong thành màu lam nhạt phụ lục kết giới hơi nhíu mày. Cái này tựa hồ là một vị tiên nhân mất tích. Mạc Nguyệt mở miệng nói, Kỳ Lân, lần trước cùng ta giao thủ cái kia một tên bản thổ chân tiên không am hiểu phù lục. Mạc Nguyệt lông mày ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, trầm giọng nói, xem ra không phải cùng một người. Bất quá nội thành có nồng đậm tín ngưỡng khí tức, có người đang cướp đoạt trong thành tín ngưỡng. Kỳ Lân hừ lạnh nói, dám cướp chúng ta Thanh Huyền giáo tín ngưỡng, bọn họ tự tìm cái chết, Mạc Nguyệt chúng ta bên trên chơi hắn bọn họ. Mạc Nguyệt đưa tay ngăn cản đang muốn tiến lên Kỳ Lân. Liên quan đến tiên nhân vẫn là cẩn thận lý do, trước hết để cho Thanh Huyền giáo giáo đồ thử xem mà muốn. Chúng ta đi liên hệ hoàng triều. Kỳ Lân nghe vậy lông mày nhíu lại, Mạc Nguyệt ngươi đối với chúng ta thực lực của hai người như thế không tự tin sao? Mạc Nguyệt trắng Kỳ Lân một cái nói, chớ có coi thường huyền tiên thế giới bản thổ tiên nhân. Kỳ Lân không nhịn được phất phất tay, được thôi, nghe ngươi. Tại Mạc Nguyệt cùng Kỳ Lân hai người rời đi về sau, Diệp Trần cùng Trần Tăng Nhân thân ảnh tại Tây Vũ Cổ Thành trong mây hiện rõ. Diệp Trần nhìn qua hai người rời đi phương hướng ngâm khẽ nói, bọn họ tới. Trần Tăng Nhân sắc mặt có chút trầm xuống, lại có hai tên chân tiên. Diệp Trần nhún vai cười nói, không quản là mấy vị chân tiên, chỉ cần bước vào Tây Vũ Cổ Thành bọn họ liền không khả năng còn sống rời đi. Trận này vợ kịch thêm nhiệt cũng coi như kết thúc, chân chính trò hay nên mở màn. Chương 210, trùng triều công thành chương 210, trùng triều công thành Chu Tức Quân Lâm thời hạ trại chủ trướng bên trong, Lý Hàn Yên nghe Tây Vũ Cổ Thành tình huống về sau sầm mặt lại. Ngươi nói là bây giờ toàn bộ Tây Vũ Cổ Thành đã luân hãm vào quần tinh giáo trong tay. Thân bất lực, còn mời điện hạ trách phạt. Lý Hàn Yên phất phất tay, đã ngươi nói thực lực của hắn đã đi vào nguyên anh, cái kia xác thực không phải ngươi có thể đối phó. Tốt tại cái này quần tinh giáo tạm thời không có thương tổn mạch tính toán, không phải vậy bản cung nhất định muốn san bằng bọn họ quần tinh giáo. Tà Dương địa giới trùng triệu bản cung đã thanh lý không sai biệt lắm, tất nhiên Tây Vũ Cổ Thành có biến, bản cung liền cùng ngươi cùng nhau đi Tây Vũ Cổ Thành nhìn xem. Tao Cửu quỳ một chân xuống đất tiếp tục nói, điện hạ cái kia một đám Thanh Huyền giáo giáo đồ không đơn giản, ngài đích thân tiến về có thể hay không quá mức nguy hiểm, không bằng thông báo kinh thành mời quốc sư định đoạt. Quốc sư Thiên Diễn đạo nhân đo lường tính toán không thể nghi ngờ, Chu Tước Vương triều những năm gần đây rất nhiều đáng sợ thiên tai nhân họa đều là từ quốc sư ra mặt giải quyết. Phàm là quốc sư xuất thủ không quản nhiều đáng sợ sự tình gần như đều có thể giải quyết. Tao Cửu cho dù tại cái này cần cối Tây Bắc chi địa đảm nhiệm tiết độ sứ, nhưng cũng nghe nói qua quốc sư danh hiệu, biết quốc sư chính là Chu Tức Vương triều chân chính định hải thần châm. Tao Cửu cho rằng cái kia thần bí khó dò quần tinh giáo bây giờ chỉ có quốc sư xuất thủ mới có thể giải quyết. Lý Hàn Yên lắc đầu, không cần thông báo quốc sư, lần này đến Tây Bắc chi địa phía trước, quốc sư liền từng nói với ta qua, tại Tây Bắc chi địa ta chỉ để ý đi làm liền được, tất cả đều có thể gặp giữ hóa lành. Trương Diêm truyền bản cung mệnh lệnh, xuất phát đại quân tốc độ cao nhất tiến về Tây Vũ cổ thành. Là điện hạ. Ở một bên chờ lấy Trương Diêm lập tức trở về nói. Sau hai canh giờ, Mạc Nguyệt cùng Kỳ Lân đi mà trở lại một lần nữa trở lại Tây Vũ Cổ Thành bên ngoài. Đồng thời cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện còn có một vị mặc kim sắc áo khoác thân ảnh. Người này đứng tại Mạc Nguyệt cùng Kỳ Lân phía trước, vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền tản ra một cô đế vương chi khí, không giận tự uy. Sau người Mạc Nguyệt mở miệng nói, "Hoàng triều, Tây U địa giới Thanh Huyền giáo giáo đồ hầu như đều đã tập hợp tại phụ cận." Hoàng Hướng khẽ gật đầu một đôi thâm thúy như mực đôi mắt nhìn chằm chằm phù văn kết giới nói, "Để bọn hắn động thủ đi. Để bản tọa nhìn xem cái này Tây bên trong Ú Cổ Thành cất giấu đến cùng là thần thánh phương nào." "Mạc Nguyệt, được." Theo Mạc Nguyệt tiếng nói rơi xuống, lúc này xung quanh mấy chục dặm đại địa đều phát ra nhẹ nhàng rung động. Thiên địa tại thời khắc này biến sắc, từng mảng lớn mây đen che đậy ánh nắng. Mây đen giăng kín, cuồn phong rung động, tựa như tận thế đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, vô số trùng triều từ bốn phương tám hướng mà đến, cái này một mảnh trùng triều không thể nhìn thấy phần cuối cùng Lữ Cao Nghĩa tại chỗ giao giới chỗ gặp phải trùng triều quy mô hoàn toàn khác biệt. Trong đó tại trùng triều bên trong còn kèm theo đông đảo Thanh Huyền giáo giáo đồ. Vẹn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, những này triều trùng cùng Thanh Huyền giáo giáo đồ liền đã buôn tập đến tây phía dưới Ú Cổ Thành. Tây Ú Cổ Thành Tây Ú quân bị Diệp Trần dùng ma đạo bí pháp khiên ti dây khống chế, binh lính thủ thành nhìn thấy đại lượng trùng triều từ đằng xa mà đến, cũng không có kinh hô, cũng không có biểu hiện ra khủng hoảng cùng sợ hãi tâm tình. Bọn họ phi thường bình tĩnh đóng lại Tây Ú Cổ Thành cửa lớn, đồng thời gõ trên tường thành trung đồng. Ba tiếng trầm muộn tiếng chuông tại Tây Ú Cổ Thành bên trong quanh quẩn, nội thành bách tính đồng thời sức sở. Cửa thành trung đồng vang lên ba tiếng, chẳng lẽ là có trùng triều đột kích? Nhất thời dân chúng trong thành một tràng thốt lên, sau đó trên đường phố một mảnh bối rối, đông đảo bách tính hướng về trong nhà chạy như bay. Đúng lúc này bị Diệp Trần khống chế Tây Ú binh sĩ số lớn xuất hiện trên đường, bọn họ thần sắc hơi có ngốc trệ nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ duy trì lấy trong thành trật tự. Diệp Trần đối ma đạo bí pháp khiên ti dây tiến hành tiến một bước tăng cường, những binh lính này có thể như người thường đồng dạng mở miệng, tại bọn họ bình tĩnh âm thanh chỉ huy cùng trấn an bên dưới, dân chúng trong thành bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục yên ổn. Bọn họ có thứ tự bị Tây Ú quân binh sĩ tụ tập lại một chỗ trốn vào nhà lầu bên trong. Cùng lúc đó, ngoại thành trùng triều đang không ngừng xung kích phủ văn kết giới. Cứ mặc kệ trùng triều số lượng có bao nhiêu, bọn họ xung kích số lần làm sao thường xuyên, phủ văn kết giới đều không nhúc nhích tí nào. Trong hư không Mạc Nguyệt khẽ chau mày, lấy trùng triều hoặc là phía dưới những giáo đồ này năng lực sợ là không đánh tan được đạo này kết giới. Kỳ Lân nghe vậy cười cười nói, vậy liền để ta đến giúp bọn họ một cái. Kỳ Lân đưa tay vung lên một đạo ngũ sắc quần sáng ở trong tay của hắn hiện lên. Sau một khắc đạo ánh sáng này ngất trực tiếp hướng phủ văn kết giới đụng tới. Ngũ sắc quần sáng cùng màu lam nhạt kết giới chạm vào nhau, kết giới không có sinh ra bất kỳ lắc lư, thế nhưng cửa thành kết giới được mở ra một cái năm trượng động khẩu lớn nhỏ. Vô số trùng triều cùng Thanh Huyền giáo giáo đồ tại thời khắc này chen chúc mà vào. Tiêm ẩn tại trong mây Trần Tăng Nhân gặp cái này nữ mày, trùng triều nhập thành, Vân Tăng muốn hay không phải người đi ngăn cản những này trùng triều. Diệp Trần lắc đầu, vẫn là ta tới đi. Diệp thí chủ ngươi chẳng lẽ muốn dùng Tây Ú quân ngăn cản những này trùng triều? Cái kia ngược lại là không có, Tây Ú quân nếu là thương vong quá nặng, phục sinh khá là phiền toái. Đối phó những này trùng triều vẫn là trực tiếp mượn nhờ tinh thần chi lực đi. Diệp Trần tiếng nói rơi xuống đêm tối đột nhiên giáng lâm. Toàn bộ Tây Ú cổ thành từ sáng sủa ban ngày hóa thành thâm thúy đêm tối. Vô số ngôi sao tại ban đêm đen kịt bên trong lập lòe. Quần tinh quang huy chiếu rọi mà xuống, mấy ngàn ngôi sao dùng tại Tây Ú cổ thành cửa thành sau khi ngưng tụ. Cái này mấy ngàn tinh thần dùng thực lực cùng lúc trước Lữ Cao Nghĩa đám người đối phó 7 vị ngôi sao dùng tương đương, mỗi một vị đều tương đương với một vị tiên thiên trung kỳ võ giả. Đối mặt mãnh liệt mà đến trung triều, mấy ngàn tinh thần dùng không sợ chút nào, tinh thần chi lực tại trong tay hóa ra một thanh trường đao, bọn họ đột nhiên hướng mặt đất đạp mạnh hướng về trung triều chém giết mà đi. Không quản có bao nhiêu trung triều cùng Thanh Huyền giáo giáo đồ từ ngoài thành tiến vào đều bị những này tinh thần dùng giết chết ở cửa thành phía sau. Liên tính tỉnh thoảng có một hai vị thực lực cường đại Thanh Huyền giáo giáo đồ xâm nhập trong thành cũng sẽ tại vô số tinh thần dùng vây công bên dưới nuốt hận. Ngoài thành Kỳ Lân gặp cái này lông mày nhíu lại, trong thành này người có một chút thủ đoạn a. Có mấy ngàn khôi lỗi tại trùng triều muốn xâm lấn Tây Ú cổ thành sợ là không dễ a. Mạc Nguyệt thản nhiên nói, không gấp trò hay còn tại phía sau. Một sợi khói đen tại đầu ngón tay của nàng cuốn quanh, theo cái này một sợi khói đen tan theo gió, trùng triều bên trong một số tồn tại tựa hồ là phát giác cái gì, tại trùng triều bên trong phát ra trận trận gào thét thảm thiết. Chấn tiên động địa âm thanh vang lên, mấy trăm con giống như núi lớn nhỏ trùng quái từ đằng xa bước chân nặng nề hướng Tây Ú cổ thành tiến lên. Bọn họ tại được đến Mạc Nguyệt chỉ thị về sau, tiến lên bộ pháp tăng nhanh không ít, cũng không quản phía trước là còn có hay không côn trùng hoặc là Thanh Huyền giáo giáo đồ tồn tại, bước chân nặng nề như là sấm nổ rung động, chạy nhanh phóng tới Tây Ú cổ thành. Dọc đường trên đường vô số máu tươi bắn tung tóe, giống như nhân gian luyện ngục, vô số côn trùng trở thành dưới chân bọn hắn vong hồn. Tại bọn họ thần tốc chạy nhanh phía dưới, những này giống như núi lớn nhỏ trùng quái một mạch tiến vào Tây Ú cổ thành. Chương 211, chân tiên vào thành chương 211, chân tiên vào thành giống như núi lớn nhỏ trùng quái không phải là tông sư võ giả hoặc là kim đan chân nhân khó mà phá phòng. Mấy trăm con trùng quái tràn vào Tây Ú cổ thành dù cho mấy ngàn tinh thần dùng liên thủ trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Nội thành phòng tuyến tại mấy trăm trùng quái trùng kích vào dần dần sụp đổ. Trong đám mây Trần Tăng Nhân mở miệng nói, Diệp thí chủ ngươi những khôi lỗi này muốn không chịu nổi, không nếu như để cho ta Khổ Thiền tự tăng nhân ra tay đi. Diệp Trần cười nhạt một cái nói, không gấp. Diệp Trần đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái, tinh không bên trong nổi lên một đạo vận sóng, tiếp lấy toàn bộ tinh không càng thêm óng ánh. Mấy ngàn ngôi sao tia sáng chiếu rọi mà xuống, rơi vào mỗi một vị trên thân tinh thần dùng. Những này tinh thần dùng thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đồng thời theo tinh quang rơi xuống, trong cơ thể của bọn họ tinh thần chi lực nên đón bạo tăng. Mấy ngàn tinh thần dùng thực lực tăng lên rất nhiều, liền cùng lúc trước vị kia áo đen tinh thần dùng đồng dạng. Bọn hắn thực lực mặc dù còn chưa đột phá tông sư hoặc là kim đan giới hạn, thế nhưng đã có thể cùng nửa bước tông sư hoặc là nửa bước kim đan địch nổi. mấy ngàn tinh thần dùng thân hình chuyển đổi, lẫn nhau ở giữa tạo thành tinh thần đại trận. Thiên Xu Cương tinh trận, bắt đầu trấn ma chú, Hữu Thiên Sao băng trận, Tử Vi Đồ tiên trận, các loại vô số cùng ngôi sao có liên quan trận pháp bị tinh thần dùng liên thủ bày ra. Theo đạo đạo đại trận xuất hiện, bọn họ liên thủ thực lực đã có thể cùng bình thường kim đan chân nhân cùng với võ đạo tông sư phân cao thấp. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế trùng quái tại thời khắc này liên tục bại lui. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, mấy trăm trùng quái liền đã tiêu vong hơn phân nửa. Lúc này ngoài thành Hoàng Triều, Mạc Nguyệt, Kỳ Lân ba người cũng nhìn ra một ít môn đạo. Mạc Nguyệt trầm giọng nói, Tây U cổ thành cái kia một mảnh tinh không không chỉ là trang trí, nó có thể vì trong thành khôi lỗi cung cấp lực lượng. Kỳ Lân nhún vai một cái nói, xem ra ngươi chế tạo những quái vật này không phải những khôi lỗi kia đối thủ. Để Thanh Huyền giáo mấy vị cốt cán lên đi. Chúng ta bồi dưỡng bọn họ lâu như vậy cũng nên để bọn hắn xuất một chút lực. Mạc Nguyệt cùng Kỳ Lân trước người Hoàng Hướng đột nhiên mở miệng nói. Mạc Nguyệt nghe vậy khẽ gật đầu, tốt, ta cũng đang có ý này. Lại một lát sau về sau, tất cả trùng quái đều tiêu vong tại tinh thần dùng trong tay. Ngay tại lúc này, năm đạo cường hành khí tức đột nhiên xông vào Tây Vũ cổ thành bên trong. Bọn họ giáng lâm tại một đám tinh thần dùng bên trong, khí tức cường đại hóa thành kình phong lập tức để đông đảo tinh thần dùng như diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Trong mây bên trên Trần Tăng Nhân lông mày nhíu lại, năm vị hóa thần tu sĩ, Thanh Huyền giáo giáo đồ bên trong thế mà còn có như thế cường giả. Trần đạo hữu phía trước chưa bao giờ gặp hóa thần kỳ Thanh Huyền giáo giáo đồ sao? Diệp Chấn hỏi. Trần Tăng Nhân lắc đầu nói, không có. Thanh Huyền giáo tôn chỉ là nhanh chóng cướp đoạt rộng lượng tín ngưỡng chi lực, mà cũng không phải là thật là đem Thanh Huyền giáo phát dương quang đại trở thành một cái nội tình thâm hậu thế lực. Bồi dưỡng một tên hóa thần tu sĩ đối với Thanh Huyền giáo những cái kia phía sau màn tiên nhân đến nói còn không bằng bồi dưỡng 10 tên nguyên anh tu sĩ. Dù sao tại cái này vương triều cảnh nội, nguyên anh tu sĩ đủ để giải quyết đại đa số phiền phức. Diệp thí chủ, cái này năm vị hóa thần tu sĩ liền giao cho chúng ta Khổ Thiền tự tới đối phó đi. Lần này Diệp Trần không có lại cự tuyệt, hắn chậm rãi nói ra, tốt, vậy liền phiền phức bọn họ. Thanh Huyền giáo năm vị hóa thần tu sĩ tại tiến vào Tây U cổ thành phía sau liền đối với tinh thần dùng tiến hành đổ sát. Tinh thần dùng cuối cùng chỉ có thể địch nổi nửa bước kim đan hoặc là nửa bước tông sư, cho dù là kết trận cũng khó khăn lắm có thể cùng kim đan chân nhân cùng võ đạo tông sư giao thủ, đối mặt năm vị hóa thần tu sĩ căn bản không có chút nào sức chống cự. Dù cho tinh quang có thể khôi phục thương thế của bọn hắn, nhưng nếu là bị một kích vênh thành tạt bã, bọn họ cũng sẽ tiêu vong. Ngoài thành Kỳ Lân cười to nói, cái gì gà đất chó sành cũng xứng cùng chúng ta Thanh Huyền giáo tranh đoạt tín ngưỡng chi lực, Mạc Nguyệt để bọn hắn năm cái đi hủy trong lúc này tự thần. Mạc Nguyệt liếc qua Kỳ Lân không có phản bác, một sợi khói đen hướng về nội thành lan tràn mà đi. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp công phu, tinh thần dùng cũng đã tổn thất nặng nề. Lúc này Thanh Huyền giáo năm vị hóa thần tu sĩ nhận được Mạc Nguyệt chỉ lệnh về sau, bọn họ đem những này tinh thần dùng ném đến một bên, hóa thành năm đạo lưu quang hướng về Tây Vũ ở giữa tòa thành cổ mà đi. Kỳ Lân lạnh lùng cười một tiếng, ta cũng không tin hủy ngươi tự thần, ngươi còn không nhận thân. Liên tại năm tên hóa thần tu sĩ sắp tới tượng thần trước mặt thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện năm đạo cột sáng. Trong cột sáng đi ra năm đạo bóng người, mỗi một đạo bóng người đều tản ra cường hành khí tức, vô tận tinh quang từ không trung bên trong rải rác, trên người bọn hắn lưu chuyển. Mỗi một đạo bóng người đều đối mặt một vị Thanh Huyền giáo hóa thần tu sĩ, đồng thời đem bọn họ đánh liên tục bại lui. Bất quá là mấy hơi thở công phu, một vị hóa thần viên mãn bóng người liền đã đánh giết một vị Thanh Huyền giáo hóa thần tu sĩ. Ngoài thành Hoàng Triều kiến cái này hơi nhíu mày, hóa thần viên mãn. Kỳ Lân trong mắt lóe lên một trận kinh ngạc, lập tức bạo nói tục nói, "Nóa, mũ nội nó, làm sao còn có hóa thần viên mãn xuất thủ?" Mạc Nguyệt thong thả thở dài, "Như vậy chúng ta phái ra những người này sợ là thăm dò không ra cái gì. Hoàng Hướng chúng ta muốn đích thân xuất thủ sao?" Hoàng Hướng nhìn qua tiến vào đi chết u cổ thành không quyết tử vong năm vị hóa thần tu sĩ trong lòng không có chút nào gợn sóng, đến lúc cuối cùng một tên hóa thần tu sĩ bị tinh quang lưu chuyển tu sĩ đánh giết về sau, hắn trầm giọng nói, "Đã như vậy chúng ta liền đích thân xuất thủ. Ba người chúng ta cùng nhau xuất thủ, không quản trong này chính là sao yêu ma quỷ quái cũng không thể chống đỡ được ba vị chân tiên công phạt. Mà còn liền tính xuất hiện ngoài ý muốn, Kỳ Lân cũng có thể thi triển ngũ hành độn thuật đem chúng ta mang đi. Đi vào đi, để bản tọa nhìn xem, bên trong vị này cùng ngôi sao tương quan thần minh đến cùng là thần thánh phương nào." Hoàng Hướng tiếng nói rơi xuống, ba người hóa thành ba đạo lưu quang tiến vào Tây Vũ cổ thành. Trong mây bên trên Diệp Trần cười nhạt một tiếng, bọn họ tới. Theo Hoàng Triều, Mạc Nguyệt, Kỳ Lân ba người tiến vào, năm vị Khổ Thiền tự hóa thần tu sĩ cực tốc tối lui, ở giữa tòa thành cổ tượng thần đột nhiên tỏa ra bóng ánh tinh quang. Một cỗ tinh thần chi lực lấy tượng thần làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán trong phút chốc liền bao phủ toàn bộ Tây Vũ cổ thành. Hoàng Triều, Mạc Nguyệt, Kỳ Lân ba người đều không có kịp phản ứng, tinh thần chi lực liền thấu thể mà qua. Thân hình của bọn hắn ở trong hư không đứng thẳng, Hoàng Hướng khẽ chau mày, vừa rồi lực lượng là cái gì? Kỳ Lân nhíu mày nói, không biết ta, vèo một cái liền đi qua. Không đúng, các ngươi nhìn cái kia tượng thần biến mất. Mạc Nguyệt chỉ vào trung ương nguyên bản to lớn tượng thần sừng sững chi điệp nhưng bây giờ trống rỗng sắc mặt âm trầm nói. Hoàng Hướng thần thức trong phút chốc bao phủ toàn bộ Tây Vũ cổ thành sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Chúng ta bị kéo vào mặt khác không gian, nơi này đã không phải là hiện thế, nội thành cũng không có còn sống sinh linh. Mạc Nguyệt cùng Kỳ Lân hai người nghe vậy cũng liên tiếp mở rộng tự thân thần thức, bọn họ cũng phát hiện hiện tượng này, đồng thời thần trí của bọn hắn hướng về Tây Vũ cổ thành bên ngoài lan tràn mà đi chính là đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Chương 212, Minh Hoàng Sách Phẫn Nộ. Chương 212, Minh Hoàng Sách Phẫn Nộ là ai tại giả thần giả quỷ đi ra? Kỳ Lân đối với ánh sao đầy trời bầu trời đêm gầm thét một tiếng. Tất nhiên không đi ra, vậy ta liền đập nát ngươi cái chỗ chết tiệt này. Chân tiên cảnh khí tức tại Kỳ Lân quanh thân phun trào, ngũ hành sát phạt thuật pháp nháy mắt tạo thành đánh phía thâm thúy bầu trời đêm. Ngay tại lúc này một đạo chống quải trượng thân ảnh đột ngột xuất hiện tại quần tinh phía dưới. Hắn đưa tay vung lên, tinh quang liền hóa thành một đạo bình chướng đỡ được Kỳ Lân ngũ hành sát phạt thuật pháp. Hoan nên chư vị tới đến bản tọa quần tinh thế giới. Kỳ Lân gặp Diệp Trần dễ dàng như thế liền chặn lại hắn ngũ hành sát phạt thuật pháp, sắc mặt hơi đổi một chút. Hoàng Hướng thì là hai mắt nhắm lại đánh giá cầm trong tay quả trượng, trên mặt mang theo màu đen mắt xa Diệp Trần. Các hạ là người nào? Diệp Trần nhếch miệng cười một tiếng, bản tọa chính là quần tinh thượng thần. Các hạ thượng thần chi danh bất quá là một cái nguy trang, lừa gạt một chút vô tri phàm nhân là được, chúng ta thân phận như vậy cũng không cần phải lừa mình dối người. Hoàng Hướng mở miệng nói. Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, quản hắn là ai, hắn dám một người xuất hiện, vậy liền giết hắn. Lĩnh vực hóa thế giới sát thực rất mạnh, thế nhưng chúng ta có ba người đủ để ngược sát hắn. Kỳ Lân xem như tiên nhân kiến thức tự nhiên bất phàm, hắn mặc dù bị vây ở Diệp Trần quần tinh thế giới bên trong, thế nhưng cũng một cái nhìn ra thế giới này bản chất. Đây là từ lĩnh vực diễn hóa cực hạn về sau hóa thành thế giới, tục xưng thế giới lĩnh vực. Người thi thuật tại cái này thế giới lĩnh vực bên trong thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, nếu là Kỳ Lân một mình tiến vào quần tinh thế giới, trong lòng hắn có lẽ sẽ có một chút bối rối. Chẳng qua hiện nay hắn là cùng Hoàng Hướng cùng với Mạc Nguyệt cùng nhau tiến vào, ba vị chân tiên liên thủ, dù cho Diệp Trần triển khai thế giới lĩnh vực hắn cũng có lòng tin đem nó đánh giết. Hoàng Hướng nhẹ gật đầu, thôi được, các hạ tất nhiên không muốn bại lộ tên thật, vậy các hạ liền mai táng tại thế giới của mình bên trong đi. Tiên đạo bản nguyên khí tức tại Hoàng Hướng trên thân tản ra, trong chốc lát một đầu to lớn hỏa diễm vượng hoàng từ Hoàng Hướng trong cơ thể bay ra. Hỏa diễm vượng hoàng từ cường đại tiên hỏa ngưng tụ mà thành, mang theo mãnh liệt sát ý trực tiếp phóng tới Diệp Trần. Diệp Trần chống quải trượng đứng tại trong hư không, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, bèn bèn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thâm thúy tinh không bên trong liền giáng xuống mấy đạo cường đại tinh quang. Tinh quang ngưng tụ thành cột sáng trực tiếp xuyên thủng từ Hoàng Hướng ngưng tụ hỏa diễm vượng hoàng. Hoàng Chiêu, Mạc Nguyệt cùng Kỳ Lân ba người hai mắt có chút ngưng lại, sắc mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Hoàng Hướng mở miệng nói, các hạ ngược lại là muốn so bản tọa tưởng tượng cường đại, không hổ là có thể tướng lĩnh vực diễn hóa đến cực hạn người. Kỳ Lân, Mạc Nguyệt chúng ta cùng tiến lên. Đối mặt thần bí khó lường Diệp Trần, Hoàng Hướng không có chút nào nói võ đức ý nghĩ, ngay lập tức liền lựa chọn ba người vây quét. Hoàng Hướng chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, tiên hỏa đột nhiên quấn quanh ở trên trường kiếm. Mạc Nguyệt thả ra đại lượng khói đen, hắc ám lực lượng tại trên người nàng hiện lên. Kỳ Lân hét lớn một tiếng, đạo đạo ngũ hành sát phạt tại quanh người hắn thành hình. Ba người thi triển thủ đoạn đồng thời công hướng Diệp Trần. Đồng thời ba người đều vận dụng tiên đạo bản nguyên sử dụng tiên lực. Nhanh như vậy liên thủ ngược lại là quả quyết, bất quá dù cho liên thủ cũng không có tác dụng gì. Diệp Trần quải trượng hướng hư không nhẹ nhàng một điểm, lập tức thâm thúy trong bầu trời đêm quần tinh lập lòe, vô số đạo từ tình quang ngưng tụ cổ sáng từ bầu trời đêm hạ xuống. Diệp Trần lấy tinh thần chi lực cùng ba người tại quần tinh thế giới tiến hành kịch liệt giao chiến. Nửa nén hương công phu về sau, Hoàng Triều, Mạc Nguyệt, Kỳ Lân ba người thần sắc có chút trầm xuống. Ba người cùng Diệp Trần giao thủ không biết bao nhiêu nhận, nhưng bọn hắn thủ đoạn nhột nhịp bị trong bầu trời đêm rơi xuống sao trụ vỡ nát, thậm chí còn kém chút bị cái này kinh khủng sao trụ gây thương tích. Kỳ Lân trầm giọng nói, cái này sao có thể, bất quá là thế giới lĩnh vực mà thôi, mặc dù có chỗ ra chỉ cũng không nên cường hành như vậy. Hoàng Hướng sắc mặt nghiêm túc nói, hắn có thể không phải thật sự tiên sơ kỳ. Kỳ Lân dẫn chúng ta đi ra, người này thần bí, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Kỳ Lân nghe vậy khẽ gật đầu, được. Sau một khắc hắn liền thi triển ra ngũ hành độn thuật muốn mang theo Hoàng Hướng cùng Mạc Nguyệt rời đi Diệp Trần quần tinh thế giới. Hắn ngũ hành độn thuật có 102 thiên hạ, đứng hàng thần thông tuyệt đỉnh, có thể tại các đại động thiên thế giới bên trong tới lui không trở ngại. Cho nên cho dù Diệp Trần đem bọn họ vây ở quần tinh thế giới bên trong, hắn cũng có lòng tin mang theo Hoàng Hướng cùng Mạc Nguyệt rời đi. Vũ sắc quần sáng bao trùm ba người quanh thần, Kỳ Lân hướng về trong hư không Diệp Trần thụ một ngón giữa, đồng thời lộ ra nụ cười trào phúng. Người hôn đàn này, cho chúng ta chờ lấy, lần tiếp theo chúng ta Thanh Huyền giáo nhất định muốn ngươi để mắt. Tiếng nói của hắn chưa rơi, ngũ hành độn thuật cũng đã bắt đầu phát động. Diệp Trần nhìn qua muốn thoát đi ba người khỏe miệng hơi dương lên. Muốn trốn? Vậy ngươi cũng phải có thực lực này mới được. Bản tọa quần tinh thế giới cũng không phải những cái kia làm ẩu mặt hàng. Ngũ sắc quần sáng dần dần tiêu tán, dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, bọn họ nên tuấn di đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Nhưng giờ phút này Hoàng Triều, Kỳ Lân, Mạc Nguyệt ba người vẫn như cũ còn ở vào quần tinh thế giới bên trong. Kỳ Lân nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua cứng ngắc, nhìn hướng trong hư không Diệp Trần ánh mắt tràn đầy không thể tin. Điều này có thể, thế giới của ngươi làm sao có thể áp chế ta ngũ hành độn thuật? Diệp Trần chậm rãi mở miệng, ngươi ngũ hành độn thuật xác thực không tệ, nếu là không mở rộng quần tinh thế giới, bản tọa dưới sự khinh thường nói không chừng thật đúng là để ngươi trốn. Đáng tiếc bản tọa quần tinh thế giới đã mở, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Hoàng Hướng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn. Bản tọa thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, nhưng muốn lưu lại ba người chúng ta khó tránh quá tự tin. Tất nhiên đi không được, vậy bản tọa hôm nay liền làm thịt ngươi. Hoàng Hướng hét lớn một tiếng, trong chốc lát trên người hắn khí tức từng bước kéo lên. Chân tiên sơ kỳ, chân tiên trung kỳ, chân tiên hậu kỳ. Cuối cùng Hoàng Tinh thần phấn chấn hơi thở vững vàng lưu lại tại chân tiên hậu kỳ, đồng thời theo khí tức của hắn kéo lên, trong cơ thể hắn tỏa ra một cỗ nồng hậu dày đặc đế vương uy áp. Cái này một cỗ đế vương uy áp là trước kia ngàn vạn lần. Diệp Trần lông mày nhíu lại, có một tia kinh ngạc nói, tốt tạp nhạc huyết mạch. Tại Hoàng Tinh thần phấn chấn hơi thở kéo lên mấy mắt, Diệp Trần không những cảm giác được tu vi lên cao, còn cảm giác được nút ở trong cơ thể hắn chu tức huyết mạch. Thì ra là thế, cái này chu tức huyết mạch không phải ngươi trời sinh, tựa hồ là ngươi giành được. Nó còn chưa cùng trên người ngươi vượng hoàng huyết mạch dung hợp. Bất quá ngươi hẳn là không có khả năng dung hợp thành công. Hoàng Hướng hừ lạnh một tiếng, ồn nào, có thể giết ngươi là đủ. Hoàng Hướng trên người tiên hỏa đột nhiên chuyển biến thành chu tức chi hỏa, vang dội chu tức hót vang ở trên người hắn vang lên. Cùng lúc đó Tản Dương thành bên trong, Diệp Trần bản tôn trên thân mang theo nửa viên minh hoàng sách tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Diệp Trần xung quanh mơ hồ hiện lên vô tận chu tức chi hỏa, những này chu tức chi hỏa như muốn đốt cháy vạn vật, hủy diệt tất cả. Diệp Trần tại trên Minh Hoàng Sách cảm nhận được một cỗ vô biên phẫn nộ. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve Minh Hoàng Sách an ủi, yên tâm đi, ta sẽ thu hồi trên người hắn chu tức huyết mạch. Chương 213, Kiếm Thở Tỉnh Hải Minh Nguyệt chương 213, Kiếm Thở Tỉnh Hải Minh Nguyệt hoàng hướng phóng thích trong cơ thể chu tức huyết mạch một thân thực lực tăng lên đến chân tiên hậu kỳ, thi triển thuật pháp uy lực trong khoảnh khắc bạo tăng. Một bên Kỳ Lân cười lạnh nói, hoàng hướng làm thật. Hỗn đản này vừa rồi không cho chúng ta đi, hiện tại có hắn hối hận. Mạc Nguyệt lạnh nhạt gật đầu, hoàng hướng toàn lực thi triển phía dưới tu vi có thể ngắn ngủi đạt tới chân tiên hậu kỳ, hắn chết chắc. Chân tiên cảnh tiên nhân mỗi tăng lên một tiểu cảnh giới, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù bây giờ Diệp Trần thi triển quần tinh thế giới, Kỳ Lân cùng Mạc Nguyệt cũng không cho rằng Diệp Trần sẽ là chân tiên hậu kỳ đối thủ. Diệp Trần tay trụ quải trượng đứng bất động ở trong hư không đối mặt chạm mặt tới hoàng hướng, ánh mắt yên tĩnh không gì sánh được. Vô tận tinh quang hóa thành cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Trần trước người tạo thành một đạo thật dày tinh quang lớn màn. Toàn thân thiêu đốt chu tức chi hỏa hoàng triều kiến đến như vậy nặng nề tinh quang không sợ hãi chút nào. Cho dù bây giờ Diệp Trần thi triển tinh quang lớn màn uy thế so với vừa nãy sao trụ đả kích càng thêm cường đại, nhưng hắn đã tỉnh lại trong cơ thể chu tức huyết mạch, tại chân tiên cảnh liền không sợ bất luận kẻ nào. Đó cũng không phải bởi vì hoàng hướng đối với chính mình quá độ tự tin, mà là bởi vì hoàng hướng biết rõ trong cơ thể chu tức huyết mạch khủng bố. Trong cơ thể hắn chu tức huyết mạch cũng không phải bình thường chu tức huyết mạch. Hắn chu tức huyết mạch đến từ huyền thiên đệ nhất thế giới chỉ chu tức thủy tổ chu tức. Đó là huyền thiên thế giới ban đầu thiên chi tứ linh, là chu tức nhất tộc cổ xưa nhất huyết mạch, là chu tức nhất tộc đế vương, là thế giới tất cả chu tức đầu nguồn. Cho dù hắn không thể hoàn toàn luyện hóa cái này trong cơ thể cổ xưa nhất chu tức huyết mạch, nhưng hắn cũng có thể phát huy ra một bộ phận huyết mạch lực lượng. Mà như vậy một bộ phận huyết mạch lực lượng cũng đủ để giúp hắn lấy chân tiên hậu kỳ cảnh giới quét ngang toàn bộ chân tiên cảnh. Bây giờ hoàng hướng dù cho đối mặt chân tiên viên mãn cũng có thể chẳng chết. Hoàng hướng giống như một cái màu đỏ thấm chu tức cực tốc phóng tới tinh quang lớn màn. Uy thế 10 phần tinh quang lớn màn tại hoàng hướng trùng kích vào nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời tinh quang. Diệp Trần nhắm mắt hai mắt trao lên, hình như có một tia kinh ngạc. Lập tức hắn nâng lên cầm quải trượng tay phải, trong tay quải trượng hướng hoàng hướng phương hướng rung một cái. Một cỗ màu lam nhạt gợn sóng tại không gian bên trong nổi lên tạo thành một đạo nhàn nhạt bình chướng. Cái này màu lam nhạt bình chướng bình tĩnh như nước, không có như tinh quang lớn màn đồng dạng trùng thiên uy thế. Nhưng chính là đạo này nhàn nhạt màu xanh bình chướng, nó tùy tiện chặn lại hoàng hướng xung kích, cổ lão chu tức chi hỏa dù cho làm sao cường đại cùng khủng bố đều có thể lấy vượt qua lôi trì nửa bước. Hoàng hướng hai mắt có chút co rụt lại, không thể tin nói, cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể tùy tiện ngăn lại bản tọa thần thông? Hoàng hướng toàn thân thiêu đốt chu tức chi hỏa hóa thành một cái đỏ thâm chu tức xung kích cũng không phải là bình thường thuật pháp, đây là hắn thần thông nháy mắt thần hỏa. Lấy tự thân làm cơ sở, thiêu đốt giảm chu tức chi hỏa, trong phút chốc đốt cháy ánh mắt chiếu tới tất cả địch nhân. Cái này một thần thông uy lực to lớn tốc độ cực nhanh, cho dù là chân tiên viên mãn xuất thủ cũng không nên như vậy hời hợt ngăn lại mới đúng. Hoàng hướng thân hình lóe lên, trong chớp mắt di động đến Diệp Trần bên ngoài mới giảm. Hắn hai mắt bên trong lộ ra một tia kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Giờ khắc này một cỗ mơ hồ bất an cảm giác trong lòng của hắn nổi lên. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Trong cơ thể ngươi chu tức huyết mạch muốn so trong tưởng tượng cường đại a, khó trách Minh Hoàng Sách sẽ như thế phẫn nộ. Cái này nên là thủy tổ chu tức huyết mạch a. Diệp Trần không có trả lời hoàng hướng đặt câu hỏi, một cỗ cường đại kiếm ý ở trong cơ thể hắn bay lên, thanh minh biến thành quải trượng chậm rãi lộ ra chân dung. Tại cái này một cỗ kiếm ý thấu thể mà ra nháy mắt, cả nhóm sao thế giới khí tức đều cùng cái này một cỗ kiếm ý của mình. Trong thiên địa quần tinh tại thời khắc này đảo ngược, có ánh tinh quang hướng về Diệp Trần trào lên mà đi. Tinh quang như biển, lao nhanh không ngừng. Giờ khắc này không quản là hoàng hướng vẫn là Mạc Nguyệt cùng Kỳ Lân, ba người con ngươi cũng hơi co rụt lại. Hoàng hướng kinh hãi nói, ngươi là một tên kiếm tiên. Đây là từ kiếm khí lĩnh vực diễn hóa mà thành thế giới. Một tia hơi lạnh thấu xương bao phủ hoàng hướng trong lòng, hai mắt bên trong kiên kỵ hóa thành hoàng hốt. Kiếm tiên rất mạnh, cùng cảnh bên trong chiến lược vô song. Bất quá đồng dạng kiếm tiên, hoàng hướng cũng sẽ không quá mức kiêng kỵ, hắn nắm giữ thủy tổ chu tức huyết mạch, liền xem như chân tiên hậu kỳ kiếm tiên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng trước mắt Diệp Trần tất nhiên không phải là bình thường kiếm tiên. Chỗ này thế giới lĩnh vực tất nhiên là kiếm khí lĩnh vực biến thành, như vậy thì đại biểu vừa rồi chiến đấu thế giới lĩnh vực uy năng cũng không hề hoàn toàn phát huy. Bởi vì vừa rồi Diệp Trần căn bản cũng không có sử dụng bất luận cái gì cùng kiếm có liên quan thủ đoạn. Đây mới thực sự là để người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chỗ. Diệp Trần cầm trong tay thanh minh kiếm từ tốn nói, cái này quần tinh thế giới có thể là ta thật bất vả bố trí, đã ngươi có thể đánh phá bình thường tinh quang công phạt, vậy bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút chân chính quần tinh đi, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Thanh minh kiếm ở trong hư không bay qua, thâm thúy bầu trời đêm bên trong trăng sáng treo cao, ngàn vạn tinh quang trong phút chốc nở rộ. Kiếm thuật sao hải minh nguyệt. Hoàng hướng đôi mắt cực tốc phóng to, giờ khắc này hắn tựa như thấy được, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, vô tận tinh quang từ trước người chạy xiết mà qua, tĩnh mịch mà tốt đẹp. Đời này của hắn bên trong chưa từng có nhìn qua tinh quang xinh đẹp như vậy. Kiếm thuật sao hải minh nguyệt sinh ra tinh thần kiếm khí tĩnh mà không tiếng động, kiếm khí đã xuyên thấu hoàng hướng thân thể, nhưng hắn vẫn như cũ đắm chìm trong tốt đẹp tinh quang bên trong. Hoàng hướng thân thể ở trong hư không chậm rãi nhân diện, độc lưu một đoàn màu đỏ thâm huyết dịch tiên tĩnh phiêu phủ ở trong hư không. Màu đỏ thâm huyết dịch giống như liệt dương đồng dạng cực nóng, nó liền tựa như một đoàn trong bóng tối mặt trời, tản ra kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ. Diệp Trần đưa tay một chiêu, thủy tổ chu tức huyết mạch chi lực liền biến mất không còn chút tung tích. Sau đó Diệp Trần chậm rãi quay người mặt hướng một bên Mạc Nguyệt cùng Kỳ Lân hai người. Lúc này Diệp Trần mang theo màu đen mắt xa, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng Mạc Nguyệt cùng Kỳ Lân hai người vẫn như cũ cảm giác như có một đạo kinh khủng ánh mắt đem bọn họ hai người khóa chặt. Sắc mặt hai người trắng xám, thân thể có một tia run rẩy. Không có khả năng. Liên tính ngươi là kiếm tiên cũng không có khả năng giết Hoàng Triều. Hắn còn nắm giữ. Cái này sao có thể? Kỳ Lân hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần không thể tin nói. Diệp Trần lạnh nhạt nói, ngươi nói là Phượng Hoàng huyết mạch ban cho hắn miết bản chi lực sao? Ngượng ngùng, tại ta quần tinh kiếm ý phía dưới hắn không có cơ hội trùng sinh. Hoàng Hướng Trừ không biết từ nơi nào cướp đoạt mà đến Chu Tước huyết mạch bên ngoài, bản thân hắn là một vị nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch chân tiên. Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng ban cho hắn miết bản chi lực, bất quá Diệp Trần quần tinh kiếm ý bên trong ẩn chứa ngàn vạn tinh thần đại đạo. Trong đó có không ít có thể khắc chế miết bản chi lực lực lượng. Bị Diệp Trần kiếm thuật sao Hải Minh Nguyệt giết chết, Hoàng Hướng tuyệt không miết bản có thể, trừ phi là lúc ấy Hoàng Hướng triệt để luyện hóa thủy tổ Chu Tước huyết mạch, thu được Chu Tước nhất tộc miết bản chi lực. Như vậy còn có một tia sinh cơ. Chương 214, hai chết vừa trốn chương 214, hai chết vừa trốn Diệp Trần gọn gàng dứt khoát điểm xuyên Hoàng Hướng nhất bản chi lực đánh nát Kỳ Lân cùng Mạc Nguyệt trong lòng một tia hy vọng cuối cùng. Lòng của hai người cũng lập tức chìm vào đáy cốc. Quần tinh tại thâm thúy trong bầu trời đêm lập lòe, tựa hồ từ tinh quang ngưng tụ cổ sáng phải tiếp tục từ trên trời giáng xuống. Hoàng Hướng còn tại thời điểm, ba người liên thủ còn vẫn có thể ngăn cản đẩy trời quần tinh quang huy. Nhưng hôm nay Hoàng Hướng bỏ mình, chỉ dựa vào Kỳ Lân cùng Mạc Nguyệt hai người liền đẩy trời quần tinh quang huy đều khó mà ngăn cản. Cuối cùng tất nhiên sẽ chết tại vô tận dưới ánh sao. Cảm nhận được thâm thúy trong bầu trời đêm truyền đến ba động, Kỳ Lân đôi mắt đột nhiên kiên định, hắn một cắn nói, "Mạc Nguyệt chờ chút ta thi triển độn thuật để ngươi đi ra." Mạc Nguyệt nhíu mày, thế giới của hắn lĩnh vực ngươi độn thuật không phải không đánh tan được. Không đánh tan được cũng muốn đánh vỡ, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Kỳ Lân hai mắt bên trong thoáng hiện vẻ điên cuồng, tâm niệm của hắn khẽ động, trong cơ thể tiên đạo bản nguyên bắt đầu bốc cháy lên. Giờ khắc này Kỳ Lân khí tức trên thân cấp tốc kéo lên. Mạc Nguyệt hai mắt chậm rãi co rụt lại, "Kỳ Lân ngươi đang làm cái gì? Mau dừng lại." Kỳ Lân khẽ miệng hơi dương lên, "Đương nhiên là tại cứu ngươi." Ngũ hành độn pháp độn trống không. Kỳ Lân hét lớn một tiếng, ngũ sắc quần sáng ở trên người hắn lưu chuyển, đỏ thắm máu tươi tại thời khắc này không ngừng từ Kỳ Lân khỏe miệng tràn ra. Mạc Nguyệt quát to, "Kỳ Lân mau dừng tay, ngươi sẽ chết." Kỳ Lân không thèm để ý chút nào cười cười nói, "Nếu là không làm như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Mở cho ta." Tại Kỳ Lân không tính đại giới thiêu đốt tự thân tiên đạo bản nguyên phía dưới, hắn đã thông một tia đi hướng ngoại giới con đường. Mạc Nguyệt còn muốn lại nói cái gì, thân hình của nàng liền biến mất tại quần tinh thế giới bên trong. Kỳ Lân nhìn qua Mạc Nguyệt biến mất vị trí khẽ cười nói, "Gặp lại, Mạc Nguyệt." Cũng chính là tại Mạc Nguyệt biến mất ngay mắt, vô số đạo từ tinh quang ngưng tụ cổ sáng ầm vang rơi xuống, Kỳ Lân thân ảnh biến mất tại tinh quang bên trong. Diệp Trần đối với Mạc Nguyệt thoát đi không có chút nào tiếc hận, hắn không khỏi cảm khái nói, thật đúng là ưu tú ngũ hành độ thuật. Thanh minh kiếm một lần nữa tại Diệp Trần trong tay hóa thành quả trượng, Diệp Trần hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái, quần tinh thế giới chậm rãi biến mất. Diệp Trần lại lần nữa về tới tây bên trong ngũ cổ thành. Trong đám mây Trần Tăng Nhân nhìn thấy Diệp Trần một lần nữa trở về lập tức tiến lên hỏi, "Diệp thí chủ tình huống như thế nào? Ngươi nhưng có thụ thương?" Trần Tăng Nhân mặc dù biết Diệp Trần thực lực cao thâm khó dò, nhưng hắn một người độc chiến ba vị chân tiên, trong lòng vẫn mơ hồ có chỗ lo lắng. Diệp Trần lắc đầu, "Trần đạo hữu, tại hạ không ngại. Đến mức cái kia ba vị Thanh Huyền giáo chân tiên, ta chém giết hai vị, cố ý thả chạy một vị." Trần Tăng Nhân nghe vậy lông mày nhíu lại, "Diệp thí chủ ngươi là muốn thông qua vị kia chạy trốn chân tiên tìm tới còn lại Thanh Huyền giáo chân tiên?" Diệp Trần chậm rãi gật đầu, "Cái kia một tên nam hiểu ngũ hành độn thuật chân tiên xác thực có một ít môn đạo, bất quá chỉ cần hắn chết, về sau lại gặp phải Thanh Huyền giáo chân tiên, bọn họ muốn ở trước mặt ta chạy trốn gần như không có khả năng." Trần Tăng Nhân nghe vậy cười nhạt một tiếng, "Như vậy rất tốt. Bây giờ vị kia am hiểu ngũ hành độn thuật chân tiên đã chết tại Diệp thí chủ chi thủ, chúng ta cái này quần tinh giáo phải chăng còn có tồn tại cần phải?" Diệp Trần trầm ngâm chốc lát nói, "Lữ tiểu huynh đệ đám người bọn họ đều đã đi Tây U địa giới bên ngoài tìm kiếm biệt binh, hiện tại trực tiếp trả lại Tây U cổ thành quyền không chế, chẳng phải là lộ vẻ cố gắng của bọn hắn không có chút ý nghĩa nào? Cái này quá đả kích bọn họ lòng tin, liền để ta đến một tràng hoàn mỹ kết thúc đi." Trần Tăng Nhân khẽ cười nói, "Tốt, cái kia có cần hay không bần tăng hỗ trợ?" Diệp Trần xua tay, "Không có việc gì về sau mặt ta tự mình tới a, nếu như các ngươi khổ thiền tự lại ra tay." Một đám hóa thần cùng Nguyên Anh, trừ phi Chu Tức Vương Triều lấy ra Vương Triều nội tình, không phải vậy có thể giải quyết không được. Trần Tăng Nhân khẽ bước sợi dâu nói, "Đã như vậy, Bần Tăng liền mang theo trong chùa đệ tử trước về khổ thiền tự." "Tốt, Trần đạo hữu đi thong thả." Diệp Trần xua tay. Trần Tăng Nhân bất đắc dĩ cười cười, "Nếu là Diệp thí chủ hữu dụng bên trên Bần Tăng có thể đến khổ thiền tự tìm Bần Tăng." Trần Tăng Nhân thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lúc này trên đám mây trống không chỉ có Diệp Trần một thân một mình ngồi tại không trung, thần thức quan sát cả tòa Tây Vũ cổ thành. Hắn sờ lên cằm lẩm bẩm nói, "Tại quần tinh trong thế giới thi triển một lần kiếm thuật sao Hải Minh Nguyệt, lưu tại nội thành kiếm khí có một ít mờ nhạt ta. Xem ra tại không sử dụng tiên đạo bản nguyên giới tình huống, vận dụng thế giới lực lượng lĩnh vực tiêu hao có một ít lớn a. Tại Hàn Yên chạy tới phía trước đi bổ sung một cái trong thành kiếm khí a, không phải vậy cuối cùng phục sinh thời điểm chơi thoát cũng không tốt." Diệp Trần lưu tại Tây Vũ cổ thành bên trong cùng loại chết thay thuật thủ đoạn cũng dựa vào quần tinh thế giới, chết thay trùng sinh đại giới đối với Diệp Trần đến nói có thể bỏ qua không tính. Nhưng cái này thuật thuộc về Man Thiên Quá Hải, dù chỉ là liên quan đến phàm nhân, cũng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bị thiên đạo phát hiện mánh khỏe dễ dàng biến cố lan tràn. Không tiếng động tinh quang giải rác Tây U cổ thành, Diệp Trần bắt đầu du tẩu tại Tây U cổ thành các nơi bổ sung nguyên bản liền lưu tại trong thành kiếm khí. Cái này một chút kiếm khí bên trong, mỗi một đạo kiếm khí bên trong đều ẩn chứa cực mạnh quần tinh kiếm ý mà lưu tại trong thành các nơi kiếm khí chính là Diệp Trần mở rộng quần tinh thế giới nền tảng, tại không sử dụng tiên lực dưới tình huống, bọn họ có thể rất trên diện rộng độ giảm bớt Diệp Trần gánh vác. Cùng lúc đó, Tây Ú Cổ Thành cửa thành, theo hai vị Thanh Huyền giáo chân tiên chết đi, một vị chân tiên bại trốn, tập kích Tây Ú Cổ Thành trùng triều cũng dần dần bại lui. Còn lại tinh thần dùng tại ước chừng nửa nén hương công phu bên trong liền thanh tẩy trong thành tất cả côn trùng. Bất quá Diệp Trần không có tính toán để còn lại những này tinh thần dùng một lần nữa trở về ngôi sao. Bị năm vị Thanh Huyền giáo hóa thần tu sĩ tàn phá sau đó, bây giờ còn sống tinh thần dùng ước chừng còn có hơn 200 vị. Hắn suy nghĩ một chút liền quyết định để cái này hơn 200 vị tinh thần dùng cũng tham gia sau cùng lui màn đi. Trong thành quần tinh kiếm khí bị Diệp Trần bổ sung xong xuôi, Tây Ú Cổ Thành đêm tối một lần nữa hóa thành ban ngày. Tây Ú quân tướng sĩ tại Diệp Trần khống chế bên dưới, đem tụ tập cùng một chỗ bách tính có thứ tự mang về mỗi người bọn họ trong nhà, đồng thời trấn an tâm tình của bọn hắn, tận lực để dân chúng trong thành cảm xúc bảo trì yên ổn. Bất quá tại đã trải qua một tràng trùng triều tập kích về sau, cho dù trùng triều không có tiến vào Tây Ú ở giữa tòa thành cổ thương tới bất luận cái gì bách tính, nhưng khói thuốc súng gần ngay trước mắt, vô số côn trùng thi thể cùng huyết nhục chồng chất ở cửa thành, núi thây biển máu giống như nhân gian luyện ngục. Không ít dân chúng trong thành xa xa trông thấy một màn này đều lòng sinh hoảng hốt. Nguyên bản ồn ào Tây Ú cổ thành lúc này cũng lộ vẻ có một ít yên tĩnh. Thời gian thong thả, đảo mắt chính là 2 ngày. Tây Ú cổ thành bầu trời đêm, tinh quang lóng ánh. Nguyên bản phồn hoa chợ đêm bên trong người đi đường top 5 top 3, hoàn toàn không có ngày xưa náo nhiệt. 2 ngày trước trùng triều đột kích, như địa ngục đồng dạng chồng chất thi thể, để dân chúng trong thành lớn chịu rung động. 2 ngày này dân chúng trong thành hay còn chưa từ trùng triều tập kích bên trong hoàn hồn, tại ban đêm hưởng thụ giải trí bách tính trong lúc nhất thời ít đi rất nhiều. Điều này dẫn đến Tây Ú cổ thành màn đêm vừa xuống liền lộ ra có một ít quặng cuẽ. Cùng lúc đó tại cảnh đêm che lấp lại, 10 vạn Chu Tức quân tại Lý Hàn Yên dẫn đầu xuống đã cách Tây Ú cổ thành không đủ 10 dặm. Chương 215, giao thủ chương 215, giao thủ mông lung ánh trăng chiếu rọi mà xuống. Mượn yếu ớt ánh trăng, Lý Hàn Yên, Lữ Cao Nghĩa, Tào Cửu bọn người thấy được cái kia núi thây biển máu tình cảnh. Số lớn côn trùng thi thể chồng chất ở cửa thành, mùi vị huyết tinh xông thẳng tới chân trời. Cho dù là cách nhau vài dặm, Lữ Cao Nghĩa cũng ngửi thấy nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Lữ Cao Nghĩa con ngươi chậm rãi co rụt lại, nơi này phát sinh cái gì? Lý Hàn Yên nhìn qua núi thây biển máu nhân gian luyện ngục hai mắt bên trong tinh quang lập lòe. Nên là trùng triều đột kích, bất quá nhìn quy mô của nó trước nay chưa từng có lớn. Tao Cửu khẽ cho mày, lớn như thế quy mô trùng triều, là trước kia chưa từng có gặp qua. Nếu là từ ta tọa trấn Tây Ú cổ thành, gặp phải kinh khủng như vậy trùng triều, có lẽ Tây Ú cổ thành có bị công phá có thể. Lữ Cao Nghĩa hơi có một chút lo lắng nói ra, Tây Ú cổ thành sẽ không đã bị công phá đi. Tao Cửu lắc đầu, cái kia quần tinh giáo thần bí khó lường có lẽ. Đột nhiên Tào Cửu tiếng nói im bặt mà dừng, hắn nhìn về phía Tây Ú cổ thành phương hướng, hai mắt chậm rãi nheo lại. Xem như võ đạo tông sư, thị lực của hắn rất tốt, cho dù là tại ban đêm, hắn cũng có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm sự vật. Giờ phút này hắn phóng tầm mắt tới Tây Ú cổ thành tường thành, phát hiện trên tường thành đứng vô số bóng người trên thân tản ra màu lam nhạt của sáng. Quân tinh giáo tinh thần dùng. Tinh thần dùng bọn họ ánh mắt lạnh như băng tựa hồ đang nhìn bọn họ. Cùng lúc đó một bên Lý Hàn Yên cùng Trương Diêm mấy người cũng chú ý tới này một đám tinh thần dùng. Trương Diêm cung kính nói, điện hạ, chúng ta tựa hồ đã bị phát hiện. Lý Hàn Yên chậm rãi gật đầu, xem ra cái kia quần tinh giáo chặn lại trùng triều tập kích. Đi chết Ú cổ thành bách tính nên tạm thời vô sự. Như là đã bị phát hiện chúng ta cũng không cần tiếp tục cẩn tàng hành tung, Trương Diêm truyền lệnh xuống hết tốc độ tiến về phía trước, chúng ta trực tiếp công thành. Phải. Theo Lý Hàn Yên ra lệnh một tiếng, 10 bạn Chu Tước quân thật giống như một đầu ngủ say manh thú bị dần dần tỉnh lại. Chu Tước quân vốn cũng không phải là đồng dạng quân đội, mỗi một vị binh sĩ đều là thiên truy bách luyện võ giả, một khi toàn bộ quân đội hết tốc độ tiến về phía trước, liền tựa như một đầu mãnh liệt dã thú ở trên mặt đất lao nhanh. Màu lam nhạt bình chướng ở trước cửa thành hiện rõ, đó là từ phù văn ngưng tụ kết giới. Bất quá đạo này kết giới cũng không có ngăn cản mọi người tiến vào Tây Ú cổ thành, Chu Tước quân vô cùng nhẹ nhõm xuyên thấu bình chướng. Dẫn đầu Chu Tước quân công kích Lý Hàn Yên lông mày hơi nhíu. Ở một bên Tào Cửu tựa hồ nhìn ra Lý Hàn Yên nghi hoặc, hắn liền mở miệng giải thích nói, điện hạ đạo này kết giới căn cứ chúng ta phỏng đoán là dùng để phòng ngừa trùng triều tiến vào. Nhân loại tiến vào cũng không ngăn cản, bất quá đi vào dễ dàng muốn lần thứ hai đi ra, cần phải có một tên tông sư hoặc là kim đan đem nó vênh mở một góc. Lý Hàn Yên nghe xong tự lẩm bẩm, dùng để thủ hộ thành trấn kết giới sao? Nếu không phải quần tinh giáo sẽ cướp đoạt bách tính tín ngưỡng, loại thủ đoạn này thật đúng là không sai đây. Tại một đám Chu Tước quân binh gặp Tây Ú thành thời điểm, hơn 200 vị tinh thần dùng đột nhiên từ trên tường thành nhảy xuống. Bọn họ mỗi một vị đều có được địch nổi nửa bước kim đan hoặc là nửa bước tông sư lực lượng. Ngôi sao khí tức đem bọn họ uy thế liên kết, trong lúc nhất thời cho dù đối mặt mãnh liệt mà đến 10 vạn Chu Tước quân cũng không sợ chút nào. Lữ Cao Nghĩa cảm thụ được mỗi một vị đều cùng lúc trước vị kia áo đen tinh thần dùng đồng dạng cường đại khí tức, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này sao có thể? Bọn hắn thực lực làm sao sẽ cường đại như thế? Từ Đạo Dung vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra vì ứng đối trùng triều, quần tinh giáo phái ra không ít nội tình. Đám này cái này tinh thần dùng thực lực muốn so tại Tây Ú quân doanh đối đầu mạnh hơn nhiều. Lý Hàn Yên hai mắt có chút nheo lại, hơn 200 vị nửa bước tông sư sao? Nàng đưa tay vung lên một cây trường thương màu bạc liền xuất hiện tại trong tay. Chu Tước quân xếp hàng, theo bản cung giết địch. Trong chốc lát 10 vạn quân tạo thành đạo đạo sát trận, vô tận lạnh lạnh sát ý từ Lý Hàn Yên phía sau bay lên. Tao Cửu cảm thụ được từ Chu Tước quân sinh ra lạnh lạnh sát ý, trong lòng vô cùng rung động. Tây Ú cổ thành Tây Ú quân cùng bọn hắn so sánh, liền tựa như một đám gà đất chó sành, vẹn vẹn về mặt khí thế đến xem, Tào Cửu liền biết cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Đây chính là Chu Tức Vương triều tối cường quân đội sao? Liên tại Lý Hàn Yên muốn theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái thẳng hướng một đám tinh thần dùng thời điểm, một đạo từ tinh quang ngưng tụ cổ sáng ngút trời mà hàng. Trong cổ sáng một vị mang theo mặt nạ màu đen thân ảnh chậm rãi đi ra, cái kia một bộ mặt nạ màu đen như tinh không đồng dạng thâm thúy. Tao Cửu cùng Tao Ngự hai người nhìn thấy đạo này thân ảnh con ngươi đều là chậm rãi co rụt lại. Tao Cửu quát to, điện hạ cẩn thận, người này chính là quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh. Lý Hàn Yên nghe vậy thân hình trong chớp mắt từ trên lưng ngựa biến mất, trường thương trong tay Hàn Mang đâm thẳng mang theo mặt nạ Diệp Trần. Tinh quang tại trên thân Diệp Trần dập dờn đưa tay ở giữa một đạo màu lam nhạt bình chướng xuất hiện tại trước mặt chặn lại trường thương màu bạc. Lý Hàn Yên sắc mặt nặng nề nói, chính là ngươi cướp đoạt ta Chu Tức Vương triều cương thổ. Trầm muộn âm thanh tại dưới mặt nạ vang lên, cướp đoạt. Không không không, tại hạ chỉ là để quần tinh quang huy vậy khắp cái này một tòa thành trì. Lý Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, tà ma ngoại đạo tự tìm cái chết. Chu Tước chi hỏa tại trường thương màu bạc bên trên đốt lên, cực nóng cùng nổ tung hỏa diễm đột nhiên từ đầu thương nhảy lên mà ra. Màu lam nhạt bình chướng vỡ vụn, Diệp Trần chậm rãi hướng về phía sau nhảy lên, tránh thoát Chu Tước chi hỏa thiêu đốt. A thật là khủng khiếp, hỏa diễm kèm chút liền bị đốt tới. Mang theo mặt nạ màu đen Diệp Trần trêu tức nói. Lý Hàn Yên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ Diệp Trần trầm giọng nói, Nguyên Anh trung kỳ. Tại màu lam nhạt bình chướng vỡ vụn nháy mắt, Lý Hàn Yên minh xác cảm nhận được Diệp Trần khí tức ba động. Cái này một tên mang theo mặt nạ màu đen quần tinh giáo giáo đồ có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, bất quá nội tình tựa hồ vô cùng thâm hậu, không phải là bình thường Nguyên Anh trung kỳ có thể so sánh với. Lý Hàn Yên hai tay nắm trường thương bên trên Chu Tức chi hỏa càng ngày càng cực nóng. Sau một khắc nàng liền chớp mắt di động đến Diệp Trần trước người đâm ra một thương. Tinh thần chi lực tại Diệp Trần trong tay ngưng tụ, một thanh tử tinh quang ngưng tụ trường kiếm trong tay hắn hiện lên. Tại tinh quang gia trì bên dưới, hắn nhẹ nhàng vẩy một cái liền đánh bay Lý Hàn Yên trường thương màu bạc. Trường thương màu bạc rời tay, Lý Hàn Yên lấn người mà lên một trường vô hướng Diệp Trần. Mặt trời đỏ phần thiên trưởng. Lý Hàn Yên mặc dù am hiểu thương thuật, thế nhưng thương thuật cũng không phải là nàng đón sát thủ. Tại Diệp Trần bước lên trường thương thời điểm, Lý Hàn Yên liền thuận thế rời tay tới gần Diệp Trần. Bởi vì này mặt trời đỏ phần thiên trưởng mới là Lý Hàn Yên chân chính thế công. Mặt trời đồng dạng hào quang chói sáng tại Lý Hàn Yên trong tay nở rộ. Hai người bốn phía nháy mắt bị khủng bố Chu Tức chi hỏa cuốn theo. Cực nóng hỏa diễm đem xung quanh tất cả sự vật đốt cháy hầu như không còn, làm hỏa diễm biến mất về sau, một tia vết máu theo Lý Hàn Yên cánh tay chậm rãi nhỏ xuống. Trái lại tại nàng cách đó không xa Diệp Trần hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Chương 216, hấp thu thủy tổ Chu Tức huyết mạch chi lực. Chương 216, hấp thu thủy tổ Chu Tức huyết mạch chi lực. Pháp lực bên phải trên cánh tay có chút lưu chuyển, chập chờn ánh lửa trên cánh tay chợt lóe lên. Nguyên bản bị kiếm khí gây thương tích cánh tay liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá giờ phút này, Lý Hàn Yên không có chút nào bởi vì thương thế khôi phục mà mang tới vui sướng. Nàng sát mặt ngưng trọng dùng một tia kiên kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ màu đen Diệp Trần. Vừa rồi mặt trời đỏ phần thiên trưởng nàng có thể là dùng toàn lực, không có một tơ một hào lưu thủ. Tại khoảng cách gần như thế phía dưới bình thường Nguyên Anh trung kỳ dù cho không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng Diệp Trần lại lông tóc không thương, thậm chí còn thừa cơ sử dụng kiếm đả thương nàng. "Ngươi là kiếm tu?" Lý Hàn Yên trầm thấp hỏi. Dưới mặt nạ Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Rất không tệ chiêu thức, bất quá muốn làm tổn thương ta còn kém một chút." Vừa rồi Lý Hàn Yên sử dụng mặt trời đỏ phần thiên trưởng thời cơ rất xảo trá, dạng này thời cơ phía dưới bình thường Nguyên Anh tu sĩ căn bản không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng rất không khéo, Lý Hàn Yên bây giờ đối thủ là che giấu tung tích cùng tu vi Diệp Trần. Diệp Trần mặc dù đem tu vi đệ thấp đến cùng Lý Hàn Yên cùng một cảnh giới, thế nhưng hắn nội tình không phải Lý Hàn Yên có thể so sánh được. Tại Lý Hàn Yên thi triển mặt trời đỏ phần thiên trưởng ngay mắt, Diệp Trần cũng triển khai kiếm khí lĩnh vực. Cỡ nhỏ quần tinh kiếm vực phía dưới, hắn phòng ngự vững như thành đồng. Cho dù là chính diện tiếp một chiêu Lý Hàn Yên mặt trời đỏ phần thiên trưởng đều không nói chơi. Lý Hàn Yên lạnh lùng hừ một cái, hai bàn tay bên trong Chu Tức chi hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Kiếm tu lại như thế nào, cùng cảnh bên trong nàng không tin chính mình sẽ bại bởi một tên kiếm tu. Xem như 20 tuổi cũng đã là Nguyên Anh trung kỳ thiên tài, trong lòng Lý Hàn Yên cũng có chính mình ngạo khí. Cho dù kiếm tu chiến lược vô song, nàng cũng không thấy phải tự mình sẽ yếu tại hắn. Một tiếng Chu Tức hót vang vang lên, Chu Tức hư ảnh tại sau lưng Lý Hàn Yên hiện rõ, nàng thân hình lóe lên lần thứ hai đối Diệp Trần phát khởi công kích. Cùng lúc đó, tại Lý Hàn Yên bước ra đi đối phó Diệp Trần về sau, Trương Diêm thuận thế tiếp quản 10 vạn Chu Tức đại quân. Hắn dẫn theo Chu Tức đại quân cùng hơn 200 vị tinh thần dùng triển khai chém giết. Bằng vào một thân tông sư viên mãn chiến lực, hắn dẫn theo Chu Tức đại quân giết tinh thần sứ giả tiết bại lui. Nhưng Chu Tức quân cùng Trương Diêm trong lúc nhất thời cũng khó có thể giết chết hơn 200 vị tinh thần dùng. Bởi vì tại tinh quang chiếu dọi phía dưới, tinh thần dùng bọn họ bị thương thế sẽ lập tức khôi phục. Trương Diêm dù cho thực lực mạnh hơn tinh thần dùng rất nhiều, nhưng cũng không thể tại đông đảo tinh thần dùng kết trận dưới tình huống, trực tiếp vỡ nát nhục thể của bọn hắn. Lữ Cao Nghĩa cầm trong tay thiên quân xuyên qua tại chiến trường ở giữa, màu xanh thảm quang huy tại hai mắt bên trong hiện lên. Tại vạn đạo tinh lô thể ra chỉ phía dưới, hắn mỗi một lần xuất thủ đều có thể trọng thương một vị tinh thần dùng, tại chiến trường biểu hiện lực thậm chí so Tào Cửu còn muốn khoa trương. Nhưng có tinh quang tồn tại, cho tới bây giờ hắn còn chưa giết chết bất luận cái gì một tên tinh thần dùng. Một côn quang bay đi một tên tinh thần làm cho về sau, hắn một bước lui về trên tường thành đi tới Từ Đạo Dung bên cạnh. Chuyện gì xảy ra, những này tinh thần dùng làm sao biến thành đánh không chết tiểu cường? Từ Đạo Dung hai mắt nhắm lại thỉnh thoảng nhìn về phía dưới chiến trường, thỉnh thoảng lại nhìn phía quần tinh óng ánh bầu trời đêm mở miệng nói, hẳn là bởi vì tinh quang vấn đề. Ngươi còn nhớ hay không đến chúng ta hấp thu những này tinh quang có thể chữa trị tự thân thương thế, cái này một hiệu quả đặt ở tinh thần dùng thần thượng tựa hồ càng thêm rõ rệt. Nếu là không có biện pháp đem những này tinh thần dùng một kích hóa thành cho bụi, bọn họ tại dưới ánh sao liền có thể bất tử bất diệt. Lữ Cao Nghĩa nghe vậy khỏe miệng có chút co lại, một tên tinh thần dùng liền có thể so với nửa bước tông sư, mấy tên tinh thần dùng liên thủ càng là có thể cùng tông sư cùng kim đan tranh phong, ai có thể một kích đem bọn họ đánh vỡ nát. Từ Đạo Dung trầm tư nói, Trương Diêm tướng quân có lẽ có thể, bất quá làm như vậy đối với Trương Diêm tướng quân đến nói tiêu hao rất lớn, giết không được mấy cái tinh thần dùng liền sẽ kiệt lực. Trương Diêm tướng quân đại khái cũng đã phát hiện cái này mánh khỏe, cho nên bây giờ chính mang theo 10 vạn đại quân cùng những này tinh thần dùng cùng nhau, muốn đem bọn họ kéo đến hướng đông. Từ Đạo Dung nhìn phía dưới ung dung không đội thay đổi đối chiến phương thức Trương Diêm nói, vừa rồi Trương Diêm tiến công còn không gì sánh được tấn mãnh, phối hợp với Chu Tức quân chiêu chiêu đều hướng tinh thần dùng điểm yếu công tới. Bây giờ cũng đã chuyển thành bước vàng, lấy ngăn chặn những này tinh thần dùng hành động làm chủ. Có 10 vạn Chu Tức đại quân tại, Trương Diêm cũng không phải không có lòng tin đem chiến đấu kéo đến bình minh. Lữ Cao Nghĩa nhíu mày nói, đây chẳng phải là còn muốn kéo lên mấy canh giờ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Từ Đạo Dung trầm ngâm nói, hoặc là chờ điện hạ bên kia kết thúc, lấy điện hạ thực lực đủ để sau đó vỡ nát những này tinh thần dùng, để bọn hắn không còn sót lại một chút cặn, hoặc chính là ngăn chặn những này tinh thần dùng hấp thu tinh quang chữa trị tự thân. Bên kia theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần ở trong hư không đã giao thủ không dưới mấy chục nhận. Tại Diệp Trần triển khai quần tinh kiếm vực về sau, không quản Lý Hàn Yên thi triển loại thủ đoạn nào, nàng đều một mực bị Diệp Trần chô áp chế. Đỏ thắm máu tươi che kín quanh thân, Lý Hàn Yên lúc này đã nhận không ít to to nhỏ nhỏ kiếm thương, ngực kịch liệt chập trùng. Cường độ cao chiến đấu để nàng thậm chí không có thời gian đi xử lý những vết thương này. Cùng lúc đó tại Lý Hàn Yên không có chú ý tới địa phương, trên người nàng cái kia nửa viên minh hoàng sách đang phát ra hơi sáng quang. Một tràng lặng yên không tiếng động thoát thai hoán cốt ngay tại trên thân Lý Hàn Yên phát sinh. Nguyên bản quần tinh giáo rút lui, cho dù là vì Lữ Cao Nghĩa đám người có một ít tham dự cảm giác, Diệp Trần cũng không cần đích thân đăng tràng. Mà hắn sở dĩ đích thân xuất thủ đối đầu Lý Hàn Yên chính là vì Lý Hàn Yên có thể trong chiến đấu hoàn thành huyết mạch thuế biến. Lý Hàn Yên uống vào cựu chuyển khai mạch đan phía sau trong cơ thể Chu Tức huyết mạch đã tăng lên tới một cái vô cùng cao trình độ. Theo lý mà nói trong thời gian ngắn khó mà lại lần nữa tăng lên. Bất quá hai ngày phía trước Diệp Trần chém giết Hoàng Triều, cướp đi trong cơ thể hắn thủy tổ Chu Tức huyết mạch, sự tình liền nên đón chuyển cơ. Diệp Trần cướp đi thủy tổ Chu Tức huyết mạch về sau, ngay lập tức liền đem bọn họ đánh vào bản tôn trong cơ thể Minh Hoàng Sách. Sau đó Lý Hàn Yên trên người Minh Hoàng Sách liền phát sinh dị biến. Minh Hoàng Sách mặc dù bị một phân thành hai, nhưng xem như thượng phẩm tiên khí, tại không có tổn hại dưới tình huống, cả hai là có thể tương thông. Diệp Trần không có Chu Tức huyết mạch, Minh Hoàng Sách hấp thu thủy tổ Chu Tức huyết mạch về sau, cái này một cỗ huyết mạch lực lượng liền trực tiếp chạy tới Lý Hàn Yên trên người cái kia nửa viên Minh Hoàng Sách bên trên. Minh Hoàng Sách âm thầm giúp Lý Hàn Yên hấp thu thủy tổ Chu Tức huyết mạch. Chỉ bất quá thủy tổ Chu Tức huyết mạch quá mức cường đại, Minh Hoàng Sách mặc dù có tâm bồi dưỡng Lý Hàn Yên hấp thu huyết mạch lực lượng cũng chậm chạp đến cực điểm. Dựa theo bây giờ tốc độ, Lý Hàn Yên muốn bình hòa hấp thu xong thủy tổ Chu Tức huyết mạch liền cần dòng dã 1000 năm. Đây là tại bây giờ Lý Hàn Yên huyết mạch chi lực tăng vọt dưới tình huống. Diệp Trần cũng là phát giác việc này, mới quyết định tại hôm nay xuất thủ, giúp Lý Hàn Yên một tay, tăng nhanh hấp thu huyết mạch chi lực tốc độ. Trong hư không Lý Hàn Yên thở phì phò sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cầm trong tay trường kiếm Diệp Trần, đỏ thắm máu tươi từ trên thân chảy xuôi mà xuống, nàng lại không có mảy may để ý dưới mặt nạ Diệp Trần khỏe miệng có chút nâng lên vừa cười vừa nói, làm sao ngươi cũng chỉ có thực lực như thế. Chương 217, ngăn cản tinh quang chương 217, ngăn cản tinh quang đối mặt Diệp Trần chào phúng Lý Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, cũng không có vì vậy tức giận mà mất lý trí. Trong lòng của nàng không gì sánh được tỉnh táo, Chu Tước hót vang thanh âm lại nổi lên, trong cơ thể pháp lực bị thôi động đến cực hạn. Lý Hàn Yên hóa thành một đạo màu đỏ thấm Chu Tước đột nhiên hướng về Diệp Trần cướp bóc mà đi. Mặt trời đỏ phần thiên trưởng, kinh khủng cực nóng cùng hủy diệt tại Lý Hàn Yên quanh thân nốt lên, tại liên tục bạo phát xuống, Lý Hàn Yên không có chú ý tới huyết mạch của nàng lực lượng ngay tại chậm rãi cường hóa. Giờ phút này nàng thật giống như một đạo màu đỏ thấm mặt trời chói chang đồng dạng chói mắt, hơn phân nửa Tây U cổ thành đêm tối đều bị Lý Hàn Yên chỗ chiếu sáng. Diệp Trần dưới mặt nạ lông mày hơi nhíu. Huyết mạch dung hợp tiến độ muốn so ta tưởng tượng nhanh hơn a. Màu lam nhạt quần sáng tại Diệp Trần quanh thân lưu chuyển, bóng ánh quần tinh kiếm khí vung vậy mà ra. Nổ thật to tiếng vang lên, cường đại dư âm nhấc lên đạo đạo kỳ phong. Cách hai người hơi gần phòng ốc tại thời khắc này thành mảnh liên miên sụp đổ. Ngay tại lúc này trong xương khói một đạo bị máu tươi nhiễm đỏ bóng hình xinh đẹp đột nhiên thoát ra. Nàng hai tay kết ấn cường đại Chu Tước huyết mạch khí tức tại trên người nàng bộc phát hướng về bốn phía càn quét mà đi. Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn. Diệp Trần xung quanh quần tinh kiếm vực cấp tốc co vào, tinh thần chi lực hóa thành một đạo kiếm mạc. Bất quá lúc này Lý Hàn Yên đã thiêu đốt huyết mạch chi lực. Một kích này Chu Tức vẫn thân diệt lại ấn uy lực muốn so vừa rồi mặt trời đỏ phần thiên trưởng còn muốn cường đại mấy lần. Kiếm mạc vẹn vẹn duy trì hai hơi thời gian liền bị xé rách, quần tinh kiếm vực tại thời khắc này bị phá. Kinh cùng một tấn xuyên thủng Diệp Trần thân thể, hắn chậm rãi hướng về đại địa rơi đi. Lý Hàn Yên đạp không mà đứng ngực kịch liệt thở dốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Chu Tước vẫn thân diệt lại sách tin chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức, nàng tại thụ thương lúc sử dụng để tình trạng của nàng càng thêm hỏng bét. Lý Hàn Yên hít sâu một hơi, lập tức đại lượng trọc khí từ trong miệng của nàng phun ra. Cuối cùng giết hắn. Cái này quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh thật đúng là cường đại, không hổ là kiếm tu cùng cảnh bên trong gần như đánh đâu thắng đó. Liên tại Lý Hàn Yên buông lòng thần sắc thời điểm, một đạo tiếng vỗ tay tại bên tai của nàng vang lên. Đặc sắc, đặc sắc. Một chiêu này kém chút liền đem ta đốt thành tro bụi. Lý Hàn Yên thần sắc khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến quay đầu nhìn về phía sau. Mang theo mặt nạ màu đen Diệp Trần chẳng biết lúc nào đã đổi một thân sạch sẽ y phục, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở phế tích bên trong. Lý Hàn Yên không thể tin nói, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể lông tóc không thường, vừa rồi ngươi khí tức rõ ràng đã. Diệp Trần giơ tay chỉ Thâm Thúy Tinh không nói, tinh quang chính là chúng ta lực lượng chi nguyên, còn tinh chiếu rọi phía dưới tại hạ chính là không chết. Lý Hàn Yên nghe vậy một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Nàng không biết tại cái này một mảnh tinh không bên dưới mang theo mặt nạ màu đen quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh là có hay không bất tử bất diệt, nhưng chỉ cần hắn sau khi trọng thương có thể nháy mắt khôi phục, như vậy cuối cùng bị thua nhất định chính là nàng. Khôi phục trạng thái Diệp Trần không cho Lý Hàn Yên quá nhiều phản ứng, thân hình lóe lên, quần tinh kiếm vực lần thứ hai mở ra, trường kiếm trong tay hướng về Lý Hàn Yên vung vậy mà đi. Lý Hàn Yên cắn răng lại lần nữa khởi động Chu Tức Chi Hỏa cùng Diệp Trần chiến đấu cùng một chỗ. Thi triển một lần Chu Tức vẫn thân diệt lại ấn về sau, ý thức của nàng hơi có một chút hề bại, thế nhưng động tác trong tay không có chút nào giảm bớt, một chiêu một thức uy lực ngược lại trong lúc vô tình càng thêm cường đại. Đương nhiên điểm này chính Lý Hàn Yên cũng không có phát giác, bởi vì không quản nàng làm sao cường đại, nàng tất cả chiêu thức đều tại Diệp Trần áp chế dưới. Diệp Trần mặc dù đem tu vi ép đến nguyên anh trung kỳ, chỉ sử dụng cùng ngôi sao có liên quan kiếm thuật, nhưng thực lực cũng có thể nhẹ nhõm cùng nửa bước hóa thần chống lại. Nếu không có một ít kiếm thuật uy lực quá mức khủng bố, không thể đối Hàn Yên sử dụng, hắn thậm chí đều có thể lấy nguyên anh trung kỳ tu vi miểu sát hóa thần tu sĩ. Tại Lý Hàn Yên không sử dụng Chu Tức vẫn thân diệt lại ấn dưới tình huống, không quản Lý Hàn Yên thực lực làm sao tăng cường, đều sẽ một mực bị Diệp Trần áp chế. Trên tường thành, tại phát hiện công kích mình khó mà đối tinh thần dùng tạo thành chí mạng thương hại về sau, Lữ Cao Nghĩa liền không có tiếp tục xuất thủ, mà là cùng Từ Đạo Dung cùng nhau đứng ở trên tường thành. Dù sao có 10 vạn Chu Tức đại quân cùng Trương Diêm tại, ngăn chặn hơn 200 vị tinh thần dùng dư xài. Chính mình bên trên cùng không lên đều không có khác nhau. Có như thế ý nghĩ không chỉ hắn một người, Tao Cửu gặp những này tinh thần dùng khó mà giết chết cũng dứt khoát đi tới một cái khác đoạn trên tường thành nghỉ ngơi. Từ Đạo Dung rỗi ra lưng mỏi thở dài nói, phía dưới chiến đấu ta hoàn toàn không phát huy được tác dụng à, sớm biết ta liền cùng đường chủ cùng nhau ở tại Tàn Dương Thành. Lữ Cao Nghĩa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thâm thúy trong bầu trời đêm ngàn vạn quần tinh không khỏi hỏi, Từ Minh, chúng ta có biện pháp tướng tinh chỉ riêng ngăn chặn sao? Từ Đạo Dung suy nghĩ một chút trả lời, quần tinh giáo làm ra cái này một mảnh tinh không nhất định là làm đại lượng chuẩn bị, không phải vậy chỉ dựa vào sức một mình rất khó thay đổi thiết tượng, liền xem như bọn họ quần tinh giáo cái kia phía sau quần tinh tự thần. Mà bây giờ chỉ dựa vào hai người chúng ta liền muốn ngăn chặn tinh quang không quá hiện thực. Lữ Cao Nghĩa trầm tư một ít thời gian về sau, hai con mắt của hắn bên trong một trận tinh quang lập lòe. Từ huynh ta nghĩ thử xem. Từ Đạo Dung nghe vậy khẽ cho mày, Lữ huynh đệ ngươi muốn làm cái gì? Lữ Cao Nghĩa nhàn nhạt mở miệng nói, ngăn chặn những này tinh quang hạ xuống không nhất định phải thay đổi thiết tượng, chỉ cần khiến cái này tinh quang khó mà rơi vào trên thân tinh thần dùng là đủ. Lữ Cao Nghĩa tiếng nói vừa ra lúc này cầm trong tay thiên quân nhảy xuống. Vạn đạo tinh lô thể lại lần nữa bị hắn tỉnh lại, Lữ Cao Nghĩa không cùng những cái kia tinh thần dùng chiến đấu, mà là lấy cực nhanh tốc độ hướng về trong thành một chỗ hang buôn vải phi tốc mà đi. Ước chừng nửa chén trà nhỏ không đến công phu, Lữ Cao Nghĩa liền mang theo đông đảo vải vóc trở về cửa thành phía dưới. Hắn lúc này lấy truyền âm vào bí thủ đoạn cùng Trương Diêm giao lưu, nói lên kế hoạch của mình. Tòa trấn Chu Tức trong quân, chỉ huy Chu Tức quân tướng sĩ cùng tinh thần dùng bọn họ chiến đấu, Trương Diêm nghe xong cảm thấy phương pháp kia có thể được. Lúc này lại báo cho dưới tay hắn tướng sĩ. Mấy tên tiên tiên viên mãn tướng sĩ nhập ngũ trận bên trong đi ra đối với Lữ Cao Nghĩa đưa tay bung lên. Lập tức Lữ Cao Nghĩa ngầm hiểu, đem trong tay vải vóc từng trương bức cho bọn họ. Mấy hơi về sau, mọi người cách xa nhau mấy trượng xa xa nhìn nhau. Sau một khắc mọi người trong tay vải vóc đồng thời ném ra. Vô số vải vóc đan vào một chỗ, mấy trượng chi địa tinh quang tại thời khắc này bị vải vóc chỗ ngăn. Cùng lúc đó Chu Tức quân tướng sĩ đột nhiên phát lực, sát ý vô tận trào lên mà ra, tại thời khắc này cùng nhau đả thương cách Lữ Cao Nghĩa đám người gần nhất tinh thần dùng bọn họ. Cầm vải vóc mấy vị tiên thiên viên mãn cùng Lữ Cao Nghĩa một bước nhảy ra mang theo đan vào một chỗ vải vóc đi tới tinh thần dùng phía trên. Chữa trị mọi người tinh quang tại thời khắc này bị Lữ Cao Nghĩa đám người ngăn lại. Tại cùng thời khắc đó Trương Diêm cũng động, thân hình của hắn lóe lên giống như một đạo tàn ảnh thần tốc phóng tới những cái kia trọng thương tinh thần dùng. Trương Diêm trường đao trong tay hàn quang bắn ra bốn phía hướng về còn chưa khôi phục tinh thần dùng rơi xuống. Chương 218, biến cố, Lý Hàn Yên thức tỉnh. Chương 218, biến cố, Lý Hàn Yên thức tỉnh. Tinh thần dùng vốn là tinh thần chi lực biến hành, đắm chìm trong dưới ánh sao sinh mệnh lực cực mạnh, cho dù là bị chạm đi đầu cũng còn có thể giữ được tính mạng. Đồng thời tại tinh quang tắm rửa phía dưới thần tốc khôi phục, cho nên chỉ cần không có một kích tướng tinh thần sứ thân thể hoàn toàn vỡ nát, như vậy tại Tây U cổ thành cái này một mảnh tinh không phía dưới, bọn họ chính là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng theo vô số vải vóc đan vào một chỗ, bị Lữ Cao Nghĩa cùng một đám tiên thiên viên mãn tướng sĩ nâng quá đỉnh đầu, tinh quang bị vải vóc ngăn lại. Trương Diêm giơ tay chém xuống từng khỏa tinh thần dùng đầu liền chậm rãi rơi xuống đất. Không có tinh quang tắm rửa, tính mạng của bọn hắn cũng đi đến cuối con đường. Tinh thần dùng sinh mệnh khí tức đoạn tuyệt về sau, cho dù là bọn họ lại một lần nữa tắm rửa tinh quang, cũng không thể lại hấp thu tinh quang bên trong lực lượng tự lành. Bởi vì bọn họ đã chết. Tinh quang có thể chữa trị trọng thương tinh thần dùng nhưng cũng không thể phục sinh tử vong tinh thần dùng. Giờ khắc này tại mọi người phối hợp phía dưới, mấy tên tinh thần dùng tử vong. Trên tường thành Từ Đạo Dung lông mày nhảy dựng kinh ngạc nói, tiểu tử này, ta tại sao không có nghĩ đến, muốn ngăn chặn tinh quang cũng không nhất định muốn để trên trời ngôi sao biến mất. Chỉ cần khiến cái này tinh thần dùng bọn họ không chịu nhận đến tinh quang là đủ. Theo nhóm đầu tiên tinh thần dùng chết đi, mọi người bắt chước làm theo chuẩn bị đi đánh giết một khu vực khác tinh thần dùng. Mà một đám tinh thần dùng bọn họ cũng phát giác Lữ Cao Nghĩa đám người ý đồ, đông đảo tinh thần dùng bọn họ có ý thức hướng về Lữ Cao Nghĩa đám người đánh tới. Bọn họ muốn ngay lập tức phá hư Lữ Cao Nghĩa đám người trong tay vải vóc. Chỉ cần không có vải vóc ngăn cản, như vậy tinh quang liền sẽ một lần nữa rơi vãi. Bất quá đối với cái này Trương Diêm sớm có bố trí, Chu Tước quân quân trận biến đổi, đông đảo Chu Tước quân tướng sĩ ngăn tại trước mặt bọn hắn. Sát ý của bọn hắn lẫn nhau được ra, thực lực tại thời khắc này có chất tăng lên. Trong lúc nhất thời vốn chỉ là một đám tiên tiên cảnh võ giả liên thủ nắm giữ cùng tông sư giao thủ năng lực. Cùng lúc đó trên tường thành Tào Cửu nhìn thấy một màn này lúc này nhảy xuống, lại một lần nữa đã gia nhập chiến trường. Hắn mặc dù chỉ có tông sư sơ kỳ không có Trương Diêm cường đại như vậy, nhưng cũng là tông sư cảnh cường giả, có hắn hộ vệ tại Lữ Cao Nghĩa đám người bên cạnh, những cái kia tinh thần dùng liền càng thêm khó mà phá hư bài bóc. Theo càng ngày càng nhiều tinh thần dùng bị thương, tinh quang ngay lập tức bị Lữ Cao Nghĩa đám người ngăn lại, ở đây tinh thần dùng số lượng tại một chút xíu giảm bớt. Cùng lúc đó, bên kia, Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần chém giết cũng đi tới gay cấn. Hai người thi triển chiêu thức uy lực cũng càng ngày càng cường đại. Lý Hàn Yên mặc dù một mực tại thụ thương, nhưng Minh Hoàng Sách giúp đỡ dung hợp thủy tổ chu tức huyết mạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Thực lực của nàng cũng tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Hai người ở trong hư không lẫn nhau đối một chiều, tại kình phong cuốn theo bữa sau thời gian kéo dài khoảng cách. Diệp Trần nhỏ giọng lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm. Đánh tới trình độ như vậy, Lý Hàn Yên pháp lực sắp tới đáy, thân thể cũng kém không nhiều đạt tới cực hạn. Dù cho Lý Hàn Yên trong cơ thể chu tức huyết mạch đang cùng thủy tổ chu tức huyết mạch không ngừng dung hợp cùng thể biến, cũng không thể lại tiếp tục. Diệp Trần thản nhiên nói, nên rút lui. Liên tại Diệp Trần suy nghĩ lấy loại phương thức nào rút lui thời điểm, Lý Hàn Yên lấy trong cơ thể còn sót lại pháp lực thiêu đốt chu tức huyết mạch lại một lần nữa phát động chu tức vận thân diệt lại ấn. Chính đến giờ phút này, Lý Hàn Yên ý thức cũng đã có một ít mơ hồ, dù cho huyết mạch chi lực đang không ngừng thể biến, nhưng đầy người thương thế để thân thể của nàng đã đạt tới cực hạn. Lúc này còn chưa hôn mê đều dựa vào một cố cường đại ý chí giáng chống đỡ. Nàng xem như Chu Tước Vương triều trưởng công chúa, Chu Tước quân thống soái, nàng không thể thua. Một khi nàng thua, sau lưng nàng Chu Tước quân cũng tất nhiên sẽ vong. Cái này 10 vạn Chu Tước quân là đều là thuộc hạ của nàng, cũng là con dân của nàng. Xem như duy nhất có thể cùng quần tinh giáo Nguyên Anh đối kháng người, nàng không thể ngã bên dưới. Lý Hàn Yên mang theo trong lòng những này tưởng niệm việc nghĩa chẳng từ nan đánh ra một kích Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn. Diệp Chân thần thức cảm giác được đạo này chạm mặt tới Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn hơi nhíu mày, kinh ngạc nói, thần bao hàm hình thức ban đầu. Này ngược lại là có một ít khiến người ngoài ý muốn. Lý Hàn Yên đạo này Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn bên trong ẩn thần cái này tịch diệt thần bao hàm, bị đánh trúng về sau tinh quang bên trong chữa trị năng lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Nếu là một vị Nguyên Anh trung kỳ tinh thần dùng bị trúng đích, kia tuyệt đối sẽ chết không thể lại chết, tuyệt không khôi phục có thể. Diệp Chân cũng không có nghĩ đến Lý Hàn Yên tại dưới tuyệt cảnh sẽ có như vậy thu hoạch. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, dùng cái này kết thúc cũng là không sai. Cương đại Chu Tước chi hỏa tại ấn ký cuốn theo phía dưới xuyên thấu Diệp Trần thân thể, Diệp Trần thân thể trực tiếp từ trong hư không rơi xuống, nằm ở đại địa phế tích bên trên không lúc đích. Diệp Trần đang muốn hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện. Vốn nên làm kiệt lực hôn mê Lý Hàn Yên đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy thế kinh khủng, một cỗ bá đạo mà cổ lão đế vương chi khí từ trong cơ thể của nàng bắn ra. Đồng thời hai tròng mắt của nàng bên trong tỏa ra phản chiếu ra màu đỏ thâm ánh lửa. Đang chuẩn bị rút lui Diệp Trần thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt trầm xuống. Thân hình của hắn lúc này một lần nữa trở lại Lý Hàn Yên trước mặt. Diệp Trần trầm thấp nói ra, ngươi là ai? Lý Hàn Yên nhàn nhạt trả lời, ta chính là Phi. Lúc này một sợi chu tức chi hỏa tại Lý Hàn Yên trong tay đốt lên. Theo cái này một sợi chu tức chi hỏa xuất hiện xung quanh không gian phát ra xì 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 âm thanh, thật giống như vùng không gian này đang bị cái này một sợi hỏa diễm thiêu đốt. Diệp Trần bàn tay đột nhiên nắm chặt, thanh minh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại một sợi chu tức chi hỏa cái này bên trong hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng. Đây cũng không phải là một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ có thể khống chế chu tức chi hỏa. Diệp Trần không chút nghi ngờ, nếu là một tên chân tiên bị cái này một sợi chu tức chi hỏa đánh trúng, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lý Hàn Yên sâu sắc nhìn một cái Diệp Trần nói, kiếm tiên chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiếng nói vừa ra trong tay nàng chu tức chi hỏa đột nhiên bộc phát đem bốn phía tất cả nuốt hết. Trong chốc lát Diệp Trần liền chuẩn bị vận dụng tiên đạo bản nguyên cứu ra trong ngọn lửa Lý Hàn Yên, nhưng sau một khắc hắn liền dừng lại động tác trong tay, cả người thuấn di ra hỏa diễm phạm vi. Chu tức chi hỏa thời gian dần trôi qua tàn đi, một cái từ hỏa diễm ngưng tụ trứng chậm rãi phủ ở trong hư không, chu tức hư ảnh tại cái này một cái trứng xung quanh xoay quanh. Diệp Trần gặp qua trạng thái này Lý Hàn Yên, lần trước Minh Hoàng Sách hộ chủ, huyết mạch thuế biến chính là như vậy tình huống. Diệp Trần lông mày hơi nhíu, vừa rồi tại Hàn Yên trong cơ thể ý thức là ai? Hàn Yên kiếp trước hoặc là thủy tổ Chu Tước? Diệp Trần lông mày thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, hắn thu hồi thanh minh kiếm, bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Đo lường tính toán thần thông hắn mặc dù không thế nào thích dùng, nhưng dính đến Hàn Yên vậy vẫn là làm rõ ràng cho thỏa đáng. Bất quá hắn đối với đo lường tính toán chi thuật vẹn vẹn hơi có liên quan đến, một phen bấm ngón tay suy tính phía dưới không có kết quả gì. Coi không ra sao? Xem ra chỉ có thể ngày sau chính mình dò xét. Diệp Trần lắc đầu sau đó cảm giác được Trương Diêm cùng Lữ Cao Nghĩa đám người đã giải quyết tất cả tinh thần dùng chính hướng phiến khu vực này chạy đến, hắn lúc này thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Chương 219, đáng tiền chùa tái hiện chương 219, đáng tiền chùa tái hiện từ hỏa diễm ngưng tụ chứng chậm rãi từ trong hư không hạ xuống, cuối cùng yên tĩnh trôi nổi tại đã hóa thành phế tích trên đường phố. Nó xung quanh nóng bỏng không gì sánh được, Trương Diêm cách nó mấy trượng bên ngoài liền đã mồ hôi nhễ nhại. Đồng thời Trương Diêm có một loại cảm giác, hắn chỉ cần lại tới gần một chút liền có thể sẽ bị cực nóng chu tức chi hỏa gây thương tích. Ở đây cũng chỉ có Lữ Cao Nghĩa đối cái này nóng bỏng nhiệt độ không có chút nào phát giác, hắn kinh ngạc nhìn xem trôi nổi tại trên đường phố chứng nói ra, đây là vật gì? Trưởng công chủ điện hạ đâu? Trương Diêm sắc mặt nghiêm túc nói, điện hạ liền tại bên trong, ta từ trong ngọn lửa cảm nhận được điện hạ khí tức. Người tới phong tỏa xung quanh khu phố, đừng để bách tính tới gần nơi đây. Lữ Cao Nghĩa lại hướng bốn phía nhìn quanh nói, cái kia một tên cùng điện hạ giao thủ quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh đâu? Trương Diêm hướng về bốn phía cảm giác mà đi, sau đó lắc đầu, bản tướng quân không có cảm nhận được khí tức của hắn. Ngay tại lúc này, theo hai vị dư vị tinh thần dùng toàn bộ tiêu vong cùng với Diệp Trần rời đi, quần tinh giáo tựa như tự động tuyên bố thối lui ra khỏi Tây Vũ cổ thành. Nguyên bản bị ma đạo bí pháp khiên ti dây nắm trong tay Tây Vũ quân ở trong nháy mắt này toàn bộ hôn mê. Tây Vũ ở giữa tòa thành cổ cái kia to lớn tượng thần cũng tại trong chớp mắt hóa thành tinh quang hướng về thâm thúy bầu trời đêm phiêu tán mà đi. Từ Đạo Dung thấy cảnh ấy lúc này hướng về Tây Vũ ở giữa tòa thành cổ chỉ đi, các ngươi nhìn tượng thần biến mất. Cái kia quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh có thể đã bị điện hạ tiêu diệt. Sau một khắc một đạo oanh minh tiếng vang từ đằng xa truyền đến, kim sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời. Lữ Cao Nghĩa quay đầu nhìn lại, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Khổ Thiền tự vị trí. Lông mày của hắn hơi dương lên, đây là. Từ Đạo Dung chậm rãi đi tới bên cạnh Lữ Cao Nghĩa nói, thật là nồng nặc Phật quang, xem ra Khổ Thiền tự cũng không có gặp nạn. Lữ Cao Nghĩa nhìn cái này bộc phát Phật quang trong lòng có một loại không nói ra được cổ quái. Bởi vì theo đạo này Phật quang bộc phát, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực biến thành đặc biệt sinh động, liền yên lặng vạn đạo tinh lô thể tại thời khắc này tựa hồ cũng muốn không tự chủ được kích phát. Trương Diêm khẽ nhíu mày nói, tất nhiên Khổ Thiền tự chưa từng gặp nạn, vì sao tại quần tinh giáo xâm lấn Tây Vũ cổ thành thời điểm, bọn họ không xuất thủ? Chẳng lẽ Khổ Thiền tự tăng nhân đều là một đám hạng người ham sống sợ chết hay sao? Không có khả năng, Khổ Thiền tự bên trong các sư huynh không phải là người như thế. Lữ Cao Nghĩa lúc này phản bác. Từ Đạo Dung nhún vai một cái nói, Lữ huynh đệ, sự thật làm sao, chờ chuyện chỗ này đi một chuyến Khổ Thiền tự liền biết. Liên tại Lữ Cao Nghĩa còn muốn là Khổ Thiền tự giải thích thời điểm, kim sát Phật quang hướng toàn bộ Tây Vũ cổ thành đẩy ra. Tiếp lấy Lữ Cao Nghĩa, Từ Đạo Dung, Trương Diêm đám người con ngươi chậm rãi co rụt lại. Chỉ thấy Phật quang những nơi đi qua nguyên bản sụp đổ kiến trúc trong khoảnh khắc liền hoàn hảo không chút tổn hại, thật giống như có một cái thần bí bàn tay lớn đem tất cả thương tích san bằng. Bất quá là mấy hơi thở công phu, Tây Vũ cổ thành tất cả kiến trúc đều khôi phục mấy ngày trước bộ dạng, cửa thành núi thây biển máu cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, những cái kia hôn mê Tây Vũ quân vào lúc này thong thả tỉnh lại, toàn bộ đều mở mịt nhìn một phía. Khổ Thiền tự bên trong, Trần Tăng Nhân nhìn qua từ trong chuồng bộ phát kim quang cảm khái nói, Diệp thí chủ thủ đoạn thật đúng là làm người ta nhìn mà than thở. Như vậy sau lần này chúng ta Khổ Thiền tự có lẽ còn dính không ít quang. Trần Tăng Nhân xem như một tên Trần Tiên thần thức có thể vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ Tây Vũ cổ thành. Hắn cảm giác đến cùng biết rõ muốn so Lữ Cao Nghĩa, Trương Diêm đám người nhiều hơn nhiều. Cái này kim sắc cổ sáng căn bản cũng không phải là Phật quang, chỉ là một chút chướng nhãn pháp mà thôi, nó bản chất kỳ thật chính là tinh thần chi lực. Đây là Diệp Trần lưu lại lực lượng. Đồng thời theo tinh thần chi lực tại toàn bộ Tây Vũ cổ thành đẩy ra, không những trong thành bị phá hư kiến trúc khôi phục nguyên dạng, những cái kia nguyên bản đã chết đi người cũng một lần nữa sống lại. Lữ Cao Nghĩa, Từ Đạo Dung, Trương Diêm đám người còn yên lặng tại Tây U cổ thành phục hồi như cũ thần tích bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo một đạo kim sắc cổ sáng liền ngút trời mà hàng, đem màu đỏ thâm trứng bao phủ trong đó. Cổ sáng hóa thành một đạo bình chướng ngăn cách cái này một cái trứng tán phát khủng bố nhiệt lượng. Trương Diêm gặp cái này khẽ cho mày, hắn đang muốn tiến lên đem đạo này bình chướng đánh vỡ thời điểm, Tao Cửu tiến lên đem nó ngăn lại. Trương tướng quân chấm đã, trưởng công chủ điện hạ bây giờ trạng thái không rõ. Đạo này bình chướng vừa vặn có thể phòng ngừa cái kia kinh khủng hỏa diễm chi lực lộ ra ngoài, vẫn là trước không muốn phá hư cho thỏa đáng. Trương Diêm trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía vừa rồi kim sắc cột sáng xuất hiện chi địa. Cái này Phật quang là từ Khổ Thiền tự đi ra à, nếu như thế chúng ta đi Khổ Thiền tự hỏi một cái rõ ràng. Lúc này Trương Diêm phái một chi Chu Tức quân ở chỗ này đóng giữ về sau, hắn liền cùng Lữ Cao Nghĩa, Tào Cửu, Từ Đạo Dung bốn người hướng về Khổ Thiền tự mà đi. Khổ Thiền tự bên trong viên giác trưởng lão đã đợi chờ bọn họ lâu ngày. A Di Đà Phật, bần tăng viên giác gặp qua chư vị. Tao Cửu nhận biết cái này một vị viên giác trưởng lão, Khổ Thiền tự bên trong rất nhiều công việc đều là từ cái này một vị quyết đoán. Hắn tiến lên một bước hai tay chắp lại nói, viên giác trưởng lão đã lâu không gặp. Trưởng lão có thể hay không báo cho chúng ta, mới xuất hiện tại trong chùa Phật Quang là chuyện gì xảy ra? Viên giác trưởng lão mặt không đổi sắc nói ra, trước đó vài ngày quần tinh giáo giáo đồ giáng lâm Tây Vũ cổ thành. Ta Khổ Thiền tự sớm có phát giác, liền làm ra một loạt bố trí, đồng thời trong bóng tối kéo lại quần tinh giáo bên trong cao thủ. Đến mức cái này Phật Quang chính là ta Khổ Thiền tự nội tình. Tại Khổ Thiền tự trước thời hạn có trôi chuẩn bị dưới tình huống, chúng ta có thể để cho Tây Vũ cổ thành tổn thất xuống đến thấp nhất. Tao Cửu nghe vậy nhíu mày, tất nhiên quý tự mấy ngày nay tại cùng quần tinh giáo chiến đấu, vậy tại sao còn phải đóng chùa? Viên giác trưởng lão thản nhiên nói, trong chùa thi triển một loại man tiên quá hải chi thuật, tại tất cả kết thúc phía trước, Khổ Thiền tự không thể hiện ở trước mắt mọi người. Trương Diêm hừ lạnh một tiếng nói, chữa trị một chút kiến trúc để làm gì, còn không bằng để ngươi trong chùa tăng nhân cùng quần tinh giáo trực tiếp giao chiến. Viên giác trưởng lão mỉm cười lắc đầu, vị tướng quân này lời ấy sai rồi, cái này Phật quang không vẹn vẹn có thể chữa trị trong thành kiến trúc. Trương Diêm lông mày hơi dương lên hỏi, ngươi đây là ý gì? Tướng quân qua đoạn thời gian liền biết, đến mức vị kia điện hạ, nàng đang đứng ở niết bàn thái độ, mấy ngày nữa liền sẽ tự động tỉnh lại, tướng quân cũng không cần quá mức lo lắng. Quân tinh giáo giáo đổ vừa vặn rời đi, bây giờ Tây Vũ cổ thành còn cần có mấy vị chủ trì đại cục, Khổ Thiền tự liền không lưu thêm chư vị. Viên giác trưởng lao nói xong lời nên nói về sau, lời nói xoay chuyển liền bắt đầu mời người rời đi. Tao Cửu chậm rãi gật đầu, viên giác trưởng lao cái kia chúng ta liền cáo tử. Tao Cửu đứng dậy hướng về ngoài phòng đi đến, Trương Diêm được đến muốn đáp án cũng theo sát phía sau. Từ Đạo Dung hắn không có cái gì muốn hỏi, biết được Khổ Thiền tự đóng chùa nguyên nhân phía sau cũng ly khai Khổ Thiền tự. Lữ Cao Nghĩa suy nghĩ một chút đứng lên nói, viên giác trưởng lão, bây giờ Tây Vũ cổ thành mới vừa từ quần tinh giáo giáo đồ trong tay bắt lấy, nội thành nhất định dùng chuyển bất an, đệ tử nghĩ qua mấy ngày lại trở về chùa bên trong. Viên Giác trưởng lão nghe vậy hòa ái nhẹ gật đầu, có thể. Đa tạ trưởng lão. Chờ vị cuối cùng Lữ Cao Nghĩa rời đi về sau, Trần Tăng Nhân xuất hiện tại tinh thất bên trong. Viên Giác trưởng lão lập tức hành lễ nói, tổ sư. Chương 220, khởi tử hoàn sinh. Chương 220, khởi tử hoàn sinh. Tổ sư, đệ tử đã theo phân phó của ngài nói cho bọn hắn khổ thiền tự đóng chùa nguyên nhân. Trần Tăng Nhân chậm rãi gật đầu nói, được. Tổ sư, cao thượng hắn thức tỉnh vạn đạo tinh lô thể, có hay không muốn đem hắn triệt để dẫn vào Phật môn? Viên Giác trưởng lão hỏi. Trần Tăng Nhân trầm tư rất lâu cuối cùng mở miệng, cao thượng sự tỉnh tất cả tùy duyên đi. Hắn mặc dù cùng ta Phật hữu duyên, nhưng cũng không nhất định phải thuộc về tại Phật môn. Để hắn tiếp tục làm tục gia đệ tử đi. Viên Giác trưởng lão muốn nói lại thôi, sau đó thở dài nói, là đệ tử tuân mệnh. Lữ Cao Nghĩa, Từ Đạo Dung, Tào Cửu, Trương Diêm rời đi khổ thiền tự về sau, bốn người thương lượng một phen liền mỗi người đi một ngả. Lữ Cao Nghĩa quyết định tại đi chết U Cổ thành du tẩu, nhìn xem trong thành có hay không có bách tính cần hỗ trợ, có hay không có bệnh nhân cần cứu chữa. Từ Đạo Dung thì chuẩn bị chạy tới Tàn Dương thành, đem quần tinh giáo chiến bại thông tin nói cho tại Tàn Dương thành bên trong tu sinh dưỡng tức Vô Cực Đường cùng với một đám giang hồ nhân sĩ. Mà Tào Cửu hướng Tây U quân quân doanh mà đi, Tây U quân tướng sĩ thoát ly ma đạo bí pháp khiên ti dây không chế, toàn bộ quân đội đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, lúc này chính cần một tên chủ tâm cốt tọa trấn. Trương Diêm trừ phái một chi chu tức quân thủ hộ tại Lý Hàn Yên xung quanh bên ngoài, xuất lĩnh lấy một bộ phận chu tức quân ở trong thành lục soát, kiểm tra phải chăng còn có quần tinh giáo giáo đồ lưu lại. Mặc dù bọn họ cùng quần tinh giáo đại chiến một tràng, nhưng nói cho cùng chỉ là cùng một đám quần tinh giáo tinh thần dùng cùng một vị quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh giao thủ. Đối với quần tinh giáo hiểu rõ biết rất ít, thậm chí liền lúc trước Tào Cửu nói tới một đám giáo đồ đều không có đối đầu. Trương Diêm sợ trong thành còn có quần tinh giáo dư nghiệt lưu lại. Cứ như vậy bốn người bắt đầu chia khởi hành động, đồng thời ước định sự tình kết thúc về sau tại tiết độ sứ phủ đệ tụ lại. Cùng lúc đó Tản Dương thành bên trong. Trong tay Diệp Trần cầm nửa viên minh hoàng sách trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn thong thả thở dài, cái kia một đạo ý thức không quản là Hàn Yên kiếp trước hoặc là thủy tổ Chu Tức Tàn nhận thức đều cùng Chu Tức huyết mạch thoát không được quan hệ. Chu Tức huyết mạch lại đến từ Chu Tức Động Thiên, có lẽ ta có thể tại Chu Tức Động Thiên gì chỉ bên trong tìm tới một chút đáp án. Một đạo gợn sóng tại Diệp Trần xung quanh nổi lên. Sau một khắc thân hình của hắn liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, Diệp Trần đã chống quải trượng đi tới kinh thành phủ quốc sư bên trong. Thiên Diễn đạo nhân đối với Diệp Trần đến hơi ngẩn ra, tựa hồ không có dự liệu được cái này một vị lại đột nhiên xuất hiện. Kiếm Tiên đại nhân, ngài làm sao đột nhiên tới? Diệp Trần lạnh nhạt mở miệng hỏi, đến hỏi ngươi một vài vấn đề. Vừa rồi tại Cực Tây chi địa phát sinh sự tình ngươi nhưng có sợ cảm ứng? Thiên Diễn đạo nhân nghi ngờ lắc đầu, Cực Tây chi địa đã xảy ra chuyện gì? Xem ra ngươi không có cảm ứng được a. Nên là nàng không muốn để cho ngươi phát giác. Bản tọa lại hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Chu Tức Động Thiên Di chỉ ở nơi nào? Thiên Diễn đạo nhân không khỏi kinh ngạc nói, Kiếm Tiên đại nhân ngài muốn Chu Tức Động Thiên Di chỉ làm cái gì? Không có gì, điều tra một chút chuyện nhỏ. Thiên Diễn đạo nhân không có tại cái này bên trên hỏi nhiều mà là chi tiết trả lời. Thái tổ năm đó xác thực lưu lại Chu Tức Động Thiên Di chỉ, nó liền tại từ phía trên Diễn đạo nhân nơi đó thăm dò được Chu Tức Động Thiên Di chỉ về sau, Diệp Trần phân hóa ra một đạo hóa thân một lần nữa trở lại thí luyện bí cảnh, tìm hiểu thêm giới pháp tắc cùng đại đạo. Diệp Trần bản tôn thì một lần nữa về tới Tản Dương thành bên trong. Chu Tức Động Thiên Di chỉ vị trí có một ít đặc thù, bây giờ không thích hợp tiến đến, Diệp Trần chuẩn bị chờ thời cơ đến lại tiến đến điều tra. Tây Vũ cổ thành, Lữ Cao Nghĩa, Tào Cửu, Trương Diêm ba người tại khổ thiền tự cửa ra vào phân biệt sau nửa canh giờ, ba người liền một lần nữa tại Tào Cửu tiết độ sứ phủ đệ gặp nhau. Lữ Cao Nghĩa liếc Tào Cửu cùng Trương Diêm hai người một cái, sắc mặt cổ quái mở miệng, hai vị các ngươi có hay không ở trong thành gặp phải một chút không thể tưởng tượng sự tình? Tào Cửu trầm giọng nói, Tây Ú quân quân doanh bên trong một chút vốn nên chết đi tướng sĩ khởi tử hoàn sinh. Tào Cửu trở lại Tây Ú quân quân doanh liền bắt đầu thống kê Tây Ú quân tình huống thương vong. Tây Ú quân tướng sĩ mặc dù bị ma đạo bí pháp khiên ti dây khống chế phía sau không có bị dùng để đối phó bọn hắn, thế nhưng tại ban đầu chống cự lúc vẫn là hy sinh một chút. Nhưng Tào Cửu kinh hãi phát hiện những cái kia bị quần tinh giáo giáo đồ giết chết tướng sĩ thế mà một lần nữa sống lại. Tại mới vừa phát hiện thời điểm nhưng làm Tào Cửu giật nảy mình. Lữ Cao Nghĩa lúc này từ chỗ ngồi nhảy lên cả kinh nói, Tào Cửu đại nhân các ngươi quân doanh cũng gặp phải trường hợp này. Tào Cửu nhìn hướng Lữ Cao Nghĩa lông mày nhíu lại, nghe ngươi ý tứ còn có những người còn lại chết mà sống lại. Lữ Cao Nghĩa liền vội vàng gật đầu, ta ở trong thành du tẩu trấn an bách tính thời điểm gặp mấy vị vốn nên chết tại tinh thần dùng trong tay võ giả. Ta thậm chí còn cùng bọn hắn có chỗ trò chuyện. Bọn họ tự thân cũng rõ ràng nhớ tới chính mình chết tại tinh thần dùng trong tay. Bất quá bọn hắn không biết mình vì sao lại phục sinh, chỉ biết là sau khi chết ý thức lâm vào hắc ám, cảm giác giống như là ngủ say thật lâu, sau đó một cái chớp mắt liền ở nhà bên trong tỉnh lại. Tao Cửu lông mày hơi dương lên, Tây U quân những cái kia chết đi tướng sĩ, tình huống của bọn hắn cùng những cái kia võ giả cũng không sai biệt nhiều. Khởi tử hoàn sinh cái này xác định không phải cái gì tà thuật. Trương Diêm trầm giọng nói, nên không phải tà thuật, nếu là bản tướng quân không có đoán sai, đây là một loại khá cao sáng chết thay thuật. Man Thiên Quá Hải nguyên lai là ý tứ này. Trương Diêm hai mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Lữ Cao Nghĩa nghi ngờ nhìn hướng Trương Diêm, chết thay thuật. Trương Diêm gật đầu nói, bản tướng quân phía trước cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này, bất quá các ngươi khổ thiền tự vị kia Viên Giác trưởng lão nói khổ thiền tự đóng chùa là vì Man Thiên Quá Hải, bản tướng quân mới sẽ nghĩ đến đây. Nguyên lai các ngươi khổ thiền tự đóng chùa là vì thi triển một lần phạm vi thịnh đại chết thay thần thông. Là bản tướng quân phía trước hiểu lầm khổ thiền tự, những hòa thượng kia là chân chính lòng từ bi. Tao Cửu lông mày nhíu lại, lần này khởi tử hoàn sinh ít người nói cũng có hơn trăm người, Khổ Thiền tự có năng lực đối như thế nhiều người thi triển chết thay thuật sao? Trương Diêm trầm ngâm nói, khó mà nói, Phật môn cao tăng thâm bất khả chắc, còn nói không chừng thật có thần thông có thể đại quy mô man thiên quá hải. Dù sao chết thay thuật trên bản chất chính là lừa gạt thiên địa, dùng một đầu sinh mệnh thế thân một cái khác đầu sinh mệnh. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, sớm chuẩn bị hoàn toàn có thể dùng xúc vật sinh mệnh thay thế chết đi bách tính tính mệnh. Lữ Cao Nghĩa cao mày nói, đây chẳng phải là nói trong chùa là phục sinh bọn họ giết chết mấy trăm đầu xúc sinh. Trong chùa từ đâu tới nhiều như vậy xúc sinh cho trong thành người đã chết thay thế. Trương Diêm trầm ngâm nói, đây chỉ là một ví von, sinh mệnh định nghĩa cực lớn, chết thay thuật cao thâm lời nói thậm chí có thể dùng con kiến mệnh đổi bách tính mệnh. Tốt chết thay thuật sự tình tạm thời để qua một bên, chúng ta tới nói chuyện quần tinh giáo sự tình. Trương Diêm sắc mặt chậm rãi ngưng trọng lên. Chương 221, Tam Tê Ai Độ Cửu Kiếp Già, Chân Tiên Tự Thành. Chương 221, Tam Tê Ai Độ Cửu Kiếp Già, Chân Tiên Tự Thành. Bản tướng quân phái người ở trong thành tìm kiếm quần tinh giáo Dương Nghiệt, đồng thời để người cùng nhau tìm hiểu mấy ngày nay quần tinh giáo tại đi chết ú cổ thành hành động như thế nào. Lữ Cao Nghĩa lông mày nhíu lại nói, Trương tướng quân ngươi có cái gì phát hiện sao? Đối với cái này quần tinh giáo Lữ Cao Nghĩa cũng rất là tò mò, mặc dù là dã thần giáo phái nhưng tựa hồ không có thương tổn dân chúng trong thành một tơ một hào. Nếu không phải bọn họ đột nhiên xuất hiện tại Tây U Cổ Thành đặc quyền, đồng thời ở trong thành làm ra lớn như thế một bức tượng thần để dân chúng trong thành tế bái, các đoạt bách tính tín ngưỡng bọn họ đều muốn cho rằng quần tinh giáo giáo đồ đều là người tốt. Trương Diêm tiếp tục nói, mọi người đều biết, những này tế tự dã thần giáo phái, bọn họ phía sau màn thần mình cướp đoạt tín ngưỡng chi lực, dần dần liền sẽ đối bản xứ bách tính tạo thành không thể vãn hồi tinh thần tổn thương. Bản tướng quân đích thân tra xét mấy tên đối quần tinh giáo điên cuồng sùng bái tín đồ. Những người kia thần hồn mạnh khỏe, tinh thần bình thường đồng thời cũng không có bị đưa vào quần tinh giáo giáo đồ hàng ngũ. Lữ Cao Nghĩa nghe vậy nghi ngờ hỏi, Trương tướng quân có khả năng hay không những này tín đồ đã lén lút gia nhập quần tinh giáo đâu? Tao Cửu lắc đầu, Trương tướng quân chính là triều đình nhị phẩm đại tướng quân, có thể vận dụng tự thân một tia quan vận thi triển triều đình bí pháp phân biệt ra những cái kia thực sự trở thành dã thần giáo phái giáo đồ người. Giáo đồ cùng bình thường tín đồ khác biệt, tín đồ còn vẫn là chu tước vương triều con dân có thể chịu vương triều khí vận che chở, nhưng một khi trở thành giáo đồ vương triều khí vận liền sẽ không che chở bọn họ. Bọn họ tại vương triều khí vận trước mặt chính là người phản quốc. Điểm này Trương tướng quân tuyệt sẽ không phán đoán sai. Lữ Cao Nghĩa hơi nhíu mày, nguyên lai Trương tướng quân còn có loại thủ đoạn này. Trương Diêm có chút cảm khái nói, cái này còn muốn đa tạ quốc sư. Cái này một loại phân biệt dã thần giáo giáo đồ phương pháp vẫn là quốc sư sáng tạo, cũng bởi vì có quốc sư tồn tại vương triều bên trong mới không đến mức giáo phái hung hăng ngang ngược. Những cái kia tế tự dã thần giáo phái gần như không có khả năng hứng khởi. Cũng liền Tây Bắc chi địa phát sinh quỷ dị trùng thai mới để cho Thanh Huyền giáo cùng quần tinh giáo chui chỗ trống. Nói tiếp quần tinh giáo, bản tướng quân cùng thủ hạ tướng sĩ dò xét hơn phân nửa Tây U cổ thành, không những không có tìm được một vị tín đồ trở thành giáo đồ, liền nói quần tinh giáo một câu lời nói xấu bách tính đều không có. Ngược lại thăm dò được tại quần tinh giáo khống chế Tây U cổ thành trong đó, có giáo đồ hoặc là tinh thần sử dụng ra tay trợ giúp nội thành bách tính. Tao Cửu nghe vậy khó hiểu nói, cái này có thể không giống như là dã thần giáo phái tác phong, bọn họ làm như thế mưu đồ gì? Thật chẳng lẽ là một đám đấy lòng thiện lương hạng người? Trương Diêm lắc đầu, bản này tướng quân cũng không biết, tiếp xuống bản tướng quân phải bảo vệ điện hạ tỉnh lại. Đối với quần tinh giáo điều tra liền giao cho Tào Tiết Độ. Tao Cửu chậm rãi gật đầu, tốt, tại hạ sẽ điều tra đến cùng. Thời gian tựa như nước chảy, chỉ chớp mắt chính là 3 ngày. Diệp Trần tại Tà Dương Tiết Độ sứ chuẩn bị phủ đệ bên trong nhàn nhã sống qua ngày. Bởi vì hắn biết Lý Hàn Yên bây giờ đang đứng ở niết bàn thái độ, cho nên mấy ngày không có Lý Hàn Yên thông tin hắn cũng đều không có chút nào lo lắng. Nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, thỉnh thoảng tâm tình không tệ thời điểm sẽ còn tại đỉnh viện bên trong phơi nắng mặt trời. Mà cùng hắn cùng ở chung một mái nhà Vân Nhi liền không có Diệp Trần như vậy nhàn nhã tâm tình. Mấy ngày không có nghe được Lý Hàn Yên tin tức truyền đến, Vân Nhi trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Vân Nhi tại đỉnh viện bên trong đi qua đi lại, trên mặt lộ ra một tia ưu sầu. Cô ra, công chúa đã có mấy ngày không có truyền đến thông tin sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Diệp Trần nằm ở trên ghế bành tắm rửa lấy sau giờ ngọ ánh mặt trời, hắn nhàn nhạt mở miệng, yên tâm đi Vân Nhi, Hàn Yên tu vi đã bước vào nguyên anh, còn có 10 vạn chu tức đại quân đi theo, tại Tây Bắc chi địa không có người có thể tổn thương đến nàng. Huống chi trừ Tiết Độ không phải nói, điện hạ mấy ngày trước đi Tây U cổ thành, nơi này cách Tây U cổ thành có một ít khoảng cách, thông tin truyền lại không có nhanh như vậy. Ngươi nếu là thực tế lo lắng không nếu như để cho Sa Vân An đi Tiết Độ sứ phủ đệ hỏi một chút Tây U cổ thành bên kia có hay không truyền đến tin tức mới nhất. Vân Nhi nghe xong hai mắt sáng lên, cô ra ngươi nói có đạo lý, ta cái này liền để Sa Vân An lại đi hỏi một chút. Lúc này Vân Nhi liền đội vã từ đỉnh viện rời đi. Diệp Trần thần thức nhìn xem nàng rời đi bộ dáng không khỏi lắc đầu khẽ cười nói, Vân Nhi đối Hàn Yên thật đúng là quan tâm gấp đây. Bất quá ngủ say ba ngày, bây giờ Hàn Yên hẳn là cũng không sai biệt lắm nên tỉnh. Liên tại Diệp Trần tiếng nói rơi xuống về sau, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại nhìn hướng phương xa. Này ngược lại là so với ta trong tưởng tượng phải nhanh. Kinh thành, thí luyện bí cảnh. Một cỗ chân tiên cảnh uy áp đột nhiên tại cái này một chỗ bí cảnh bên trong bao phủ. Diệp Trần sử dụng kiếm nói hóa thần ngưng tụ hóa thân đột nhiên từ cảm ngộ đại đạo cùng pháp tắc trạng thái tỉnh lại. Thân hình của hắn xuất hiện tại bí cảnh trên không, mang theo màu đen mắt xa hai mắt hướng về phía dưới nhìn lại. Ba thai độ cửu kiếp ra, chân tiên tự thành, chúc mừng đạo hữu. Một trận gợn sóng tại bên cạnh Diệp Trần nổi lên. Bách Lý Chiêu Tuyết một bộ trắng tinh áo tơ trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Lúc này nàng một thân tu vi đã đạt tới chân tiên, phía trước chịu thương thế cũng đã khỏi hẳn. Không dị ứng vệ Diệp Trần tại trên người nàng phát giác một tia không đúng. Một thể song hồn. Diệp Trần có kinh ngạc gì nói, đạo hữu thần hồn của ngươi. Nguyên bản Bách Lý Chiêu Tuyết trong cơ thể hội xuân bất quá là Bách Lý Chiêu Tuyết thúc đẩy sinh trưởng ra thứ hai ý thức, là vì bảo vệ Bách Lý Chiêu Tuyết mà sinh. Nhưng nói cho cùng hai người vẫn như cũng là cùng một người, trong cơ thể cũng chỉ có một cái thần hồn. Thế nhưng bây giờ Diệp Trần có thể rõ ràng cảm giác được, Bách Lý Chiêu Tuyết trong cơ thể có hai cái khác biệt thần hồn. Mặc dù hai đạo thần hồn khí tức gần, nhưng Diệp Trần vẫn có thể cảm giác ra một tia khác nhau. Biến hóa như thế cũng đại biểu cho hội xuân ngày sau sẽ trở thành một cái độc lập cá thể. Bách Lý Chiêu Tuyết thần sắc phức tạp nói, ta mặc dù may mắn vượt qua tam thai cửu kiếp, nhưng trên đường cũng xuất hiện một chút biến cố, hội xuân đã theo thần hồn của ta bên trong tách rời mà ra. Diệp Trần nhún vai một cái nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước đổi chỗ khác. Theo Bách Lý Chiêu Tuyết trở thành chân tiên, thí luyện bí cảnh cũng sắp đóng lại, Diệp Trần đã có thể rõ ràng cảm giác được bí cảnh đối với hắn bài xích. Nửa nén hương công phu về sau, hai người đã đi tới kinh thành một cái nhà trọ bên trong. Bách Lý Chiêu Tuyết đơn giản giảng thuật một cái nàng tại thí luyện bí cảnh bên trong kinh lịch. Diệp Trần uống trà hơi nhíu mày, cho nên nói cựu tiếp bên trong luyện tâm kiếp là hội xuân giúp ngươi vượt qua. Bách Lý Chiêu Tuyết chậm rãi gật đầu, xem như thế đi, nếu là không có nàng có lẽ ta liền tại luyện tâm kiếp bên trong vẫn lạc. Nàng cũng đã ý thức được ta tồn tại, ta cùng với nàng cũng coi như chung đụng hòa hợp đi. Diệp Trần chậm rãi gật đầu, hội xuân độc lập có lẽ cũng không tính chuyện xấu. Đúng rồi, đã ngươi bây giờ trở thành chân tiên, vậy trước tiên giúp ta một chuyện đi. Không biết ngươi có hứng thú hay không thống lĩnh một cái giáo phái. Chương 222, Lý Hàn Yên từ Hỏa Diễm Chi Trung thức tỉnh. Chương 222, Lý Hàn Yên từ Hỏa Diễm Chi Trung thức tỉnh. Bách Lý Chiêu Tuyết thần thái ưu nhã đối với nước trà nóng nhẹ nhàng thổi, sau đó liền chậm rãi nhấp một miếng. Nửa ngày về sau nàng lúc này mới lên tiếng nói, dựa theo phía trước ước định, ta chỉ giúp ngươi bảo vệ nhà ngươi công chúa an toàn, không có nghĩa vụ giúp ngươi làm cái gì khác. Còn có ta đối thống lĩnh giáo phái không có hứng thú gì. Trước đừng có gấp cự tuyệt, lần này sự tình cùng Hàn Yên an nguy có quan hệ. Lập tức Diệp Trần đem cùng Tây Bắc Chi Địa cùng với Thanh Huyền Giáo có liên quan sự tình em hai nói. Bách Lý Chiêu Tuyết sau khi nghe thanh lãnh trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Một đám tiên nhân làm sao sẽ ngấp nghé phạm nhân tín ngưỡng? Tín ngưỡng chi lực mặc dù có không dùng một phần nhỏ đường, có thể làm đến rất nhiều pháp lực không cách nào hoàn thành sự tình, thế nhưng tại tiên nhân mà nói những này bất quá đều là điều trùng tiểu kỹ. Không nói một tên chân tiên, cho dù là một tên bình thường tiên nhân, đều sẽ rất ít đi ngấp nghé phạm nhân tín ngưỡng. Trừ phi tín ngưỡng chi lực bao trùm toàn bộ Chu Tức Vương Triều, đem toàn bộ Chu Tức Vương Triều bách tính tín ngưỡng tụ tập cùng một chỗ, có lẽ mới sẽ dẫn tới tiên nhân nhìn chăm chú. Không phải vậy một hai cái thành trì tín ngưỡng chi lực, cho dù là bình thường tiên nhân đều trừng mắt. Diệp Trần trầm ngâm nói, điểm này ta cũng tạm thời không biết, bất quá Thanh Huyền Giáo tồn tại xác thực sẽ nguy hiểm Hàn Yên an nguy. Bách Lý Chiêu Tuyết trầm mặc nửa ngày mở miệng nói, cho nên vì đối phó một cái nắm giữ chân tiên giả thần giáo phái, ngươi để cho ta cũng thành lập một cái giả thần giáo phái. Ngươi đây là muốn để ta lấy độc trị độc. Cái này Chu Tức Vương Triều dù sao cũng là ngươi phu nhân kia địa bàn, tại Vương Triều cương vực bên trong làm như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Trần ho nhẹ hai tiếng nói, dĩ nhiên không phải để ngươi thành lập một cái chân chính giả thần giáo phái, chỉ là để ngươi mượn danh nghĩa làm việc, câu ra những cái kia Thanh Huyền Giáo phía sau màn chân tiên. Bách Lý Chiêu Tuyết một mặt bất đắc dĩ nói, thành lập một cái giáo phái cần đại lượng nhân viên, dù cho ta là một tên chân tiên, có một ít sự tình cũng không phải một mình ta có thể làm. Ngươi không thật sự lập giáo, ai tới giúp ngươi làm việc? Nhân viên ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Diệp Trần nói. Đồng thời cái này một giáo phái đã tại Tây Bắc Chi Địa tài năng mới xuất hiện, ta đem mệnh danh là Quần Tinh Giáo. Ánh mặt trời từ phương Tây rơi xuống, đại địa dần dần lõm vào và u ám. Tây U cổ thành nào đó một chỗ trên đường phố nhưng như cũ giống như ban ngày. Từ Chu Tức Chi Hỏa ngưng tụ hỏa diễm chứng an tinh trôi nổi tại trên đường phố, mặc dù nhạt kim sắc bình chướng đã cách trở nó nhiệt lượng, nhưng nó tán phát tia sáng vẫn như cũ chiếu sáng phụ cận mấy khu phố. Tại nó xung quanh Chu Tức quân mấy vị võ đạo hảo thủ thủ hộ nơi này cấm chỉ bất kỳ phổ thông bách tính tới gần. Ngay tại lúc này một đạo vang tận mây xanh Chu Tức hót vang vang lên. Cường đại uy áp từ hỏa diễm chứng bên trong một phát, màu vàng kim nhạt bình chướng đột nhiên vỡ vụn. Thủ hộ tại phụ cận mấy vị Chu Tức quân tướng sĩ bị một đạo kình phong thổi lui mấy bước. Hỏa diễm càn quét hóa thành một đạo cột lửa ngất trời. Một tên mặc áo đỏ bóng hình xinh đẹp từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, trong lúc vô hình tản ra một cỗ nhàn nhạt đế uy. Lý Hàn Yên xem như Chu Tức Vương triều trưởng công chúa, xem như hoàng gia người, lâu dài thân ở cao vị tay cầm quyền sinh sát, nguyên bản liền dưỡng thành một cỗ thượng vị giả uy áp, tự thân cũng có đế vương chi khí tại trong cơ thể ẩn dưỡng. Nhưng cùng lúc này trên người nàng tán phát đế uy so sánh thực tế không đáng giá nhắc tới. Đế uy mặc dù nhạt mỏng, nhưng có thể từ trong cảm giác được một loại cổ lão cùng thiên mệnh sở quy cảm giác. Từ hỗn độn bên trong thức tỉnh Lý Hàn Yên hai mắt một mảnh mở mịt. Nàng không phải tại cùng vị kia quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh giao thủ sao? Vì sao nàng sẽ tại trong lửa tỉnh lại? Cái kia một tên quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh đâu? Liên tiếp nghi hoặc tại Lý Hàn Yên trong đầu vang vọng. Ngay tại lúc này trông coi tại Lý Hàn Yên phụ cận Chu Tức quân tướng sĩ cùng nhau quỳ xuống, cung nên điện hạ tỉnh lại. Lý Hàn Yên suy nghĩ trở về hiện thực, nàng nhìn lướt qua Chu Tức quân tướng sĩ bọn họ phía sau mở miệng hỏi, Trương Diêm đâu? Mang bản cung đi gặp hắn. Nửa chén trà nhỏ về sau, tiết độ sứ phủ đệ. Trương Diêm quỳ một chân trên đất nói, điện hạ ngài cuối cùng thức tỉnh. Lý Hàn Yên ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành chậm rãi gật đầu, đứng lên đi. Nói cho bản cung tại hôn mê sau đó phát sinh cái gì? Phải. Lúc này Trương Diêm liền đem Lý Hàn Yên hóa thành chứng chuyện sau đó từng cái nói tới. Cương đại chết thay thuật, khổ thiền tự tái hiện, quần tinh giáo biến mất chờ chút. Lý Hàn Yên nghe xong về sau lông mày trực tiếp vận thành một cái chữ xuyên. Chết thay thuật. Trương Diêm hỏi, điện hạ có thể là cái này chết thay thuật có vấn đề gì? Trong tay Lý Hàn Yên chén trà nhẹ xoáy hai mắt nhắm lại, đế bi tại trong phòng không tiếng động phiêu đãng, muốn làm đến dạng này phạm vi chết thay thuật cũng không dễ dàng. Trương Diêm mặc dù đối chết thay thuật có một ít hiểu rõ, nhưng cũng là kiến thức nửa đời. Chỉ biết là chết thay thuật có thể dùng xúc vật mệnh đến thay thế dân chúng trong thành mệnh, thực hiện man thiên quá hải. Nhưng hắn không biết cái này man thiên quá hải là có đại giới, thay mệnh dân chúng trong thành càng nhiều, tiếp nhận đại giới lại càng lớn. Dân chúng trong thành nhiều như vậy phục sinh, cho dù là một tên hóa thần cũng không thể nào làm được. Như vậy khổ thiền tự bên trong thi triển chết thay thuật chính là người nào? Lý Hàn Yên trầm tư sau một hồi thong thả mở miệng, Trương Diêm mang bản cung đi một chuyến khổ thiền tự. Đen nhánh đất vàng đại địa bên trên, lạnh đấu xương gió lạnh hô hô rung động. Tại cây u địa giới cùng lãnh đạo rít gào địa giới giao giới chi địa, một đám tinh thần dùng hành tẩu tại cái này hoang vu bên trên. Mà dẫn đầu chính là mới vừa trở thành chân tiên không lâu Bách Lý Chiêu Tuyết. Nhìn qua một mảnh đen kịt hoang nguyên cùng dưới chân đất vàng đại địa, Bách Lý Chiêu Tuyết lông mày dần dần nhăn lại. Nơi này linh khí thật đúng là mỏng manh a, thật sự là một cái khổ địa phương, không nói cùng động thiên phúc địa bên trong linh khí so sánh, cho dù là vương triều địa phương còn lại đều so nơi này người cao mấy lần. Thật đúng là một cái đất nghèo. Bách Lý Chiêu Tuyết cảm khái nửa ngày, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái ngôi sao mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ bên trong kim đồng hồ yên tĩnh chỉ hướng phương tây. Còn muốn hướng tây sao? Cái này Thanh Huyền giáo giấu địa phương thật là vắng vẻ. Hy vọng có thể nhanh lên chạy tới, đem sự tình xử lý tốt, không phải vậy hội xuân liền phải chờ không kiên nhẫn được nữa. Bách Lý Chiêu Tuyết trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Khổ Thiên tự bên trong. Đối với Lý Hàn Yên đến thăm, Viên Giác trưởng lão đích thân tiếp đãi nàng. Viên Giác trưởng lão đi vào tiếp khách tính thất bên trong, coi hắn nhìn thấy ngồi ở chỗ ngồi Lý Hàn Yên lúc hơi kinh hãi. Thật mạnh đế bi. Lý Hàn Yên trên người đế bi mặc dù nhạt mỏng, nhưng cũng không trở ngại sự cường đại của nó. Viên Giác trưởng lão tại cái này một cố đế bi phía dưới phát hiện đến nhàn nhạt uy hiếp. Trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển cảm giác đều có một tia chậm chạp. Đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một cố nồng đậm khiếp sợ. Đây tuyệt đối không phải nhân gian đế vương uy áp, còn có cái này một vị trưởng công chủ điện hạ tu vi thật cao a. Nếu là không có nhớ lầm cái này một vị trưởng công chủ điện hạ tựa hồ mới 20 tuổi đi. 20 tuổi niên kỷ thế mà cũng đã là nguyên anh hậu kỳ, đây là một vị cái gì yêu nghiệt. Chương 223, san bằng mạc rít gạo chương 223, san bằng mạc rít gạo lần này niết bàn về sau tỉnh lại. Lý Hàn Yên tu vi lần thứ 2 tăng lên, thứ nguyên anh trung kỳ tăng lên đến nguyên anh hậu kỳ. Bất quá Lý Hàn Yên trong lòng có quá đa nghi ngờ, tự thân tu vi tăng lên liền bị nàng theo bản năng không để ý đến. Viên Giác trưởng lão cảm giác được Lý Hàn Yên không có chút nào ẩn giấu tu vi lại vô cùng rung động. Vân tăng Viên Giác gặp qua trưởng công chủ điện hạ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Viên Giác trưởng lão hai tay chắp lại đối với Lý Hàn Yên hành lễ nói. Lý Hàn Yên thon dài tay ngọc ở trong hư không vừa nhấc lạnh nhạt nói, Viên Giác trưởng lão không cần đa lễ. Hôm nay tới đây là có một ít nghi hoặc, hy vọng trưởng lão có thể làm gốc cùng giải đáp. Trương Diêm ngươi đi xuống trước đi, để bản cung cùng Viên Giác trưởng lão đơn độc nói chuyện. Trương Diêm nghe đến Lý Hàn Yên mệnh lệnh phía sau tự giác đi ra tĩnh thất khép cửa phòng lại. Giờ khắc này toàn bộ trong tĩnh thất chỉ còn Lý Hàn Yên cùng Viên Giác trưởng lão hai người. Khói xanh tại trong phòng lượn lờ đốt lên, an tĩnh trong phòng Lý Hàn Yên mở miệng hỏi, Viên Giác trưởng lão, đi chết u cổ thành mấy trăm người khởi tử hoàn sinh là khổ thiền tự mất tích. Viên Giác trưởng lão không có lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lý Hàn Yên lại hỏi, các ngươi khổ thiền tự dùng chết thay thuật? Đúng vậy. Nghe đến Viên Giác trưởng lão trả lời, Lý Hàn Yên khẽ cho mày. Là người phương nào ra tay? Lớn như thế quy mô chết thay thuật không phải nguyên anh hoặc là hóa thần tu sĩ có thể gánh chịu a. Viên Giác trưởng lão già mua khuôn mặt khẽ mỉm cười, không hổ là trưởng công chủ điện hạ, liếc mắt một cái thấy ngay mấu chốt trong đó. Bất quá vấn đề này tha thứ bần tăng không cách nào trả lời điện hạ. Không biết điện hạ có thể biết động thiên phúc địa. Lý Hàn Yên nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại. Nguyên lai là động thiên phúc địa bên trong cường giả, cũng được vậy bản cung liền không hỏi nhiều. Cái kia không biết Viên Giác trưởng lão có thể biết quần tinh giáo lai lịch. Viên Giác trưởng lão trầm mặc một hồi phía sau mở miệng nói, Phật gọi không thể nói. Điện hạ, bần tăng chỉ có thể nói cho ngươi quần tinh giáo cùng Thanh Huyền giáo khác biệt. Lý Hàn Yên lông mày hơi nhíu lại, nói cách khác các ngươi khổ thiền tự biết một chút quần tinh giáo sự tình. Viên Giác trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, quần tinh giáo sự tình điện hạ có lẽ nên tự mình thăm dò. Viên Giác trưởng lão không nói, Lý Hàn Yên cũng không có biện pháp bức bách hắn. Từ Viên Giác trưởng lão bước vào trong phòng thời điểm, Lý Hàn Yên liền từ Viên Giác trưởng lão cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt hóa thần khí tức. Cái này một tên Viên Giác trưởng lão chính là một tên hóa thần kỳ cường giả, Lý Hàn Yên không có khả năng bức bách một vị hóa thần kỳ cường giả nói không muốn nói sự tình. Lúc này Lý Hàn Yên lại đổi một cái chủ đề, ngày đó bản cung dẫn đầu Chu Tức quân tiến vào Tây Vũ cổ thành cùng quần tinh giáo giao thủ. Bản cung trước khi hôn mê đang cùng quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh giao thủ, Viên Giác trưởng lão biết cái kia một tên giáo đồ thủ lĩnh cuối cùng đi đâu không? Viên Giác trưởng lão chính là một vị hóa thần kỳ tu sĩ, liền xem như khổ thiền tự đóng chùa, Lý Hàn Yên tin tưởng hắn cũng chú ý Tây Vũ cổ thành tình huống, không có khả năng không biết vị kia quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh cuối cùng đi nơi nào. Viên Giác trưởng lão trầm ngâm nói, vị kia đã chết tại điện hạ trong tay. Nghe Viên Giác trưởng lão trả lời, Lý Hàn Yên lông mày hơi dương lên. Nàng đối Viên Giác trưởng lão trả lời có một tia không tin. Cuối cùng nàng mặc dù liều mạng đánh ra một kích Chu Tức vẫn thân diệt lại ấn, thế nhưng vị kia mang theo mặt nạ màu đen quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh có thể mượn nhờ tinh quang chữa trị tự thân. Nàng có bảy thành nắm chắc đúng tin, nàng một kích kia không có khả năng đánh chết hắn. Cho nên Viên Giác trưởng lão nói cái kia một tên quần tinh giáo giáo đồ thủ lĩnh chết tại trong tay nàng, nàng là không thể nào tin. Lập tức Lý Hàn Yên lại hỏi một chút cùng quần tinh giáo có liên quan sự tình, Viên Giác trưởng lão trả lời gần như đều là mập mờ suy đoán. Lúc này Lý Hàn Yên cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn tiếp tục trò chuyện, nàng mở miệng nói, Viên Giác trưởng lão hôm nay có nhiều cái dày, ngày khác bản cung lại đến thăm hỏi. Viên Giác trưởng lão cười nhạt một tiếng, điện hạ đi thong thả. Lý Hàn Yên mang theo Trương Diêm ly khai Khổ Thiền tự, bước ra Khổ Thiền tự cửa chùa phía sau, Lý Hàn Yên sâu sắc nhìn Khổ Thiền tự một cái. Đi theo sau lưng Lý Hàn Yên, Trương Diêm hỏi, điện hạ thế nào, ngài hỏi ngài muốn sao? Lý Hàn Yên lắc đầu, Viên Giác Hòa thượng tựa hồ biết một chút cái gì, bất quá hắn rõ ràng không nghĩ nói cho bản cung, đối với Quần Tinh giáo giữ kín như bưng. Trương Diêm khẽ cho mày, chẳng lẽ cái này Quần Tinh giáo cùng Khổ Thiền tự có chỗ cấu kết? Cái kia ngược lại là sẽ không. Lý Hàn Yên phủ nhận nói, cái này Khổ Thiền tự bên trong tựa hồ có một tòa động thiên phúc địa, cái này Khổ Thiền tự tất nhiên chính là. Lý Hàn Yên muốn nói lại thôi, lại lắc đầu, lấy Khổ Thiền tự bản tính không cần thiết cùng Quần Tinh giáo cấu kết. Tất nhiên cái này Khổ Thiền tự tăng nhân không muốn nói, như vậy chúng ta liền tự mình kiểm tra đi. Trương Diêm đi, trước mang bản cung đi gặp Tào Cửu. Lãnh đạm rít gào địa giới, nào đó một chỗ Thanh Huyền giáo ẩn tàng cứ điểm. Mạc Nguyệt từ Tây Vũ cổ thành chạy ra về sau vẫn núp ở đây. Nàng đối Kỳ Lân vì cứu chính mình mà chết cảm thấy sâu sắc đau buồn, trong lòng nàng không gì sánh được căm hận vị kia Quần Tinh thượng thần. Chỉ bất quá trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, vị kia Quần Tinh thượng thần vô cùng cường đại, Huyền Quang Tiên Quân không ra toàn bộ Thanh Huyền giáo có thể đều không phải đối thủ của hắn. Cho nên đang chạy ra Tây Vũ cổ thành về sau, nàng hướng còn lại mấy vị chân tiên phát một đạo truyền âm về sau, liền một thân một mình trốn ở chỗ này ẩn tàng cứ điểm bên trong. Nàng sợ vị kia thần bí khó lường Quần Tinh thượng thần tại trên người nàng lưu lại tiêu ký. Đến lúc đó theo nàng, đem còn lại mấy vị Thanh Huyền giáo chân tiên một mẹ hút gọn. Cũng chính bởi vì có cái này lo lắng, Diệp Trần lưu tại trên người nàng tiêu ký chậm chạp không có cảm giác được còn lại tiên nhân khí tức, hắn mới không có đích thân đối Mạc Nguyệt xuất thủ. Trong động phủ, Mạc Nguyệt chính sứ dùng chính mình hắc ám thuật pháp luyện chế lấy vô số hình dạng kinh khủng trùng quái. Kỳ Lân cùng Hoàng Hướng Thủ, tại Huyền Quang Tiên Quân trở về phía trước, nàng tạm thời báo không được. Nàng liền chuẩn bị đem nộ khí phát tiết tại cái khác địa phương. Đi tới cái này một chỗ ẩn tàng cứ điểm, một thân một mình ở đây, cân nhắc vị kia Quần Tinh thượng thần có hay không ở trên người nàng lưu lại tiêu ký đã không có ý nghĩa, dù sao nàng cũng tra xét không ra. Mấy ngày nay nàng vẫn luyện chế giống như núi lớn nhỏ trùng quái, mấy trăm đầu trùng quái tại cái này một chỗ ẩn tàng cứ điểm bên trong chậm rãi ngọ ngậy. Làm Mạc Nguyệt trong tay vong hồn tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng một cái trùng quái đản sinh về sau, hai trong mắt của nàng nhìn qua Mạc Khiếu Thành phương hướng, bạo ngược sát ý từ nàng mâu nhãn bên trong phong thích. Số lượng không sai biệt lắm, có thể lập thủ. Lãnh đạm rít gào, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, bản tọa hiện tại nhu cầu cấp bách một tràng giết chóc đến làm dịu lửa giận trong lòng. Mạc Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cứ điểm bên trong trùng quái liền tựa như được đến chỉ thị gì, trùng trùng điệp điệp khởi hành hướng về Mạc Khiếu Thành chạy như điên. Cùng lúc đó Lãnh đạm rít gào địa giới tất cả trùng triều cũng hướng về cái này một chi tràn đầy trùng quái đội ngũ tụ đến. Mạc Nguyệt đứng tại một cái trùng quái trên lưng thần sắc rét lạnh nói, hôm nay bản tọa muốn san bằng Lãnh đạm rít gào. Chương 224, Lý Minh thay đổi, trăm dặm giải tội sát ý. Chương 224, Lý Minh thay đổi, trăm dặm giải tội sát ý. Mạc Khiếu Thành. Lý Minh đứng tại trên tường thành ngắm nhìn cảnh đêm đen nhánh đại địa, hai mắt bên trong hiện lên một tia sâu sắc bề bại. Hắn xem như Chu Tức Vương triều thái tử, tương lai hoàng đế người thừa kế, tới đây Tây Bắc chi địa vốn là muốn mở ra thân thủ, thực hiện chính mình khát vọng. Đặc biệt là hắn tại hấp thu Cửu Dương trưởng lão một bộ phận nguyên anh thần hồn, được đến Cửu Dương trưởng lão một bộ phận ký ức về sau, tầm mắt của hắn cùng kiến thức đều được đến cực lớn tăng lên. Nguyên bản hắn cho rằng nho nhỏ trùng thai còn không phải tùy ý nắm, không bao lâu liền có thể khải hoàn hồi kinh. Nhưng đến Tây Bắc chi địa về sau, mới phát hiện nơi này trùng thai cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù hắn mang đến mấy vị cường đại hoàng thất cung phụng, cũng chỉ có thể giữ gìn một thành an bình, muốn giải quyết Tây Bắc chi địa trùng thai căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Lý Minh đốt ngón tay trở nên trắng, nắm chắc bên tường thành bên trên một cục gạch nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt trùng thai nhất định có người ở sau lưng thao túng, đừng để cô tìm tới hắn, không phải vậy cô nhất định muốn đem nó chém thành muôn mảnh. Tại trên tường thành tản bộ một vòng về sau, Lý Minh gặp tối nay tất cả không ngại, liền chuẩn bị về phủ đệ bên trong nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này một trận nổ thật to âm thanh từ đằng xa vang lên, Lý Minh chỉ cảm thấy dưới chân tường thành tại có chút lay động. Thân xác của hắn khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trùng chiêu đột kích, trùng chiêu đột kích. Bây giờ động tĩnh khổng lồ không chỉ Lý Minh phát giác, thủ vệ tại trên tường thành binh sĩ cũng là như vậy, một tên binh lính điên cuồng hô to, đồng thời gõ trên tường thành trung đồng. Trầm thấp tiếng chuông ở trong màn đêm vang lên, tại ngủ say bên trong đám người tại thời khắc này bị bừng tỉnh. Mấy tên hoàng thất cung phụng ngự không mà đi tới đến thái tử bên người Lý Minh. Làm bọn họ nhìn thấy cắt đuổi về sau hiện lên rậm rạp chẳng chịt cái kia giống như núi lớn nhỏ thân ảnh đều con người co rụt lại. Đây là quái vật gì? Trên đời tại sao có thể có như thế lớn côn trùng? Thái tử điện hạ, cái này trùng chiều tới hung hiểm, ngài không bằng trước tránh một chút. Lý Minh trên mặt cảm xúc không ngừng biến hóa, cuối cùng thần sắc của hắn nhất định, không chút do dự cự tuyệt. Độc thân làm thái tử sao có thể e sợ chiến, các ngươi theo cô cùng nhau ngăn cản những này trùng chiều. Tại Tây Bắc chi địa những ngày này, Lý Minh cách xa kinh thành cái kia một đám A Duôn định hót quan viên, tuy nói trấn áp trùng thai không hề thuận lợi, nhưng cũng trưởng thành rất nhiều. Tại trấn thủ Mạc Khiếu Thành những ngày này, hắn hiểu được rất nhiều, thân là thái tử, Chu Tước Vương triều thái tử, hắn muốn bảo vệ con dân của mình. Đây là hắn thân là thái tử chức trách. Một sợi nhàn nhạt uy áp tự thân bên trên Lý Minh tỏa ra, nửa bước kim đan khí tức không giữ lại chút nào ở trên người hắn bộc phát. Chư vị theo cô giết những quái vật này. Cùng phong ở cửa thành bên trên thổi qua, Lý Minh góc áo trong gió điên cuồng bay, trong lúc vô hình khí vận tựa hồ ở trên người hắn ngưng tụ. Một đám hoàng thất cung phụng cảm nhận được trên thân Lý Minh không ngừng kéo lên khí thế, cũng có chút bị Lý Minh đả động, không có người tiếp tục khuyên Lý Minh rời đi. Chúng ta nguyện đi theo thái tử điện hạ giết địch. Chúng ta nguyện đi theo thái tử điện hạ giết địch. Chúng ta nguyện đi theo thái tử điện hạ giết địch. Lý Minh nghe vậy cười ha ha, tốt, tốt, tốt. Trùng chiêu tốc độ tiến lên nhanh chóng, chỉ chốc lát liền đã binh lâm dưới thành. Sớm đã vận sức chờ phát động, Lý Minh đám người nhảy xuống hướng về phía sau trùng quái phóng đi. Đến mức những cái kia bình thường trùng triều, Lý Minh đám người không định tiếp nhận, canh giữ ở cửa thành bên trên binh lính bình thường cũng có thể đối phó bọn hắn. Lý Minh cùng một đám hoàng thất cung phụng mục đích rất rõ ràng, đó chính là những cái kia giống như núi lớn nhỏ trùng quái. Dù sao lấy bọn họ hình thể đến xem, làm sao đều không giống như là bình thường tướng sĩ có thể đối phó, đồng thời rất dễ dàng đối cửa thành tạo thành phá hư. Cựu luân màu đen mặt trời tại sau lưng Lý Minh hiện lên, khí tức kinh khủng ở trên người hắn bốc lên, lúc này hắn bằng vào cái này nửa bước kim đan tu vi cũng đủ để cùng kim đan tu sĩ một trận chiến. 9 ngày cùng ngày, cái này đã từng là huyền âm môn Cựu Dương trưởng lão thần thông, Lý Minh hấp thu Cựu Dương trưởng lão thần hồn cùng ký ức, tự nhiên cũng liền nắm giữ hắn thần thông. Trường kiếm trong tay của hắn bị ngọn lửa màu đen nơi bao bọc, một kiếm chém ra phía trước nhất một cái trùng quái liền bị Lý Minh chém giết. Lúc này vô số thê lương gọi tiếng từ mấy trăm đầu trùng quái phần lưng vang lên, giữ tận mặt người bên trong mấy bạn đầu xúc tu chỗ thủng mà ra. Lý Minh sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này phi tốc trốn tránh. Cùng lúc đó sau lưng của hắn truyền đến một trận hét lớn. Điện hạ chớ hoảng sợ, chúng ta đến giúp ngươi. Mấy đạo cường đại thuật pháp từ hắn phía sau mà đến đánh vào những này trùng quái trên thân, nhất thời khói bụi cuốt cuốt. Lúc này Lý Minh cũng không phải là một người tại chiến đấu, ở phía sau hắn còn có rất nhiều hoàng thất cung phụng. Bọn họ thấp nhất đều có kim đan sơ kỳ tu vi, tối cường một vị thậm chí có kim đan hậu kỳ tu vi. Bọn họ cùng nhau xuất thủ, Lý Minh áp lực lập tức đại giảm. Mấy trăm đầu giống như núi lớn nhỏ trùng quái mặc dù thoạt nhìn khủng bố lại dữ tợn, nhưng chúng nó cá thể thực lực cũng không đến kim đan. Lý Minh hét lớn một tiếng, lại lần nữa một ngựa đi đầu xông vào trùng quái bên trong. Đang âm thầm quan sát lấy tất cả Mạc Nguyệt thấy cảnh này khẽ cho mày. Trong thành lại có nhiều như vậy kim đan tu sĩ, những người này trên thân tựa hồ cũng có hoàng thất khí tức. Cầm đầu cái kia một người hoàng thất khí tức càng là nồng đậm không gì sánh được, là Chu Tức Vương triều thái tử sao? Mạc Nguyệt hai mắt có chút nheo lại, lập tức phát ra một tia cười lạnh, bản tọa bây giờ tâm tình khó chịu, trước hết cầm các ngươi khai đao. Đi. Một sợi đen nhánh xương mù từ Mạc Nguyệt đầu ngón tay chui ra, đồng thời phi tốc hướng về chiến trường chạy như bay. Cùng lúc đó, tại Mạc Khiếu thành bên ngoài 30 dặm, Bách Lý Chiêu Tuyết mơ hồ cảm giác được Mạc Khiếu thành ngay tại phát sinh đại chiến, đồng thời trong tay nàng ngôi sao kim đồng hồ cũng chỉ hướng Mạc Khiếu thành phương hướng. Lông mày của nàng hơi dương lên, cái này Thanh Huyền giáo tiên nhân như thế không an phận, từ Diệp Trần trong tay trốn ra được không có mấy ngày, liền bắt đầu kiếm chuyện. Tất nhiên bản tọa đều đã đáp ứng Diệp Trần dẫn đầu quần tinh giáo đối kháng Thanh Huyền giáo, há có thể dung ngươi làm ẩu. Lời còn chưa dứt, Bách Lý Chiêu Tuyết thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Đen nhánh trong hư không, Mạc Nguyệt ngay tại trong mây lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới tất cả, thấy được nàng hắc ám lực lượng rơi vào một đầu trùng quái trên thân, khóe miệng của nàng có chút nâng lên. Rơi vào tuyệt vọng a, tuyệt vọng linh hồn bình thường là vị ngon nhất. Ngay tại lúc này một đạo thanh lanh âm thanh từ phía sau lưng nàng truyền đến. Rơi vào tuyệt vọng, ngươi là nói chính ngươi sao? Mạc Nguyệt đột nhiên quay người thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Bách Lý Chiêu Tuyết, ngươi là ai? Bách Lý Chiêu Tuyết quan sát phía dưới thành đàn trùng triều đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, thu ngươi sai người. Bách Lý Chiêu Tuyết thừa nhận nàng không phải người tốt lành gì, nhưng nàng cũng sẽ không phát rồ đi đổ diệt một tòa thành trì. Mà trước mắt Mạc Nguyệt nhìn nàng tư thế chính là muốn đem toàn bộ Mạc Khiếu thành đổ diệt. Một tia lửa giận vô hình từ Bách Lý Chiêu Tuyết trong lòng đốt lên. Sau một khắc vô tận gió tuyết bao trùm xung quanh mấy chục dặm, gào thét gió lạnh thổi qua Bách Lý Chiêu Tuyết váy áo, nàng lạnh như băng nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao? Chương 225, một thể song hồn mang tới chỗ tốt. Chương 225, một thể song hồn mang tới chỗ tốt. Sát ý lạnh như băng giống như đông lạnh tuyết gió lạnh phất qua Mạc Nguyệt trong lòng, để nàng khiêu động tâm khẽ run lên. Bất quá Bách Lý Chiêu Tuyết vừa bản tấn thăng chân tiên sơ kỳ, cho dù sát ý của nàng rét lạnh thấu xương, Mạc Nguyệt cũng tại một nháy mắt khôi phục lại. Sắc mặt của nàng nháy mắt âm trầm xuống. Dám đe dọa ta, ngươi tự tìm cái chết. Cùng là chân tiên sơ kỳ, bị Bách Lý Chiêu Tuyết sát ý kinh sợ, Mạc Nguyệt thoát khỏi về sau không những không có hoảng hốt ngược lại tức giận thành xấu hổ. Nàng đưa tay vung lên một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện tại trong tay. Hắc ám lực lượng tại trong tay nàng hiện lên trận một thương hướng về Bách Lý Chiêu Tuyết đâm tới. Thâm đen thương mang cuốn sạch lấy cường đại kình phong gắt gao đem Bách Lý Chiêu Tuyết khóa chặt, từ tiên lực diễn hóa mà ra hắc ám lực lượng như tử thần liêm đao hướng về Bách Lý Chiêu Tuyết rơi đi. Đối mặt kinh khủng như vậy một kích, Bách Lý Chiêu Tuyết hai mắt không có chút rung động nào, ngọc thủ của nàng nhẹ giơ lên tại phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Kinh khủng hàn ý trong phút chốc bộc phát, hàn ý lạnh lẽo phía dưới, không gian cùng thời gian phảng phất đều muốn bị đông kết. Băng xương tại đen nhánh trường thương bên trên xuất hiện, Mạc Nguyệt giống như là cảm giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này buông tay ra bên trong trường thương hướng về phía sau cấp tốc thối lui. Sau một khắc lấy đen nhánh trường thương làm trung tâm xung quanh vài dặm bên trong, tất cả vật chất cùng năng lượng đều bị hàn băng chỗ cuốn theo. Trong suốt long lanh băng tinh tản ra hơi lạnh thấu xương, đông lạnh tuyết gió lạnh ở trong hư không quét. Cho dù Mạc Nguyệt đã trong chớp mắt thối lui ra khỏi bên ngoài mấy dặm, tại gió lạnh quét mấy mắt, nàng cũng cảm nhận được một cỗ trực kích linh hồn hàn ý lạnh quá. Mạc Nguyệt nhìn về phía Bách Lý Chiêu Tuyết hai mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Bách Lý Chiêu Tuyết mặc dù trở thành chân tiên không có bao lâu, thế nhưng Diệp Trần dám để cho nàng đi truy sát Mạc Nguyệt tất nhiên là nhìn ra nàng chỗ hơn người. Tại phát hiện Bách Lý Chiêu Tuyết biến thành một thể song hồn về sau, Diệp Trần cũng đã nói hội xuân ý thức trở thành độc lập thần hồn cũng không phải là chuyện xấu. Một cái trong đó chỗ tốt chính là có thể để Bách Lý Chiêu Tuyết thực lực tăng nhiều. Bách Lý Chiêu Tuyết cùng hội xuân thần hồn có cùng nguồn gốc, cho nên nàng có thể tại cùng người giao thủ thời điểm, sử dụng bí pháp đem một chút không cần thiết cảm xúc tạm thời chuyển rời đến hội xuân trên thân, để cho mình biến thành băng lãnh, mờ nhạt cùng vô tình. Tại cái này một loại tuyệt đối tâm cảnh phía dưới, nàng băng tuyết thuật pháp có thể cùng cộng minh từ đó uy lực tăng gấp bội. Cho nên tại Bách Lý Chiêu Tuyết xuất thủ nháy mắt, trong lòng nàng lửa giận đã biến mất, lưu tại trên người nàng chỉ có băng lãnh thấu xương sát ý Mạc Nguyệt tránh thoát Bách Lý Chiêu Tuyết thuật pháp về sau, Bách Lý Chiêu Tuyết tay ngọc lại một lần nữa nâng lên, một thân màu trắng áo tơ trắng trong gió rét chợt trợn, một thanh hàn băng kiếm tại trong tay nàng hiện lên. Tại cái này một thanh hàn băng kiếm xuất hiện trong nháy mắt, xung quanh mấy chục dặm ở giữa nguyên bản đã nhiệt độ rét lạnh tựa hồ lại thấp mấy phần. Mạc Nguyệt càng là con ngươi co rụt lại, lạnh lẽo thấu xương như có gai ở sau lưng tựa hồ là muốn đem cả người đều đông thành tự băng. Nàng đội vàng vận dụng tự thân tiên đạo bản nguyên, để vô tận tiên lực tại thể nội du tẩu hóa thành liên tục không ngừng khói đen thấu thể mà ra. Mạc Nguyệt đem hắc ám lực lượng bờn quanh thân dùng cái này để ngăn cản cái này một cỗ hơi lạnh thấu xương. Bách Lý Chiêu Tuyết bình tĩnh nhìn chăm chú lên Mạc Nguyệt, hai mắt không có một tia ba động, cầm hàn băng trường kiếm tay tại giờ khắc này chậm rãi vung xuống. Thuật pháp xương lạnh thở dài. Bách Lý Chiêu Tuyết không phải kiếm tiên, kiếm chỉ là nàng phóng thích lực lượng bật dẫn, tại hàn băng trường kiếm vung xuống nháy mắt cũng không có bộc phát ra cường đại kiếm ý, có chỉ là tuyệt đối rét lạnh. Kinh khủng gió lạnh tại thời khắc này phất qua hư không, gió lạnh những nơi đi qua tất cả vật chất cùng năng lượng đều ở trong nháy mắt này đóng băng. Mạc Nguyệt thấy thế sắc mặt đại biến, nàng hét lớn một tiếng vô tận khói đen tại thời khắc này sôi trào, theo nàng đưa tay vung lên, sôi trào khói đen giống như thủy triều hướng về Bách Lý Chiêu Tuyết dũng mãnh lao tới. Khói đen ở giữa còn mơ hồ truyền ra thống khổ kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kinh khủng gió lạnh phất qua khói đen, những này từ hắc ám lực lượng biến thành khói đen trong nháy mắt đông kết, Mạc Nguyệt một kích toàn lực khó mà ngăn cản gió lạnh bước chân tiến tới. Tiếp theo hơi thở gió lạnh đã phất qua Mạc Nguyệt thân thể, Mạc Nguyệt cũng tại trong chốc lát đông lạnh thành một tòa băng điêu. Đại lượng băng tinh tử trong hư không rơi xuống, mà chỉ có hóa thành băng điêu Mạc Nguyệt vẫn như cũ vững vàng phủ ở trong hư không. Đại lượng vết dạn tại băng điêu bên trên hiện lên, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang minh, Mạc Nguyệt trên người hàn băng trong nháy mắt nổ tung. Mạc Nguyệt tránh thoát băng tuyết phong tỏa. Bất quá phá băng mà ra tựa hồ đối với Mạc Nguyệt đến nói tiêu hao khá lớn, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, đồng thời tại nguyên chỗ từng ngụm thở dốc, toát ra từng trận khói trắng. Xem ra một kiếm còn chưa đủ. Bách Lý Chiêu Tuyết lạnh lùng nói. Lúc này trong tay nàng hàn băng trường kiếm lại một lần bị giơ lên. Mạc Nguyệt thấy thế không để ý mặc khác, không chút do dự thôi động tự thân tiên lực hướng về phương xa bỏ chạy. Thân hình của nàng liền giống như một đạo lưu tinh qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy. Bách Lý Chiêu Tuyết thả ra trong tay hàn băng kiếm, mũi chân ở trong hư không một điểm, thân hình giống như đạn pháo bay ra nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mạc Khiếu Thành bên ngoài, nguyên bản thái tử Lý Minh cùng một đám hoàng thất cung phụng đối phó mấy trăm như núi một trăm lớn nhỏ chủng quái, không nói nhẹ nhõm, nhưng cũng còn tính là thuận lợi. Nhưng theo một đạo đen như mực sương mù từ đằng xa mà đến chui vào một đầu trùng quái trong cơ thể, dị biến tại thời khắc này cao vút. Cái kia một đầu trùng quái thân hình theo gió mà tăng, nguyên bản giống như núi lớn nhỏ thân hình nháy mắt tăng vọt mấy lần biến thành che khuất bầu trời. Còn lại trùng quái tại cái này một đầu biến dị trùng quái trước mặt liền tựa như trưởng thành không hoàn toàn hài đồng. Một cỗ chẳng lành khí tức tại cái này một đầu biến dị trùng quái trên thân tản ra hướng về bốn phía lan tràn. Lý Minh con ngươi đột nhiên co bảo, cái này sao có thể? Liên tại Lý Minh cùng một đám hoàng thất cung phụng bị bất thình lình dị biến trùng quái làm chấn kinh. Cái này một đầu dị biến trùng quái liền đã có động tác. Trên lưng nó vô số giữ tận mặt người tại thời khắc này phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mấy trăm đầu đỏ tươi xúc tu trôi thủng mà ra. Những này to lớn xúc tu không có công kích Lý Minh cùng một đám hoàng thất cung phụng, mà là ngay lập tức hướng về còn lại trùng quái mà đi. Tại trong chớp mắt, những này to lớn xúc tu liền đã quán xuyên còn lại trùng quái thân thể, còn lại trùng quái thân thể tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt. Giống như là một cái xì hơi khí cầu, không có thời gian mấy hơi chỉ còn lại một tấm khô héo da thịt. Hoàng thất cung phụng bên trong một tên kim đan hậu kỳ cung phụng tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn lập tức hô lớn, không tốt, quái vật này tại hấp thu còn lại quái vật chất dinh dưỡng. Nhanh, ngăn cản nó. Biến dị trùng quái mặc dù tiếp nhận rồi Mạc Nguyệt hắc ám chi lực, để thân hình trong khoảng thời gian ngắn tăng gọn, bất quá nhục thân trong phút chốc gia tăng mấy lần, trong cơ thể nó liền xuất hiện một cỗ trống rông cảm giác. Đây là linh hồn chất dinh dưỡng không đủ thể hiện, cho nên trong nháy mắt nó liền hướng về còn lại trùng quái tập kích mà đi. Nó xúc tu ngay tại điên cuồng hấp thu còn lại trùng quái trong cơ thể vong hồn. Một khi tất cả trùng quái vong hồn đều hội tụ ở trên người nó thời điểm, một đầu so trước đó bất luận cái gì trùng quái đều muốn kinh khủng quái vật liền sẽ triệt để xuất thế. Chương 226, biến dị trùng quái quét ngang chiến trường. Chương 226, biến dị trùng quái quét ngang chiến trường Tây Vũ cổ thành, tiết độ sứ phụ đệ. Lý Hàn Yên, Trương Diêm, Tào Cửu ba người tại trong phụ đệ thương nghị một buổi chiều trùng thai, Thanh Huyền giáo cùng với quần tinh giáo có quan hệ thủ tục. Ta Dương địa giới trùng thai cùng Thanh Huyền giáo cứ điểm trải qua 10 vạn chu tức đại quân mấy ngày quét dọn không sai biệt lắm đã xử lý sạch sẽ. Tại Lý Hàn Yên đi tới Tây Vũ địa giới thời điểm, Tà Dương tiết độ sứ Trử Tinh Di đã bắt đầu phái người đi xây dựng lại xung quanh thành trấn cùng thôn trang. Đương nhiên nguyên bản Lý Hàn Yên cùng Trử Tinh Di quét dọn kế hoạch sẽ không thuận lợi như vậy, liền tính Lý Hàn Yên mang theo 10 vạn chu tước đại quân quét dọn xong Tà Dương địa giới tất cả trùng thai, chỉ cần có cái này Mạc Nguyệt cái này một vị chân tiên tại, cái gọi là trùng thai có thể tùy thời tái hiện. Lúc trước Mạc Nguyệt phân thân lui đến Tà Dương địa giới cùng Tây Vũ địa giới chỗ giao giới, chính là muốn chờ triều đình thanh lý xong Tà Dương địa giới trùng triều về sau, chờ triều đình nhân mã vương lòng thời khắc, lại phái ra vô tận trùng triều tập thành. Nàng chính là muốn nhìn đến Tà Dương địa giới bách tính cùng quan viên dâng lên hy vọng về sau lại tuyệt vọng biểu lộ. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tại Diệp Trần tính toán phía dưới, nàng mang theo Kỳ Lân cùng Hoàng Hướng tiến vào Diệp Trần vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị trong cả bẫy. Tà Dương địa giới bên này Mạc Nguyệt liền không có cố kỵ bên trên, Tà Dương địa giới trùng thai cũng liền chậm như vậy chậm bị trấn áp. Cho nên bây giờ Lý Hàn Yên đã không cần mang theo 10 vạn chu tức đại quân trở về Tà Dương địa giới, nàng trực tiếp cùng Tào Cửu bàn bạc lên Tây Vũ địa giới trùng thai cùng Dã Thần giáo phái sự tình. Trải qua một buổi chiều đàm phán, Lý Hàn Yên cùng Tào Cửu đã định ra kế hoạch sơ bộ. Ánh trăng ở trong trời đêm tản ra nhàn nhạt trong sáng, không có quần tinh giáo về sau, Tây U cổ thành bầu trời đêm không còn là quần tinh óng ánh. Lý Hàn Yên ánh mắt nhìn về phía Tàn Dương thành phương hướng tự lẩm bẩm, hiện tại vừa vặn nhàn rỗi, không bằng ta bây giờ trở về Tàn Dương thành đi tìm Tiểu Lãng Quân. Những ngày này Lý Hàn Yên mang theo Chu Tước đại quân tại Tà Dương địa giới bên ngoài không phân ngày đêm càn quét trùng thái cùng Thanh Huyền giáo cứ điểm, căn bản không có nhàn hạ về Tàn Dương thành cùng Diệp Trần gặp nhau. Bây giờ Tây U địa giới càn quét kế hoạch còn chưa bắt đầu, nàng liền nghĩ đến về Tàn Dương thành một chuyến. Đến mức Tây U cổ thành cùng Tàn Dương thành ở giữa khoảng cách, đối với một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến nói căn bản không phải vấn đề. Lúc này Lý Hàn Yên tâm niệm khẽ động, nàng cả người liền biến mất tại nguyên chỗ, hướng về Tàn Dương thành phương hướng ngự không bay đi. Nửa nén hương công phu về sau, Lý Hàn Yên liền đã vượt ngang hai tòa thành trì khoảng cách đi tới Tàn Dương thành bên trong. Nàng lặng yên không tiếng động dáng lâm tại Trừ Tinh Di là Diệp Trần đám người chuẩn bị trong phụ đệ. Cửa gỗ két két âm thanh tại Diệp Trần trong phòng ngủ vang lên, một cô thanh đu mùi thơm từ ngoài phòng bay tới. Nghe được cái này mùi vị quen thuộc, Diệp Trần khỏe miệng hơi dương lên, Hàn Yên ngươi trở về. Vừa rồi Diệp Trần đang ngồi ngay ngắn ở trên giường thôi diễn kiếm đạo hóa thần, Lý Hàn Yên tiến vào phủ đệ phía sau hắn liền từ thôi diễn trạng thái bên trong lui ra. Lý Hàn Yên nhìn xem tại trên giường tĩnh tọa Diệp Trần hơi nhíu mày, tiểu lang quân ngươi vẫn chưa ngủ sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, canh giờ còn sớm, ta liền tại trong phòng tu luyện trang sáng thiên địa quyết. Lý Hàn Yên nhẹ gật đầu lập tức cất bước chậm rãi đi tới giường một bên nằm ở bên người Diệp Trần. Cảm nhận được bên cạnh ấm áp thân thể mềm mại, Diệp Trần mở miệng nói ra, hôm nay Vân Nhi để Sa Vân An đi trừ tiết độ nơi đó hỏi thăm, nghe nói Tây Ú cổ thành chuyện bên kia đã kết thúc. Lý Hàn Yên thuận tay lôi kéo Diệp Trần cùng nhau nằm xuống chậm rãi đem khuôn mặt vùi sâu vào Diệp Trần lồng ngực. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, trong thành sự tình kết thúc, mấy ngày nữa chờ ta thanh lý xong Tây Ú địa giới trùng thai sẽ tới đón các ngươi. Diệp Trần yên tình ôm Lý Hàn Yên thân thể mềm mại lông mày hơi dương lên, ngày mai còn muốn rời đi sao? Ân, thanh lý trùng thai cấp bách, tại không có triệt để trấn áp trùng thai phía trước, ta không thể lười biếng. Vậy tối nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Diệp Trần tại Lý Hàn Yên bên thai nhẹ nhàng thì thầm. Nguyên bản Lý Hàn Yên đến tìm Diệp Trần còn muốn dẫn hắn đi Tàn Dương thành chợ đêm đi dạo một vòng, nhưng không biết tại sao nằm ở Diệp Trần trong ngực một cỗ buồn ngủ chậm rãi bao phủ Lý Hàn Yên trong lòng. Nàng cũng không phải thường hưởng thụ bây giờ cảm giác, tham luyến tại Diệp Trần trong ngực thời gian, cho nên cũng không xua tan quanh quẩn trong lòng buồn ngủ. Lý Hàn Yên nhẹ nhàng đáp lại nói, "Tốt, tiểu lang quân ngủ ngon." Thời gian dần trôi qua, Lý Hàn Yên liền tại Diệp Trần trong ngực thiết đi. Mặc Khiếu thành bên ngoài, khủng bố mà chẳng lành khí tức từ biến dị trùng quái trên thân tản ra, đồng thời càng ngày càng cường thịnh. Nghe đến cái kia một tên Kim Đan hậu kỳ hoàng thất cung phụng nhắc nhở, Lý Minh cùng một đám hoàng thất cung phụng như đại mộng mới tỉnh, bọn họ trong phút chốc liền thi triển thuật pháp hướng về biến dị trùng quái đánh tới. Bất quá liền tại mấy đạo thuật pháp rơi vào biến dị trùng quái trên người nháy mắt, mấy trăm đầu trùng quái trên người vong hồn đều đã bị cái này một đầu biến dị trùng quái hấp thụ. Giờ khắc này khí tức của nó triệt để đạt tới đỉnh phong, một cỗ cường đại kình phong theo nó quanh thân dâng lên. Lý Minh cùng một đám hoàng thất cung phụng đánh ra thuật pháp tại kình phong bên trong tiêu tán. Đỏ tươi xúc tu trong chớp mắt hướng về mọi người đánh tới. Lý Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại đồng thời hô lớn, đều né tránh. Cựu luân màu đen mặt trời tại sau lưng Lý Minh không tiếng động xoay tròn, Lý Minh tốc độ tăng lên đến cực hạn, lúc này mới hữu kinh vô hiểm tránh thoát lần này xúc tu công kích. Thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như Lý Minh đồng dạng may mắn, hai tên phản ứng chậm hơn hoàng thất cung phụng trong nháy mắt bị xúc tu xuyên thủng. Thân thể của bọn hắn nhanh chóng khô quắt đi xuống, trong cơ thể linh hồn cùng huyết nục cùng nhau bị biến dị trùng quái hấp thu, lúc này liền không có sinh tức, tự tìm cái chết. Lý Minh gặp cái này giận dữ, sau lưng màu đen mặt trời đung đưa kịch liệt, thân hình hóa thành tàn ảnh trực tiếp hướng về biến dị trùng quái phóng đi. Trong tay thiêu đốt màu đen liệt diễm trường kiếm hướng về trùng quái thân thể bổ tới. Nhưng một cái Lý Minh thần sắc liền hơi đổi. Hắn nén giận một kích bổ vào biến dị trùng quái trên thân không có để lại chút nào vết tích, màu đen liệt diễm thiêu đốt không được cái này một cái biến dị trùng quái. Thái tử điện hạ cẩn thận. Một tiếng kinh hoàng âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Lý Minh nghe đến một tiếng này không biết bị kêu hoàng thất cung phục hồ nào trong lòng một cố dự cảm không ổn truyền đến. Không đợi hắn có hành động, một cái đỏ tươi xúc tu liền từ biến dị trùng quái phần lưng mà đến. To lớn xúc tu tựa như một cái roi quất vào trên thân Lý Minh, cả người hắn giống như diều bị đứt dây hướng về một bên bay đi. Một tiếng vang thật lớn vang lên, Lý Minh bị đập vào phế tích bên trong. Một đám hoàng thất cung phụng gặp cái này từng cái đằng không mà lên. Mấy tên cung phụng thi triển cả đời tối cường thuật pháp hướng về biến dị trùng quái đánh tới, một tên nam hiệu thân pháp kim đan trùng kỳ cung phụng thân hình hóa thành tàn ảnh hướng về phế tích chỗ mà đi. Đúng lúc này, biến dị trùng quái trên lưng lại một lần nữa truyền đến gào thét thảm thiết. Vô số đỏ tươi xúc tu trốn thủng mà ra, đồng thời lần này xúc tu tốc độ vượt xa lần trước tiến công. Đông đảo cung phụng thuật pháp bị đỏ tươi xúc tu chỗ chặn đường, giống như từng đạo hoa mỹ pháo hoa ở trong hư không nổ tung. Cùng lúc đó từng đạo đỏ thám huyết hoa trên không trung bày ra, đỏ tươi xúc tu số lượng vượt xa một đám hoàng thất cung phụng thi triển thuật pháp. Một đám hoàng thất cung phụng tại thời khắc này bị đỏ tươi xúc tu xuyên thủng, liền tối cường vị kia kim đan hậu kỳ cũng không ngoại lệ. Chương 227, Tử Vi Đế Tinh chương 227, Tử Vi Đế Tinh biến dị trùng quái lần thứ nhất xuất thủ cũng không sử dụng toàn lực, nó giống như là một vị vừa vận thức tỉnh cường giả tiểu thí như đao, cho nên lúc đó một đám kim đan cung phụng có thể tránh thoát đỏ tươi xúc tu công kích. Thế nhưng lần này xuất thủ, biến dị trùng quái không có chút nào lưu thủ, đỏ tươi xúc tu bộc phát về sau một đám kim đan cung phụng căn bản kịp phản ứng. Gần như trong phút chốc, Lý Minh mang đến hoàng thất cung phụng liền bị đoạn diệt. Linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục bị biến dị trùng quái hấp thu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một đạo khô quắt da thịt. Sau đó biến dị trùng quái ánh mắt hướng về Mạc Khiếu thành nhìn, hai mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Tại tầm mắt của nó bên trong Mạc Khiếu Thành bên trong có vô số linh hồn có thể cung cấp nó thôn vệ, những linh hồn này đối với nó đến nói chính là ngon ngon miệng thức ăn ngon. Biến dị trùng bái không nhìn trọng thương sắp chết Lý Minh hướng về Mạc Khiếu Thành đi đến. Tiếng bước chân nặng nề tại mỗi một vị thủ thành tướng sĩ vang lên bên tai, giống như trống trận oanh minh tiến vào trong đầu của bọn hắn. Đại địa có chút rung động, mà tường thành càng là lay động kịch liệt, lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời phải ngã sập đồng dạng. Biến dị trùng bái mỗi đi một bước, thủ thành tướng sĩ sợ hãi trong lòng thì càng rất một điểm. Liên thái tử điện hạ cùng một đám cường đại kim đan cung phụng đều thua ở biến dị trùng quái trong tay, bọn họ những này thủ thành tướng sĩ không nhìn thấy mảy may chiến thắng biến dị trùng quái hy vọng. Đồng thời theo thủ thành các tướng sĩ dần dần rơi vào vô tận hoảng hốt, một chút trùng thai đã nhân cơ hội này bò lên trên tường thành. Một tiếng hét thảm ở trên tường thành vang lên, tựa như tuyên bố một tràng giết chóc thịnh yến bắt đầu. Thủ không được, đều sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Không có người có thể chiến thắng một con kia quái vật, chúng ta chết chắc. Mạc Khiếu Thành muốn thất thủ, mau trốn a. Trung chiêu đánh vào trên tường thành. Thủ thành các tướng sĩ tâm lý phòng tuyến bị triệt để đánh tan, không thiếu tướng sĩ bọn họ khí giới mà chạy. Cửa thành phòng tuyến bắt đầu tan tác, trung triều tại thời khắc này xông vào Mạc Khiếu Thành bên trong. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, giết chóc thanh âm ở trong thành liên tục không ngừng, trong lúc nhất thời toàn bộ Mạc Khiếu Thành liền biến thành kinh khủng địa ngục. Cùng lúc đó, biến dị trùng quái đã đi tới cửa thành biên giới, cái kia một đôi to lớn đôi mắt ở cửa thành bên ngoài nhìn chăm chú lên trong thành tất cả, trên lưng thê lương tiếng vang lại một lần nữa vang lên. Mấy bạn nói đỏ tươi xúc tu từ giữ tợn người trên mặt chỗ thủng mà ra, bọn họ dần dần khóa chặt dân chúng trong thành vận sức chờ phát động. Đúng lúc này một đạo thanh âm hùng hậu ở trong hư không vang lên. Thiên địa vô cực, huyền dương tá phát, dương lôi ngưng tụ. Hoảng sợ thiên uy từ trên trời giáng xuống, tráng kiện màu bạc lôi đỉnh tựa như một đầu to lớn thần long từ không trung gào thét mà đến. Ngoài thành phế tích bên trong, thái tử Lý Minh chật vật đứng dậy, hắn không để ý tự thân thương thế phát động sau cùng con bài chưa lật, sau lưng cựu luân hắc nhật chẳng biết lúc nào ngắn ngủi biến thành kim sắc. Tựa như chân chính chín vầng mặt trời treo ở sau lưng Lý Minh. Cựu Dương trưởng lão đã từng nắm giữ huyền âm ma lôi, Lý Minh hấp thu thần hồn của hắn tự nhiên cũng học được huyền âm ma lôi. Bất quá từ khi hấp thu Cửu Dương trưởng lão nguyên anh thần hồn, Lý Minh liền tựa như khai khiếu đồng dạng. Hắn tu tiên thiên phú cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Huyền âm ma lôi quá mức âm tàn cùng Cửu Dương húc nhập thần công tương tính kỳ thật không hề như vậy hoàn mỹ, Lý Minh cũng không thể hoàn toàn phát huy ra huyền âm ma lôi bi lực. Cho nên tại Lý Minh thôi diễn cân nhắc lại, hắn từ huyền âm ma lôi bên trong nộ ra được huyền dương lôi pháp. Xem như Chu Tức Vương triều thái tử, trong cơ thể hắn luẩn dưỡng lấy một đầu từ vương triều khí vận biến thành long khí. Tại trở thành tu sĩ phía trước, đạo này long khí chỉ có thể thủ hộ Lý Minh không bị tà ác thuật pháp chỗ nguyền rủa hoặc khống chế, nhưng trở thành tu sĩ về sau, hắn đã có thể mượn nhờ trong cơ thể long khí uy năng. Hắn mặc dù còn không phải hoàng đế, nhưng thân là thái tử, trong cơ thể long khí cũng không thể khinh thường, lấy tự thân long khí vì dẫn, Cựu Dương húc nhật thần công làm phụ, dẫn động thiên địa chi uy, đều đến trong thiên địa thuần chính nhất dương lôi. Cùng lúc đó tại xa xôi kinh thành bên trong, Thiên Diễn đạo nhân tựa như cảm giác được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại. Tại hắn thị giác bên trong, một viên ngôi sao màu tím đang phát ra hào quang sáng chói. Đây là Tử Vi Đế Tinh, có người dẫn động Tử Vi Đế Tinh lực lượng. Thiên Diễn đạo nhân trong hai con ngươi thoáng hiện một tia tinh mang, lúc này hắn bắt đầu đưa tay bấm đốt ngón tay. Sau một khắc trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng vẻ phức tạp. Không nghĩ tới thái tử điện hạ hắn có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Nếu là có thể vượt qua lần kiếp nạn này, điện hạ có lẽ liền thật nắm giữ thái tử phong thái. Trước khi đến Tây Bắc chi địa phía trước, Lý Minh mặc dù đã là thái tử, là Chu Tức Vương triều thái tử, thế nhưng hắn cũng không có tương ứng năng lực. Nhiều nhất chỉ có tên tuổi mà thôi, nói khó nghe chút chính là đức không xứng vị. Hắn cũng không thích hợp xem như hoàng đế người thừa kế. Nhưng lúc này Tử Vi Đế Tinh là Lý Minh sáng lên, liền thiên địa cũng thừa nhận Lý Minh xem như thái tử tư cách. Hắn không còn là vị kia đã từng đức không xứng bị, không có năng lực phế vật thái tử. Hắn đã là một vị hợp cách thái tử. Tàn Dương Thành, Diệp Trần Yên tình ôm Lý Hàn Yên từng tia từng sợi pháp lực hướng về trong cơ thể của nàng dũng mãnh lao tới, giúp nàng vững chắc trong cơ thể chu tức huyết mạch. Lý Hàn Yên hấp thu Minh Hoàng Sách bên trong một thành thủy tổ chu tức huyết mạch của nàng lực lượng lần thứ hai tăng vọt, nhưng cùng lúc cũng xuất hiện một tia không ổn định. Thủy tổ chu tức huyết mạch chi lực đối với Lý Hàn Yên đến nói vẫn là quá mức cường đại, Diệp Trần đang dùng pháp lực của mình đuốt lên Lý Hàn Yên huyết mạch bất ổn, để thủy tổ chu tức huyết mạch chi lực triệt để trở thành Lý Hàn Yên lực lượng. Lúc này hắn lông mày đột nhiên vẩy một cái, hai mắt nhắm chặt hướng về phương xa nhìn lại, tựa như xuyên qua tầng tầng kiến trúc che chắn thấy được Mạc Khiếu Thành tình huống. Diệp Trần nhẹ nhàng thì thầm nói, Bách Lý Chiêu Tuyết người này đang làm cái gì, thế mà xuất hiện quy mô lớn như vậy thương vong. Bất quá Lý Minh thế mà tại dưới tuyệt cảnh đưa tới Tử Vi Đế Tinh quan tâm, đây là thật là có một tia ngoài dự liệu đây. Mạc Khiếu Thành bên tường thành, theo một đạo kinh khủng lôi đình rơi xuống, biến dị trùng quái nguyên bản cái kia thân thể khổng lồ nháy mắt liền bị đánh tới hơn phân nửa. Cái kia cứng rắn không gì sánh được thân thể cũng không có tại Huyền Dương Lôi Pháp bên dưới lông tóc không thương. Dù sao một kích này Huyền Dương Lôi Pháp ẩn chứa không đơn thuần là Lý Minh sức lực của một người, trong đó còn bao hàm Chu Tức Vương triều khí vận lực lượng. Phúc. Đỏ thắm máu tươi từ Lý Minh trong miệng phun ra, giờ khắc này sắc mặt của hắn trắng xám không gì sánh được, sau người cựu luân mặt trời cũng chậm chậm rút đi. Thi triển Huyền Dương Lôi Pháp về sau, hắn nguyên bản thân thể trọng thương cũng trực tiếp dầu hết đèn tắt. Nhìn qua ở cửa thành một bên thê lương gào thét biến dị trùng quái, Lý Minh trên mặt hiện lên một tia không cam lòng cùng đắng chát. Cái này cũng còn không có chết sao? Ngay tại lúc này, biến dị trùng quái chậm rãi quay người, nó chỉ còn nửa cái đôi mắt phẫn nộ nhìn hướng Lý Minh. Mấy ngàn nói đỏ tươi xúc tu theo nó phía sau bay ra hướng về Lý Minh mà đi. Vừa rồi một kích huyền dương lôi pháp để biến dị trùng quái trọng thương, nhưng cùng lúc cũng triệt để chọc giận biến dị trùng quái. ánh mắt của nó lại lần nữa hướng về Lý Minh nhìn chăm chú mà đến, đồng thời muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Liên tại cái này thời khắc nguy cơ, một đạo màu xanh thẳm cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Chương 228, Tinh thần sứ Tham Lang. Chương 228, Tinh thần sứ Tham Lang. Mấy ngàn nói đỏ tươi xúc tu trong nháy mắt liền bị đạo này màu xanh thẳm cổ sáng chỗ chặt đứt. Một vị trên người mặc xanh đậm trường bào bóng người từ trong cổ sáng đi ra, trường bào màu lam đậm trong gió chớp chợt, thanh niên mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm xa xa biến dị trùng quái. Thật sự là xấu xí a. Biến dị trùng quái nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người thần bí, nửa cái trong đôi mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại lần nữa bị vô tận lửa giận thay thế. Gào thét thảm thiết từ phần lưng khuôn mặt dữ tợn truyền đến, mấy bạn nói đỏ tươi xúc tu trong phút chốc hướng về xanh đậm trường bào thân ảnh của tới. Trên người mặc xanh đậm trường bào thanh niên trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, tùy ý đưa tay hướng trước người chỉ một cái, một đạo tinh quang đột nhiên quán xuyên phía trước đại địa. Mấy bạn nói đỏ tươi xúc tu trong phút chốc bị tinh quang hòa tan, tiếp theo hơi thở kinh khủng tinh quang liền đem biến dị trùng quái cũng cùng nhau xuyên qua. Chỉ còn một nửa thân thể biến dị trùng quái tại to lớn cổ sáng xuyên qua nhục thân về sau trong cơ thể sinh cơ thần tốc tan rã. Cùng Huyền Dương lôi pháp khác biệt, đạo này tinh quang trực tiếp đánh nát biến dị trùng quái hạch tâm, nó liền giống như một cái quả cầu ra xì hơi, trong cơ thể hắc ám lực lượng nhanh chóng hướng bốn phía tiêu tán. Vô số vong hồn theo nó trong cơ thể giải phóng hóa thành điểm điểm tinh quang thâm nhập thiên cung. Sắc mặt tái nhợt Lý Minh nhìn qua thần bí thanh niên một kích liền giết chết biến dị trùng quái, hắn ho khan máu hỏi: "Các hạ là người nào?" Trường bào màu lam đậm thanh niên chậm rãi quay người đối với Lý Minh cười nhạt một tiếng. "Quần tinh giáo tinh thần sứ Tham Lang." Tinh thần sứ Tham Lang chính là lần này cùng Bách Lý Chiêu Tuyết cùng nhau trước đến tinh thần sứ một trong. Diệp Chân để Bách Lý Chiêu Tuyết tại Tây Bắc Chi Địa thành lập quần tinh giáo, cấp cho nàng tinh thần sứ không còn là tùy ý từ tinh thần chi lực ngưng tụ tinh thần sứ. Bọn họ đều là Diệp Chân lúc đầu chế tạo ngôi sao khôi lỗi, có chính mình chuyên môn danh hiệu. Tham Lang chính là một cái trong số đó, đồng thời trạng thái bình thường hạ thực lực có thể cùng hóa thần tu sĩ so sánh. Cũng chính bởi vì vậy, Tham Lang mới có thể tùy ý một kích liền đánh giết biến dị trùng quái. Cái kia biến dị trùng quái mặc dù tiếp nhận rồi hắc ám lực lượng thực lực tăng vọt, nhưng cũng chỉ là so sánh nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, tự nhiên không có khả năng ngăn lại Tham Lang sát phạt. Quần tinh giáo, một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua giáo phái danh tự, là dã thần giáo phái sao? Lý Minh ý thức dần dần chống đỡ không nổi, trong lòng tuy có sâu sắc nghi hoặc nhưng vẫn như cũ mắt tối sầm lại đổ vào phế tích bên trong. Tham Lang lông mày hơi nhíu, đây là sắp không được. Tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, Tham Lang suy nghĩ một chút, một sợi tinh quang hiện lên ở đầu ngón tay của hắn. Tốt xấu là vương triều thái tử vẫn là cứu ngươi một mạng đi. Tại quần tinh trong lĩnh vực, thâm thúy bầu trời đêm tinh quang có chữa trị lực lượng, mà Tham Lang cũng có tương tự năng lực. Trong tay hắn tinh quang đánh vào Lý Minh trong cơ thể, nguyên bản toi thóp Lý Minh, trên người hắn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hô hấp cũng dần dần trở nên thông thả. Làm xong tất cả, Tham Lang nhìn qua ngay tại đánh vào Mạc Khiếu thành trùng chiều, màu xanh thẳm hai mắt hiện lên một tia sát ý. Đang lúc Tham Lang muốn có hành động, một thanh âm từ thiên khung truyền đến. Tham Lang trở về. Nghe đến đạo này âm thanh, Tham Lang thân hình khẽ giật mình, hai mắt nhìn về phía thiên khung lộ ra một tia không hiểu. Nhưng hắn không có phản kháng thanh âm này mệnh lệnh, cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh thẳm hồng quang xông lên chân trời. 35 vị mặc trường bào màu lam đậm tinh thần sứ yên tĩnh treo ở trên đám mây trống không, Tham Lang thân ảnh vững vàng từ phía dưới thoát ra rừng ở phía trước nhất một vị tinh thần sứ trước mặt. Hắn nhìn qua cái này, một vị tỏa ra nhàn nhạt đế uy tinh thần sứ bình tĩnh mở miệng nói: "Tử Vi, vì sao đột nhiên để cho ta trở về?" Trung Chiêu còn không yên tĩnh hơi thở. Tử Vi thần sắc lạnh nhạt hướng phía dưới Mạc Khiếu thành nhẹ nhàng thoáng nhìn. Hắn lạnh nhạt nói: "Chúng ta cũng không phải là chúa cứu thế, chớ có phức tạp. Giải quyết cái kia một đầu trùng quái, còn lại trùng triều nhân loại có thể ứng phó. Bọn họ cũng không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa, không cần chúng ta một mực chăm sóc, nhân tộc kiếp nạn nên từ nhân tộc tự mình giải quyết." Tham Lang nghe vậy nhún vai, bất quá chúng ta nếu như không ra tay lời nói, trong thành này hẳn là sẽ chết rất nhiều người đi. Đến lúc đó chủ thượng sẽ không trách tội đi. Tử Vi lạnh nhạt trả lời: "Chủ thượng nếu là trách móc, ta để giải thích. Như vậy tùy ngươi." Tàn Dương thành, Diệp Trần ở trong phủ đệ. Diệp Trần khỏe miệng có chút co lại. Thân thức của hắn đã quan tâm Mạc Khiếu thành, Tử Vi cùng Tham Lang hai người đối thoại hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Tử Vi hắn cái này tâm vẫn là trước sau như một bạc lương. Mà thôi, tất nhiên chuyện nơi đó đã giao cho Bách Lý Chiêu Tuyết cùng Tử Vi bọn họ, ta liền không nhúng tay. Mặc dù khoanh tay đứng nhìn xem trùng triều xông vào Mạc Khiếu thành có một ít không đạo đức, thế nhưng Tử Vi nói không sai, nhân tộc kiếp nạn nên từ nhân tộc tự mình giải quyết. Hắn một vị tiên nhân nhúng tay, mặc dù có thể cứu Mạc Khiếu thành những người dân này, nhưng hắn cứu nhất thời lại cứu không được một đời. Mạc Khiếu thành vốn là có cái này một kiếp, nếu là vượt qua ngày sau trong thành này khí vận chắc chắn gia tăng một đoạn, dân chúng trong thành cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, mọi việc hài lòng. Mà hắn hoặc là cùng hắn có chỗ liên quan quần tinh giáo, trên phạm vi lớn nhúng tay kiếp nạn này, Mạc Khiếu thành kiếp nạn cũng không biến mất, mà là sẽ lấy một loại hình thức khác tại ngày sau bộc phát. Lúc này Diệp Trần sẽ thu hồi ánh mắt, ôm trong ngực Lý Hàn Yên từ từ thiết đi. Mạc Khiếu thành bên trong, vô tận trùng triều xâm lấn, thủ thành tướng sĩ tan tác, nội thành tình huống nhất thời rối loạn. Đại lượng bách tính gặp phải những này trùng triều đồ sát, toàn bộ Mạc Khiếu thành tại trong chốc lát liền trở thành nhân gian luyện ngục. Bất quá nhân tộc cũng không có yếu ớt như vậy. Mạc Khiếu quân mặc dù đã tan tác, thế nhưng cũng có một chút tướng sĩ không có thông đồng làm bậy trở thành đạo binh. Vẫn như cũ có ba thành tướng sĩ tại lãnh đạo rít gào tiết độ sứ Mạc Thanh Thanh dưới sự xuất lĩnh có thứ tự lui ra cửa thành, ở trong thành bảo hộ lấy bách tính an nguy, anh dũng giết địch. Thậm chí không ít tâm tư mang đại nghĩa giang hồ nhân sĩ lúc này cũng đứng dậy, lợi dụng trong thành kiến trúc ở trong thành cùng đám côn trùng này chiến đấu. Biến dị trùng quái tử vong, không có no kinh sợ, trong thành tử vong bầu không khí thay đổi ít đi rất nhiều. Cho dù lúc này vẫn như cũ có liên tục không ngừng trùng triều tiến vào trong thành, nhưng càng ngày càng nhiều võ giả cùng tu sĩ từ xó xỉnh bên trong đi ra trợ giúp Mạc Khiếu Quân chống cự trùng triều. Không biết qua bao lâu, một đạo cường hành khí tức từ ngoài cửa thành dâng lên. Tiếp nhận rồi tham lang điều trị về sau, Lý Minh từ trong hôn mê tỉnh lại, thương thế của hắn mặc dù cũng không khỏi hẳn, nhưng hắn lại có sức tái chiến. Ngọn lửa màu đen vạch qua một mảnh quảng trường, trong chốc lát vô số côn trùng liền chết tại hắn hỏa diễm phía dưới. Lý Minh lại một lần nữa quay về chiến trường. Mạc Thanh Thanh thấy thế hậu tâm bên trong vui mừng, nàng lúc này quá to, chư vị theo thái tử điện hạ cùng nhau giết đám côn trùng này. Ngoài thành trong mây bên trên, Tử Vi nhìn một hồi trong thành tình huống phía sau nhàn nhạt mở miệng, đi thôi, chúng ta nên đi tìm Bách Lý giáo chủ. Chương 229, Hắc Nguyệt Nguyên Rủa. Chương 229, Hắc Nguyệt Nguyên Rủa. Lãnh đạo rít gào địa giới vùng ngoại ô, Mạc Nguyệt thân hình hóa thành một đạo lưu quang một mực tránh né lấy Bách Lý Chiêu Tuyết truy kích. Nhưng mà Bách Lý Chiêu Tuyết tốc độ cũng không chậm, Mạc Nguyệt căn bản khó mà trong khoảng thời gian ngắn vứt bỏ nàng, thậm chí bị Bách Lý Chiêu Tuyết càng kéo càng gần. Cùng lúc đó không quản Mạc Nguyệt làm sao chạy trốn, nàng từ đầu đến cuối không có chạy ra lãnh đạo rít gào địa giới phạm vi. Cũng không phải là nàng không muốn chạy trốn cách lãnh đạo rít gào địa giới, mà là chẳng biết lúc nào toàn bộ lãnh đạo rít gào địa giới biên giới đều bị một đạo cực nóng tường lửa ngăn chặn. Tường lửa độ cao bay thẳng thiên khung không thể nhìn thấy phần cuối, mà còn bất luận nàng hướng nơi nào trốn, đạo này tường lửa đều sẽ như bóng với hình. Thế nhưng một khi nàng rời xa biên giới, đạo này tường lửa lại sẽ nháy mắt biến mất. Chạy trốn sau một thời gian ngắn, nàng xem như là nhìn ra, lửa này tường tựa hồ là đặc biệt nhắm vào nàng. Đồng thời nàng tại cái này một đạo tường lửa bên trong cảm giác được nhàn nhạt khí vận lực lượng. Xa tại Tàn Dương thành, Diệp Trần mặc dù không có ý định nhúng tay Mạc Khiếu thành bên trong trùng hai, bất quá hắn trước khi ngủ say thừa dịp Tử Vi tinh tia sáng còn chưa tàn đi, thuận tay mượn tới một ít vương triều khí vận lực lượng, nhằm vào Mạc Nguyệt tạo thành một đường phong tỏa kết giới. Bây giờ bất luận nàng làm sao chạy trốn, đều khó mà chạy trốn lãnh đạm rít gào địa giới. Đây cũng là Diệp Trần thay Chu Tức vương triều thi triển phản kích. Ngươi cũng muốn bên trong giết vương triều thành trì, xem như trưởng công chúa phu quân, hắn há có thể không cho Mạc Nguyệt một chút dạy dỗ. Mạc Nguyệt chạy trốn rồi ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, nàng đình chỉ như con rùa đồng dạng không đầu tán loạn. Nàng tuyển chọn tại rừng ở lãnh đạm rít gào địa giới biên giới một đạo tường lửa phía trước. Tiếp theo hơi thở Bách Lý Chiêu Tuyết tiện tay cầm hàn băng kiếm đuổi kịp Mạc Nguyệt. Làm sao không trốn? Mạc Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi thi triển bí pháp đem ta khốn tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, không phải liền là muốn để ta bỏ mình ở đây. Đã như vậy mọi người liền cá chết lưới rách, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Cá chết lưới rách, chỉ bằng ngươi còn không có thực lực kia. Bách Lý Chiêu Tuyết thản nhiên nói. Mạc Nguyệt cười lạnh, dưới tình huống bình thường ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng có mang phía sau không biết người nào phát động khí vận thuật pháp liền không nhất định. Như vậy cực nóng hỏa diễm thực lực của ngươi hẳn là sẽ giảm mạnh a. Bách Lý Chiêu Tuyết nghe vậy khẽ cho mày. Tương lượng là do khí vận lực lượng tạo ra chu tức chi hỏa, mặc dù mượn dùng vương triều khí vận không nhiều, thế nhưng Diệp Trần còn ở trong đó xen lẫn tự thân lực lượng, đạo này tường lửa xác thực sẽ tại trình độ nhất định suy yếu Bách Lý Chiêu Tuyết thực lực. Thế nhưng giết ngươi là đủ. Vô tận hàn ý tại Bách Lý Chiêu Tuyết hai mắt bên trong một phát, hàn băng lực lượng mặc dù không đủ để đem tường lửa đông kết, nhưng xung quanh nhiệt độ vẫn như cũ chậm rãi hạ xuống. Bách Lý Chiêu Tuyết thân hình lóe lên hướng về Mạc Nguyệt xung phong mà đi. Có tường lửa tồn tại, Bách Lý Chiêu Tuyết thuật pháp mặc dù sẽ chịu một chút ảnh hưởng, nhưng không hề chí mạng. Nàng trực tiếp đem vô tận hàn ý quán thâu tại trong tay hàn băng kiếm bên trong, chuẩn bị cùng Mạc Nguyệt cận chiến. Làm hàn băng kiếm vạch qua hư không, Mạc Nguyệt trong lòng còi báo động đại tác, cho dù phía sau nàng có một đạo cực nóng tường lửa, trong lòng của nàng vẫn như cũ dâng lên một cỗ hàn ý, đây là một cỗ thấm vào linh hồn hàn ý, đồng thời vật lý bên trên nhiệt độ có thể xua tan. Sắc mặt của nàng hơi đổi, lúc này thân hình cấp tốc lui lại, căn bản không dám đón đỡ Bách Lý Chiêu Tuyết một kiếm này. Nàng có một loại cảm giác, một khi mình bị một kiếm này trúng đích, vô luận là linh hồn của mình vẫn là chính mình nhục thân đều sẽ bị triệt để đông kết. Ngươi có thể trốn mấy kiếm? Bách Lý Chiêu Tuyết nhìn thấy Mạc Nguyệt hiểm lại càng hiểm tránh thoát nàng một kiếm này, ánh mắt của nàng không có chút nào ba động, không gì sánh được bình tĩnh bung ra kiếm thứ hai. Mạc Nguyệt cắn răng một cái hét lớn một tiếng, một thanh từ hắc ám lực lượng trường thương tại trong tay nàng tập hợp. Thật làm lao nương dễ khi dễ sao? Một đường như chuột đồng dạng chạy trốn không có chút nào tôn nghiêm, vẫn là bị vây ở cái này lãnh đạo rít gào địa giới bên trong, Mạc Nguyệt cũng là triệt để nổi giận. Nàng vận dụng tiên đạo bản nguyên bộc phát ra toàn thân hắc ám lực lượng, toàn lực hướng về Bách Lý Chiêu Tuyết đánh tới. Bất quá dù cho nàng mượn phong tỏa nàng tường lửa có một chút sân bãi ưu thế, vẫn như cũng không phải Bách Lý Chiêu Tuyết đối thủ. Tất cả hàn ý đều ngưng tụ tại trong kiếm, bây giờ Bách Lý Chiêu Tuyết trong tay hàn băng trường kiếm là phi thường kinh khủng. Mạc Nguyệt bất luận cái gì thuật pháp cùng thủ đoạn đều tại tiếp xúc hàn băng trường kiếm một nháy mắt bị đóng băng. Giao thủ mười mấy cái hô hấp công phu về sau, liền Mạc Nguyệt tay phải cũng bị đông kết. Không những nhục thân bên trên tay phải bị hàn băng đông kết, liền tại thần hồn bắt đầu cánh tay đồng dạng bị trắng tinh băng tinh đông cứng. Nếu là tiếp tục đánh xuống, cho dù hai người tại cái này một đạo tường lửa bên cạnh, Mạc Nguyệt cũng không chút nghi ngờ chính mình cuối cùng sẽ chết tại đóng băng bên trong. Hai trong mắt của nàng hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng chấn vỡ tay phải băng tinh, hai tay ở trước ngực thần tốc kết ấn. Một đạo thâm thúy hắc ám lực lượng tại Mạc Nguyệt trước ngực nở rộ. Thần thông hắc ám chi nguyệt. Trong chốc lát một đạo hắc ám lĩnh vực nhanh chóng hướng về bốn phía mở rộng, một vòng màu đen mặt trăng thật cao treo ở Mạc Nguyệt đỉnh đầu. Cùng lúc đó tại màu đen ánh trăng chiếu rọi phía dưới, Mạc Nguyệt khí tức cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai con mắt của nàng hiện ra hắc nguyệt cái bóng, một cỗ chẳng lành cùng khí tức hủy diệt từ trong cơ thể của nàng chậm rãi tản ra. Mạc Nguyệt đưa tay một chiêu, một thanh trường thương màu đen tại trong tay ngưng tụ, sau một khắc trường thương liền bị Mạc Nguyệt đột nhiên ném ra. Hàn băng trường kiếm cùng trường thương màu đen ở trong hư không va chạm, lần này trường thương màu đen không có bị hàn băng đông kết, mà là trực tiếp ở trong hư không nổ tung. từng kia khí xám chui vào Hàn Băng kiếm bên trong, đồng thời cấp tốc hướng về Bách Lý Chiêu Tuyết lan tràn mà đi. Bách Lý Chiêu Tuyết cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng khẽ cho mày, nguyên rủa lực lượng. Đồng thời Bách Lý Chiêu Tuyết cũng phát giác được đại lượng màu xám khí tức nút ở Mặc Nguyệt Hắc Ám lực lượng bên dưới, không ngừng tại trong cơ thể nàng du động. Thân thể của nàng một điểm điểm tại bị nguyên rủa lực lượng từng bước xâm chiếm. Tựa hồ liền nàng tự thân cũng không thể miễn dịch cái này nguyên rủa lực lượng. Bách Lý Chiêu Tuyết hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhìn về phía Mặc Nguyệt đỉnh đầu màu đen mặt trăng. Đế tử cái này màu đen mặt trăng ánh trăng sao? Hắc Nguyệt nguyên rủa. Cảm thụ được xông vào trong cơ thể nguyên rủa lực lượng, Bách Lý Chiêu Tuyết thần sắc có chút ngưng lại. Có chút khó giải quyết nguyên rủa lực lượng. Nếu là hút vào quá nhiều nguyên rủa lực lượng, thần hồn của ta tựa hồ sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Xem ra cần tốc chiến tốc thắng. Bách Lý Chiêu Tuyết hai mắt lại lần nữa khôi phục lại gợn sóng không có kinh hãi trạng thái, trường kiếm trong tay biến mất, thay vào đó là trong tay nàng ngưng tụ ra một thanh Hàn Băng chi cung. Tiếp theo hơi thở một đạo cực hạn băng hàn mũi tên bị Bách Lý Chiêu Tuyết bắn ra. Cùng lúc đó Mặc Nguyệt phát ra như là dã thu gầm rú, quanh thân xương mù không ngừng phun trào, tay nàng cầm trường thương cuốn sạch lấy vô tận khói đen phóng tới Bách Lý Chiêu Tuyết. Thi triển cái này nguyên rủa thần thông về sau, Mặc Nguyệt tựa hồ mất đi lý trí, chỉ để lại dã thú bản năng, trong lòng chỉ có giết chết Bách Lý Chiêu Tuyết suy nghĩ. Đối mặt nhanh chóng bắn mà đến các ngươi Hàn Băng tiễn mũi tên, nàng hiểm lại càng hiểm lao thân thể tránh thoát. Mặc dù lúc này có hơn phân nửa thân thể bị Hàn Băng bao trùm, nhưng nàng tốc độ không giảm chút nào, trường thương trong tay đột nhiên hướng về Bách Lý Chiêu Tuyết đâm tới. Chương 230, trăm dặm vẽ xuân. Chương 230, trăm dặm vẽ xuân. Không đợi Bách Lý Chiêu Tuyết xuất thủ đóng băng, Mặc Nguyệt trong tay trường thương màu đen liền đột nhiên nổ tung. Bởi vì phần lớn cảm xúc đã rời đi, đối mặt như vậy nguy cơ, Bách Lý Chiêu Tuyết vẫn bình tĩnh không gì sánh được. Nội tâm của nàng không có nổi lên mảy may gợn sóng. Tiên lực tại trong cơ thể của nàng phun trào, nàng đột nhiên đưa tay hướng hư không chỉ một cái. Vô tận băng tuyết tại tiền phương của nàng đông kết, cho dù có tường lửa tồn tại, cũng thay đổi chút nào không được xung quanh nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Đạo này tường lửa tại một khắc hình như liền thành băng thiên tuyết địa bên trong một đạo đống lửa, không có tường nhà ngăn cản, chỉ dựa vào tự thân thiêu đốt nhiệt lượng, căn bản khó mà để người tại rét lạnh trong gió tuyết sống sót. Vạn vật tại thời khắc này bị đông cứng, Bách Lý Chiêu Tuyết một chỉ này đã đem hàn băng lực lượng phát huy đến cực hạn. Hắc ám chi lực trong nháy mắt đông kết, nhưng chứa đựng tại ám hắc lực lượng bên trong hắc nguyệt nguyên rủa tựa như vô hình vô chất, cho dù là có thể đông kết vạn vật hàn băng lực lượng vẫn như cũ không đủ để đông cứng những này nguyên rủa mảy may. Dù cho Bách Lý Chiêu Tuyết thân hình đã nhanh nhanh lui lại, nhưng dù cho như thế còn có là đại lượng khí xám chui vào Bách Lý Chiêu Tuyết trong cơ thể. Một cỗ đen nhánh máu tươi từ Bách Lý Chiêu Tuyết trong miệng phun ra. Đại lượng hắc nguyệt nguyên rủa tiến vào Bách Lý Chiêu Tuyết trong cơ thể, giờ khắc này nguyên rủa lực lượng cũng triệt để tại trong cơ thể của nàng bộc phát. Thân hồn của nàng trong nháy mắt bị nguyên rủa lực lượng trọng thương, tự thân khí tức điên cuồng suy sụp. Cùng lúc đó Mặc Nguyệt con ngươi hắc nguyệt cái bóng biến mất, hắc ám lĩnh vực cũng theo đó tiêu tán, sắc mặt của nàng cũng ảm đạm không gì sánh được, một cái đen nhánh máu tươi từ trong miệng vỡ ra. Hiển nhiên nàng cũng bị hắc nguyệt nguyên rủa gây thương tích. Đã thương địch thủ tổn thương mình, đúng là điên cuồng nguyên rủa. Bách Lý Chiêu Tuyết hơi có một tia hư được nói. Mặc Nguyệt sắc mặt trắng bệch lộ ra một tia cười lạnh, ta đã nói rồi, đã các ngươi không cho ta rời đi, như vậy thì cá chết lưới rách. Thân hồn của ta mặc dù giống nhau bị nguyên rủa gây thương tích, thế nhưng ta đối nguyên rủa kháng tính có thể so với ngươi cao. Bây giờ ngươi thần hồn trọng thương đến mức này, có khả năng phát huy ra thực lực còn có mấy thành. Khói đen lại một lần nữa tại Mặc Nguyệt quanh thân cuộn, lần này nàng không có ngưng tụ ra trường thương màu đen, mà là vung tay lên, tất cả khói đen đều hướng về Bách Lý Chiêu Tuyết phun trào mà đi. Bách Lý Chiêu Tuyết thân hình tại thuật pháp tác dụng dưới nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời phóng thích hàn băng lực lượng đông kết chạm mặt tới khói đen. Bất quá thần hồn trọng thương yếu đi rất nhiều, Bách Lý Chiêu Tuyết tự thân tâm cảnh cùng thuật pháp của mình, nàng đông kết tốc độ chậm rất nhiều. Đồng thời đang thi triển hàn băng lực lượng thời điểm, trong đầu của nàng vụ vụ rung động, như có một cây châm một mực ghim nàng thức hải, để đầu nàng đau mưa nước. Đợi đến Bách Lý Chiêu Tuyết đem hắc ám lực lượng đóng băng, trên tay của nàng đã lây dính máu tươi của mình. Nàng bị hắc ám lực lượng gây thương tích. Mặc Nguyệt miệng lớn thở dốc đồng thời cười lạnh, hiện tại ngươi đã không phải là ta đối thủ. Một thanh đen nhánh trường thương tại trong tay ngưng tụ, Mặc Nguyệt lại một lần nữa hướng về Bách Lý Chiêu Tuyết ném đi. Bách Lý Chiêu Tuyết nhìn qua cấp tốc mà đến đen nhánh trường thương khẽ thở dài một cái, thế mà tại cống ngầm bên trong lật xe, quả nhiên vẫn là không thể coi thường bất luận cái gì một tên chân tiên. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt, tựa như từ bỏ chống cự tại nguyên chỗ chờ chết đồng dạng, nơi xa Mặc Nguyệt gặp một màn này nết miệng cười lạnh. Liên tại trong nháy mắt tiếp theo, Bách Lý Chiêu Tuyết đột nhiên mở mắt, cường đại chân tiên uy áp lại lần nữa quét sạch tứ phương. Nàng chậm rãi đối với phía trước chỉ một cái, từ hắc ám lực lượng biến thành đen nhánh trường thương bị nàng nháy mắt đóng băng. Mặc Nguyệt con ngươi chậm rãi co rụt lại, không có khả năng, ngươi làm sao còn có thể thả ra pháp thuật cường đại như thế? Rõ ràng thần hồn của ngươi đã triệt để bị ta trọng thương. Ngươi trọng thương là Bách Lý Chiêu Tuyết thần hồn, cũng không phải ta Bách Lý Hội Xuân. Bách Lý Hội Xuân trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt tiêu ý, hắc nguyệt nguyên rủa tuy mạnh, thế nhưng nguyên rủa lực lượng đã thương nặng Bách Lý Chiêu Tuyết nhưng cũng không có trọng thương Bách Lý Hội Xuân. Bách Lý Chiêu Tuyết tại cảm giác được tự thân thần hồn tiếp cận sắp chết về sau, ý thức của nàng liền tự chủ lâm vào yên lặng. Bách Lý Hội Xuân ý thức khống chế cái này một thân thể. Bách Lý Hội Xuân thần hồn mặc dù không bằng Bách Lý Chiêu Tuyết cường đại, đối với cái này một bộ thân thể có khả năng phát huy ra thực lực không đủ năm thành, nhưng cũng muốn so thần hồn sắp chết Bách Lý Hội Xuân mạnh, đồng thời Mặc Nguyệt tự thân thần hồn trọng thương thực lực đồng dạng mới không còn một. Quản lý thân thể Bách Lý Hội Xuân tự nhiên có thể trực tiếp nghiền ép trọng thương Mặc Nguyệt. Cảm nhận được hơi có một tia khác biệt thần hồn khí tức, Mặc Nguyệt tựa hồ là ý thức được cái gì, nàng hoảng sợ nói, ngươi là một thể song hồn. Bách Lý Hội Xuân núi bay, không hổ là chân tiên liệt thấy phá. Lời còn chưa dứt, một thanh hàn băng chi thương hiện lên ở Bách Lý Hội Xuân trong tay, nàng đột nhiên hướng về Mạc Nguyệt ném mà đi. Vừa rồi ngươi hướng ta đầu một thương, hiện tại ta trả lại ngươi một thương. Hàn băng chi thương ở trong hư không đạch qua một đạo bạch mang, trọng thương Mạc Nguyệt căn bản là không kịp phản ứng liền bị xuyên thủng thân thể. Hàn băng lực lượng nhanh chóng hướng về Mạc Nguyệt quanh thân bao phủ, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu nàng liền ở tại chỗ hóa thành một tôn băng điêu. Sau đó cái này một tôn băng điêu nhanh chóng hướng về đại địa rơi xuống. Một tiếng vang lên ầm ầm, Mạc Nguyệt băng điêu đột nhiên vỡ vụn. Một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại đầy đất vụn băng đại địa bên trên, mà đạo này hư ảnh chính là Mạc Nguyệt cực kỳ suy yếu thần hồn. Bách Lý Hội Xuân cuối cùng không phải Bách Lý Chiêu Tuyết, nàng nắm trong tay một bộ thân thể thả ra hàn băng lực lượng không đủ để đem tiên nhân thần hồn cùng nhau đông kết. Mạc Nguyệt tiên khu mặc dù hủy, nhưng thần hồn vẫn còn tồn tại. Bất quá lúc này thần hồn của nàng trải qua Hắc Nguyệt nguyền rủa suy yếu không gì sánh được, tại không có nhục thân dưới tình huống, chỉ cần Bách Lý Hội Xuân lại lần nữa ra tay, Mạc Nguyệt tất nhiên hồn phi phách tán. Liên tại Bách Lý Hội Xuân chuẩn bị cho Mạc Nguyệt một kích cuối cùng thời điểm, nàng tự thân khí tức đột nhiên bắt đầu di động. Sắc mặt của nàng hơi đổi, thử nghiệm ổn định trong cơ thể tiên lực. Chờ nàng khí tức lần thứ hai khôi phục chân tiên cảnh, Mạc Nguyệt thần hồn đã không biết tung tích. Bách Lý Hội Xuân lông mày hơi nhíu, bị nàng trốn. Thật sự là đáng tiếc, mà lại chọn vào lúc này. Bách Lý Hội Xuân chậm rãi đáp xuống đất, mặt trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trở thành một cái độc lập thần hồn về sau, Bách Lý Hội Xuân đã có thể khống chế Bách Lý Chiêu Tuyết bộ phận lực lượng. Bất quá thần hồn của nàng cùng Bách Lý Chiêu Tuyết so sánh muốn nhỏ yếu rất nhiều, cho dù trải qua tam thai cửu kiếp bên trong luyện tâm kiếp rèn luyện, vẫn như cũng không có khả năng người giả bị đụng chân tiên cảnh Bách Lý Chiêu Tuyết. Lấy nhỏ yếu thần hồn nắm giữ chân tiên cảnh lực lượng, trên người nàng tiên lực vô cùng dễ dàng mất khống chế. Xem ra ta cần mau chóng tăng cường thần hồn lực lượng. Ngay tại lúc này 36 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Bách Lý Hội Xuân bên cạnh. Cầm đầu Tử Vi lông mày hơi nhíu, hắn quan sát một cái Bách Lý Hội Xuân nói, "Bách Lý giáo chủ, tình trạng của ngươi tựa hồ có một ít không đúng." Bách Lý Hội Xuân lắc đầu nói, "Không có gì đáng ngại, một chút vấn đề nhỏ, bất quá ngược lại để cái kia quần tinh giáo chân tiên chạy một tia tàn hồn." Chương 231, 36 thần tinh phong ấn thuật. Chương 231, 36 thần tinh phong ấn thuật. Sáng sớm nắng ấm chậm rãi từ phía trên một bên dâng lên. Làm Diệp Trần lười biếng từ trên giường tỉnh lại thời điểm, bên cạnh hắn thân thể mệt mỏi đã không tại. Đối với cái này hắn không có một tia ngoài ý muốn, sớm tại một canh giờ phía trước, hắn liền cảm giác được Lý Hàn Yên rời đi. Diệp Trần đối với bày ra tại đầu giường quải trượng nhẹ nhàng một chiêu, chỉ một thoáng quải trượng liền đi tới trong tay của hắn. Hắn chống quải trượng chậm rãi đi ra ngoài phòng, một tia mang theo hàn ý gió lạnh từ Diệp Trần khuôn mặt quét mà qua. Tây Bắc chi địa nằm ở Chu Tức Vương triều hướng tây bắc, nhiệt độ muốn so Vương triều còn lại thành trì mát mẻ không ít, cho dù là tại giữa hè cái kia một đoạn nóng nhất thời gian, Tây Bắc chi địa nhiệt độ cũng tầm 10 độ. Chứ căn cứ bên ngoài, ngày mùa hè phía tây bắc cũng coi là một cái nghỉ mát nơi tốt. Nhưng hôm nay Tản Dương thành nhiệt độ muốn so ngày hôm qua thấp không chỉ một lần, dân chúng trong thành đều cho mình tăng thêm một kiện thật dày áo khoác. Nhiệt độ chợt hạ xuống, bốn mùa luân chuyển, mùa hè cùng mùa thu đều đã qua, mùa đông vô thanh vô tức tiến đến. Mùa đông tới, xem ra Tây Bắc chi địa sự tình phải tăng tốc một chút, ta còn muốn cùng Hàn Yên trong kinh thành ăn Tết đây. Diệp Trần khẽ miệng nâng lên mỉm cười tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Tây U địa giới, đón mùa đông nắng ấm, Lý Hàn Yên xuất lĩnh lấy 10 vạn Chu Tước quân đã tại Tây U địa giới quét sạch một vòng. Thế nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, lúc này Tây U địa giới thế mà không đụng tới một cái côn trùng. Dù cho nàng đã tìm vài chỗ thích hợp trùng chiều ở âm u ở bất chi địa, đều không có nhìn thấy một cái côn trùng. Nàng lông mày hơi nhíu lại. Lúc này sau lưng nàng Trương Diêm mở miệng nói ra, điện hạ có phải hay không là hôm nay thời tiết chợt hạ xuống, những cái kia côn trùng sợ lạnh đều trốn đi. Nếu là như vậy vậy thì phiền toái. Lý Hàn Yên ngưng thần nói, trùng chiều nếu là thật sự e ngại rét lạnh trốn vào càng sâu âm u chỗ, như vậy đại biểu cho bọn họ cái này 10 vạn Chu Tước quân cũng cần ở chỗ này qua mùa đông. Rét lạnh mùa đông chú đóng ở Tây Bắc chi địa, như vậy nàng liền cần để cho kinh thành vận chuyển tới một nhóm chống lạnh vật tư, đồng thời cái này 10 vạn Chu Tước quân tại lúc sau Tết sợ là muốn đóng tại vùng sắt biên giới chi địa, không thể cùng thân nhân gặp nhau. Đây là Lý Hàn Yên không muốn nhìn thấy. Bất quá rất nhanh một tên Chu Tước quân trinh sát phát hiện liền bỏ đi Lý Hàn Yên lo âu trong lòng. Cái này một tên trinh sát phát hiện một chỗ trùng chiều tiến lên dấu vết lưu lại. Lý Hàn Yên nhìn qua trùng chiều dấu vết lưu lại hai mắt khẽ híp một cái. Cái phương hướng này tựa hồ là hướng càng thêm phía bắc mà đi a. Trương Diêm chậm rãi gật đầu, một đường hướng bắc sẽ chỉ càng ngày càng lạnh, nếu là những này trùng thật sợ lạnh hẳn là đi về phía nam mà đi. Nhìn cái này đám côn trùng này cũng không phải là sợ lạnh, nhưng vì sao bọn họ phải lớn quy mô hướng bắc mà đi? Lý Hàn Yên trầm tư một lát, dọc theo dấu vết này theo tới nhìn xem. Lúc này Lý Hàn Yên cùng Trương Diêm liền dẫn theo 10 vạn Chu Tước quân hướng bắc phương mà đi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Hàn Yên đám người dọc theo trên đường dấu vết lưu lại càng chạy càng xa. Thời gian dần trôi qua, bọn họ phát hiện càng nhiều trùng chiều tiến lên vết tích, bọn họ tựa hồ cũng là đến từ bốn phương tám hướng hướng về phương bắc tập hợp mà đi. Lý Hàn Yên sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Đi theo sau nàng Trương Diêm cũng chậm chậm phát giác không đúng. Điện hạ, những này trùng chiều tựa hồ là hướng Mạc Khiếu thành phương hướng mà đi. Trương Diêm ngươi đến thống lĩnh Chu Tước quân, bản cung đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, Lý Hàn Yên thân hình đã theo trên chiến mã biến mất, nàng hóa thành một đạo hồng quang nhanh chóng hướng về Mạc Khiếu thành lao đi. Mạc Khiếu địa giới, một chỗ bỏ hoang thành trấn bên trong. Bách Lý Hội Xuân mang theo 36 vị tinh thần sứ đi tới nơi đây. Trung hai phía dưới, nơi đây bách tính chết thì chết, trốn thì trốn, sớm đã không có dân cư. Bách Lý Hội Xuân nhìn quanh thành trấn một vòng hài lòng nhẹ gật đầu. Liền nơi này đi. Tử Vi hai mắt bên trong hiện lên một tia màu xanh thẳm của sáng, hắn đồng dạng gật đầu nói, nơi đây không sai. Lúc này hắn đưa tay vung lên, một tôn rộng lớn tượng thần liền xuất hiện ở bỏ hoang thành trấn trung ương. Theo cái này một tôn rộng lớn tượng thần xuất hiện, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm lại, bóng ánh quần tinh tại thành trấn trên không chợt lóe lên. Bách Lý Hội Xuân nhìn một chút dựng đứng tại thành trấn trung ương tượng thần không khỏi cảm khái nói, hảo thủ đoạn. Thử Vi thản nhiên nói, bất quá là chủ thượng ban tặng mà thôi. Bây giờ cái này một tòa thành trấn đã tạm thời trở thành quần tinh giáo cứ điểm tạm thời, Bách Lý giáo chủ chúng ta bắt đầu hành động đi. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy trả lời, được. Bất quá đang lúc Bách Lý Hội Xuân muốn có hành động, ánh mắt của nàng hơi mở ra. Tử Vi nhìn xem cứng tại chỗ Bách Lý Hội Xuân nghi ngờ nói, Bách Lý giáo chủ ngươi thế nào? Bách Lý Hội Xuân ngượng ngùng gãi đầu một cái kia, có thể hay không trước đem 36 thần sao phong ấn thuật lại dạy ta một lần? Bách Lý Chiêu Tuyết cùng Bách Lý Hội Xuân trở thành hai cái độc lập thần hồn về sau, hai người ký ức là không liên hệ. Mặc dù Bách Lý Chiêu Tuyết trước khi ngủ say đại khái nói cho Bách Lý Hội Xuân việc cần phải làm, có thể nàng sẽ không Bách Lý Chiêu Tuyết hai ngày trước tài học 36 thần sao phong ấn thuật a. 36 thần sao phong ấn thuật chính là một môn Diệp Trần sáng tạo phong ấn trận pháp. Thi triển cái môn này phong ấn trận pháp cần từ 36 vị am hiểu tinh thần chi lực tu sĩ xem như trận cơ, một tên tiên nhân cảnh tu sĩ xem như trận nhãn. Một khi trận này bố thành, toàn bộ Tây Bắc chi địa tín ngưỡng chi lực đều sẽ mất đi thần dị. Tín ngưỡng chi lực sẽ chỉ là thuần túy tín ngưỡng, bọn họ sẽ thay đổi nhìn không thấy cũng sợ không được bất kỳ cái gì biện pháp đều khó mà mượn dùng hoặc là cướp đoạt tín ngưỡng chi lực. Đây là Diệp Trần chuyên môn dùng để đối phó Thanh Huyền giáo sáng tạo phong ấn trận pháp. Thanh Huyền giáo tại Tây Bắc chi địa nhấc lên trùng thai chính là muốn mượn nhờ trùng thai để bách tính trong lòng sinh ra khủng hoảng, sau đó để Thanh Huyền giáo lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, để bách tính không thể không tín ngưỡng Thanh Huyền giáo. Tại bách tính tín ngưỡng Thanh Huyền giáo sau lại bạo lực cướp đoạt bách tính tín ngưỡng chi lực, để bọn hắn sinh mệnh, thọ nguyên, huyết nục, gia thị, lông thậm chí trên thân hết thảy tất cả đều bạo lực hóa thành tín ngưỡng chi lực. Mà một khi 36 thần tinh phong ấn thuật bày ra, Thanh Huyền giáo tại Tây Bắc chi địa liền rốt cuộc khó mà cướp đoạt đến một tơ một hào tín ngưỡng chi lực. Tử Vi nghe Bách Lý Hội Xuân lời nói phía sau cũng là hơi mở ra, sau đó hắn tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Bách Lý giáo chủ, đây là ghi chép 36 thần sao phong ấn thuật ngọc giản, còn mời ngươi mau chóng lĩnh hội. Tử Vi không biết từ chỗ nào lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Bách Lý Hội Xuân. Bách Lý Hội Xuân tiếp nhận ngọc giản qua vừa cười vừa nói, dễ nói, Tử Vi các ngươi chờ ta thời gian đốt một nén hương. Lúc này Bách Lý Hội Xuân tùy ý vì chính mình xây lên một đạo băng tuyết kết giới, ngăn cách ngoại giới tất cả hỗn loạn, chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu 36 thần tinh phong ấn thuật. Một bên Tham Lang nhìn xem đem chính mình ngăn cách tại trong kết giới Bách Lý Hội Xuân, hắn không hiểu đi đến Tử Vi bên cạnh hỏi, Tử Vi chuyện gì xảy ra? Bách Lý giáo chủ hai ngày trước không phải đã lĩnh ngộ 36 thần sao phong ấn thuật? Tử Vi hai mắt bên trong hiện lên một tia màu xanh thẳm còn sáng, hắn chỉ đầu của mình như có điều suy nghĩ nói, nếu là ta không có đoán sai, chúng ta cái này một vị Bách Lý giáo chủ nơi này có một vài vấn đề. Tham Lang lông mày hơi nhíu, ngươi nói là Bách Lý giáo chủ nào không quá bình thường? Chương 232, trăm dặm giải tội ngươi chờ ta. Chương 232, trăm dặm giải tội ngươi chờ ta. Không khí trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Gió lạnh tại rách nát thành trấn trên đường phố gào thét, Tử Vi im lặng nhìn chằm chằm Tham Lang nhìn một hồi về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngươi chỗ nào nhìn ra nàng nào không bình thường? Tham Lang nháy mắt một mặt chân thành nói, không phải ngươi mới vừa nói sao? Tử Vi khỏe miệng có chút co lại, ý của ta là trong cơ thể nàng có thể nắm giữ hai cái ý thức, đó không phải là não không bình thường. Người bình thường ai sẽ nắm giữ hai cái ý thức? Tử Vi lại trầm mặc chỉ chốc lát, hắn lúc này mới lên tiếng nói, ngươi muốn hiểu như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Liên tại Tham Lang còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Bách Lý Hội Xuân bố tại trên người mình băng tuyết kết giới chậm rãi tiêu tán. Tham Lang kinh ngạc nhìn Bách Lý Hội Xuân một cái, Bách Lý giáo chủ, ngươi nhanh như vậy sao? Từ băng tuyết kết giới bảy ra cùng băng tuyết kết giới tiêu tán, không nói thời gian đốt một nén hương, liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều không có, tối đa cũng liền mười mấy cái thời gian hô hấp. Bách Lý Hội Xuân gãi đầu một cái cười khan một tiếng, có thể cái này trận pháp tương đối đơn giản, ta liếc mắt nhìn liền biết. Tử Vi cùng Tham Lang hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, hai mắt bên trong hiện lên một tia khiếp sợ. 36 thần sao phong ấn thuật cũng không phải là cái gì bình thường phong ấn trận pháp, phẩm cấp của nó cực cao, cho dù là tiên nhân lĩnh ngộ cũng cần một chút thời gian. Bách Lý Hội Xuân có thể một cái liền lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, đây có phải hay không là có một ít quá biến thái? Bách Lý Hội Xuân nhìn qua có một ít đờ đẫn hai người hỏi, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Tử Vi hoàn hồn lắc đầu, không có. Bách Lý giáo chủ đã ngươi đã lĩnh ngộ 36 thần sao phong ấn thuật, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Bách Lý Hội Xuân nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói, được. Tử Vi ánh mắt hướng về trung ương tượng thần nhìn, hắn hướng về tượng thần chậm rãi chỉ một cái. Một cỗ tinh thần chi lực đột nhiên đánh vào tượng thần bên trong. Theo Tử Vi tinh thần chi lực đánh vào tượng thần, bóng ánh tinh quang tổng thần giống bên trên một phát. Cùng lúc đó thành trấn trên không ban ngày hóa thành đêm tối, 36 viên óng ánh ngôi sao ở trong trời đêm chớp động. Bách Lý Hội Xuân ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, nàng chậm rãi hít sâu một hơi, bước ra một bước, cả người nháy mắt đi tới tinh không trung ương. Bách Lý Hội Xuân tiên lực giống như là thủy triều tuôn ra, hướng về sâu trong tinh không lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, Tử Vi, Tham Lang chờ 36 vị tinh thần sứ cũng tại trong chốc lát ai về chỗ nấy. Bách Lý Hội Xuân tâm niệm vừa động, tiên lực ở trong hư không phát họa ra một đạo huyền ảo phù văn, sau một khắc một cỗ cường đại tinh thần chi lực từ dưới chân tượng thần tuôn ra. Cương đại tinh thần chi lực hướng về bốn phía đẩy ra, cái này một cỗ tinh thần chi lực không có đối thành chấn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng ngôi sao những nơi đi qua tín ngưỡng liền trong nháy mắt rơi vào yên lặng. Tinh thần chi lực không ngừng hướng về ngoại giới quyết tán, cuối cùng đạo này tinh thần chi lực bao phủ toàn bộ Tây Bắc chi địa. Tà Dương địa giới, Tây U địa giới, Mặc Khiếu địa giới đều bị 36 thần sao phong ấn thuật bao phủ trong đó. Cũng liền tại 36 thần sao phong ấn thuật có hiệu lực mấy mắt, Tây Bắc chi địa tất cả thanh huyền thượng thần tượng thần ầm vang sụp đổ. Bách Lý Hội Xuân chậm rãi rơi xuống đất, nhìn xem cái kia không ngừng tản ra yêu đất tinh quang tượng thần cười nhạt một tiếng, xong. Hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi. Lần này Bách Lý Chiêu Tuyết đáp ứng Diệp Trần đến Tây Bắc chi địa thành lập quần tinh giáo chính là vì đối phó thanh huyền giáo. Xuất phát phía trước Diệp Trần liền bàn giao hai chuyện. Đệ nhất trọng sáng tạo hoặc là giết chết Mạc Nguyệt, thứ hai tại Tây Bắc chi địa bày ra 36 thần sao phong ấn thuật. Bây giờ hai chuyện hoàn thành, thanh huyền giáo liền rốt cuộc khó mà cướp đoạt Tây Bắc chi địa tín ngưỡng. Nếu là bọn họ còn muốn Tây Bắc chi địa tín ngưỡng, tất nhiên sẽ phái ra còn lại chân tiên ra tay với quần tinh giáo. Tử Vi ở một bên nhẹ gật đầu, tiếp xuống chính là ôm cây lợi thỏ. Bách Lý Hội Xuân suy nghĩ một chút mở miệng hỏi, bạn nhất thanh huyền giáo phái ra hai vị chân tiên cảnh cao thủ, trừ ta ra, Diệp Trần còn có hay không còn lại chuẩn bị ở sau? Tử Vi lông mày hơi dương lên, Bách Lý giáo chủ dựa theo chủ thượng nói, lấy thực lực của ngài đồng thời cùng hai tên bình thường chân tiên giao thủ vấn đề không lớn a. Bách Lý Hội Xuân ngượng ngùng cười một tiếng, đó là phía trước, hiện tại không được. Hiện tại ta nhiều nhất miễn cưỡng ngăn chặn một vị chân tiên, cuối cùng có thể hay không đánh qua đều không xác định. Tử Vi nghe vậy lông mày có chút ngưng lại, dạng này à, xem ra Bách Lý giáo chủ ngài ý thức chuyển đổi mang tới ảnh hưởng muốn so trong tưởng tượng còn muốn lớn a. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại, Tử Vi, ngươi. Tử Vi lắc đầu khẽ thở dài, Bách Lý giáo chủ, chúng ta cũng không phải là bình thường ngôi sao khôi lỗi, nhìn ra dị tưởng của ngươi vẫn là có thể. Bất quá đối với thanh huyền giáo chân tiên, Bách Lý giáo chủ cũng không cần quá mức lo lắng, lúc cần thiết chúng ta sẽ áp dụng đặc thù biện pháp. Bách Lý Hội Xuân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sờ lên sau gáy của mình uống, như vậy sao, nguyên lai Diệp Trần đã sớm chuẩn bị, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau đó Tử Vi lại ngữ khí bình thản nói ra, Bách Lý giáo chủ tiếp xuống tại ôm cây lợi thỏ trong đó, muốn nhiều làm phiền ngươi phát triển quần tinh giáo. Bách Lý Hội Xuân nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, trong mắt một mảnh mờ mịt, tiếp xuống không phải nằm ngửa sao? Tử Vi nhíu mày thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải, đây không phải là ngươi cùng chủ thượng đã sớm thương lượng xong sự tình chờ 36 thần sao phong ấn thuật bố trí xong, từ ngươi đến mang chúng ta phát triển quần tinh giáo. Ta lúc nào cùng Diệp Trần thương lượng xong, Bách Lý Chiêu Tuyết không phải nói cho ta chỉ cần bố trí xong trận pháp liền có thể bắt đầu đường lạc. Bách Lý Hội Xuân tức giận bất bình. Nếu không phải giờ phút này Bách Lý Chiêu Tuyết thần hồn ở vào trọng thương trạng thái ngủ say, nàng đều muốn đi vào trong thức hải cùng Bách Lý Chiêu Tuyết giằng co. Bách Lý giáo chủ, ngươi phía trước cùng chủ thượng trò chuyện thời điểm, ta nghe các ngươi đối thoại, ngươi nói dẫn đầu quần tinh giáo phát triển đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, cùng hai đồng qua một tràng chơi nhà tròi rượu trò chơi đồng dạng đơn giản. Nghe Tử Vi lời nói về sau, Bách Lý Hội Xuân mí mắt vẩy một cái, nàng đột nhiên nhớ tới lần này tới Tây Bắc Chi Địa phía trước Bách Lý Chiêu Tuyết cùng nàng đối thoại. Hội Xuân, lần này đi Tây Bắc Chi Địa giúp Diệp Trần làm việc chờ ta giải quyết hoặc là đả thương nặng tên kia thanh huyền giáo chân tiên về sau, bố trí tốt 36 ngôi sao phong ấn thuật, về sau thân thể cứ giao cho ngươi đến khống chế. Dựa sạch có thể là thực lực của ta không bằng ngươi, vạn nhất phía sau có thanh huyền giáo chân tiên xuất thủ, ta sợ đánh không lại. Yên tâm a, chuyện đánh nhau ta tới, chơi nhà tròi chơi đùa nằm ngựa sự tình ngươi tới làm. Được thôi, ta đã biết. Nhớ tới một đoạn này đối thoại về sau, Bách Lý Hội Xuân xem như là suy nghĩ minh bạch cái gọi là nằm ngựa chính là để nàng đến xử lý phát triển quần tinh giáo việc vặt, nàng không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra, Bách Lý Chiêu Tuyết người chờ đó cho ta. Chương 233, giáo chủ ngươi là muốn buôn bán nhân khẩu sao? Chương 233, giáo chủ ngươi là muốn buôn bán nhân khẩu sao? Mạc Khiếu Thành. Một đêm liều chết chém giết, tại Lý Minh dẫn đầu xuống trong thành mọi người cuối cùng đánh lui trùng triều. Bất quá Lý Minh cũng tại bình minh dâng lên thời điểm kiệt lực té xỉu tại tràn đầy vũng máu đại địa bên trên. Còn có vài tia dư lực Mạc Khiếu tiết độ sứ Mạc Thanh Thanh vội vàng đem nằm ở trong vũng máu Lý Minh mang về phủ đệ tĩnh dưỡng. Cách trùng triều thối lui đã qua hơn một canh giờ, toàn bộ Mạc Khiếu thành bên trong đều tràn đầy mùi vị huyết tinh, đổ nát thê lương, núi thây biển máu ở khắp mọi nơi. Từ Mạc Khiếu thành không trung nhìn lại, lúc này Mạc Khiếu thành chính là một tòa chân chính nhân gian luyện ngục. Mạc Thanh Thanh đối với thủ hạ Mạc Khiếu quân truyền đạt cùng thái phía sau xây dựng lại trấn an có liên quan thủ tục về sau, nàng trì hoãn ngồi tại trên ghế bành, tay phải chống đỡ một bên kỷ án chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Trải qua một đêm chém giết, nàng mặc dù không có như thái tử điện hạ đồng dạng dũng mãnh, nhưng cũng sát thực mệnh không nhẹ, trong cơ thể võ đạo chân khí cũng đã còn dư lại không có mấy. Trạng thái bản thân cũng liền muốn so hôn mê thái tử tốt hơn một chút xíu. Về vài hai mắt chậm rãi đóng lại, ý thức dần dần rơi vào ngủ say. Đúng lúc này một cỗ cường đại kình phong chạm mặt tới, Mạc Thanh Thanh cảm nhận được một cỗ từng tia hàn ý, nàng đột nhiên phát giác không đúng, cấp tốc mở hai mắt ra. Lúc này một tên mặc áo đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt nàng, áo đỏ bóng hình xinh đẹp trên mặt có một đạo dữ tợn lại kinh khủng vết sẹo. Đồng thời một cỗ khó mà diễn tả bằng lời đế uy từ đạo này bóng hình xinh đẹp trên thân tản ra, để Mạc Thanh Thanh có một ít không thở nổi. Lý Hàn Yên hai mắt bình tĩnh như nước nói, ngươi chính là Mạc Khiếu Thành tiết độ sứ Mạc Thanh Thanh. Nhìn xem đạo này áo đỏ bóng hình xinh đẹp Mạc Thanh Thanh đầu tiên là giật mình, sau đó đội vàng từ trên ghế bành đứng dậy. Ngài là trưởng công chủ điện hạ. Hạ quan Mạc Thanh Thanh tham kiến trưởng công chủ điện hạ. Có quan hệ trưởng công chủ điện hạ Lý Hàn Yên nghe đồn có rất nhiều, Mạc Thanh Thanh cho dù là tại Tây Bắc chi địa cũng hơi có nghe thấy. Trong đó trưởng công chủ điện hạ trên mặt có một đạo giữ tận lại xấu xí vết sẹo cơ hồ là mọi người đều biết. Lại thêm cái này một vị áo đỏ bóng hình xinh đẹp trên thân cái kia bình thường khó mà có khí thế, Mạc Thanh Thanh gần như trong nháy mắt liền đoán được Lý Hàn Yên thân phận. Lý Hàn Yên trầm thấp nói ra, Mạc Khiếu Thành phát sinh cái gì? Đối với một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, từ Tây U địa giới ngự không mà đến căn bản không cần đến bao nhiêu thời gian, làm Lý Hàn Yên nhìn thấy một mảnh hỗn độn mạc khiếu thành về sau, một cỗ hàn ý tại hai tròng mắt của nàng chợt lóe lên. Đồng thời nàng ngay lập tức liền đi tới tiết độ sứ phủ đệ tìm Mạc Thanh Thanh lên tiếng hỏi tình huống. Mà Mạc Thanh Thanh đối với đêm qua chuyện xảy ra không có chút nào che giấu, toàn bộ một năm một mười nói cho Lý Hàn Yên. Cương đại trùng chiều công thành, trùng chiều bên trong xuất hiện giống như núi lớn nhỏ trùng quái, thái tử kiệt lực hôn mê. Lý Hàn Yên nghe đêm qua Mạc Khiếu Thành phát sinh tất cả mọi chuyện về sau, sắc mặt có chút có một ít khó coi. Thái tử hiện tại làm sao? Hồi trưởng công chủ điện hạ, thái tử điện hạ bây giờ ngay tại quý phủ sương phòng nghỉ ngơi, chẳng qua hiện nay thái tử điện hạ mệt nhọc quá độ, còn chưa tỉnh lại. Lý Hàn Yên mang bản cung đi gặp hắn. Là trưởng công chủ điện hạ. Trong sương phòng, Lý Hàn Yên nhìn qua nằm ở trên giường ngủ say Lý Minh, hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Lúc này Lý Minh cực kỳ suy yếu, tự thân khí tức không có chút nào ẩn tàng, Lý Hàn Yên chỉ là đơn giản liếc qua liền nhìn ra tu vi của hắn. Nửa bước kim đan. Gặp Lý Minh không ngại, trong lòng Lý Hàn Yên cũng có chút thở dài một hơi. Nàng mặc dù không thế nào thích cái này một vị đệ đệ, nhưng tốt xấu là hoàng gia huyết mạch vương triều thái tử, nếu là thật sự chết tại đây Tây Bắc chi địa đối với toàn bộ vương triều đến nói đều không phải chuyện tốt. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt à, tại hắn không có tỉnh lại phía trước không cần phái người tới quấy rầy hắn. Chớ tiết độ chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Nửa canh giờ, Lý Hàn Yên cùng Mạc Thanh Thanh tại một gian khác trong tĩnh thất nói rất lâu. Mạc Thanh Thanh đem bây giờ Mạc Khiếu Thành to to nhỏ nhỏ tất cả thủ tục đều báo cho Lý Hàn Yên, đồng thời gọi tới mấy vị Mạc Khiếu Thành quan viên, đem Mạc Khiếu Thành quyền khống chế giao cho Lý Hàn Yên. Sau đó Mạc Thanh Thanh thả xuống trên vai tất cả gánh nặng đi trong phòng nghỉ ngơi. Cùng Lý Hàn Yên tập trung tinh thần nói chuyện với nhau nửa canh giờ, nàng cũng nhanh đến cực hạn, không quay lại đi nghỉ ngơi, nàng cũng đoán chừng muốn bước Lý Minh gót chân, tại chỗ hôn mê. Cùng lúc đó, quần tinh giáo cứ điểm tạm thời, hoang phế thành trấn bên trong. Bởi vì cái này một tòa thành trấn đã không có còn lại bách tính, Bách Lý Hội Xuân trực tiếp đem cái này một tòa thành trấn mệnh danh là quần tinh trấn. Bách Lý Hội Xuân trải qua một phen suy nghĩ chuẩn bị đem quần tinh trấn xem như quần tinh giáo phát triển khởi điểm. Tại 36 vị tinh thần sứ trợ giúp bên dưới, lúc này quần tinh trấn đã rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản kiến trúc đổ nát thê lương đều đã biến mất không thấy gì nữa, sụp đổ nhà lầu bị thanh lý, tàn tạo phong ốc bị mọi người sửa chữa, đồng thời Bách Lý Hội Xuân còn tại thị trấn trung ương xây dựng một tòa cao ngất quần tinh lầu. Đứng tại quần tinh lầu chót tầng, Bách Lý Hội Xuân có thể nhẹ nhõm phóng tầm mắt tới toàn bộ quần tinh trấn. Nhìn qua đã rực rỡ hẳn lên quần tinh trấn, Bách Lý Hội Xuân hài lòng nhẹ gật đầu. Đột nhiên một trận kịch liệt rung động âm thanh từ đằng xa truyền đến, Bách Lý Hội Xuân xa xa nhìn lại, một chi khoảng 10 vạn người quân đội từ quần tinh trấn phía trước chạy nhanh đến. Bọn họ thần tốc tại đất vàng đại địa bên trên tiến lên, tựa như không nhìn thấy quần tinh trấn, trực tiếp hướng về Mạc Khiếu Thành phương hướng mà đi. Sau một lúc lâu, Bách Lý Hội Xuân không khỏi cảm khái nói, thật nhiều người à, nếu là có thể đem những người này thu sạch nạp vào quần tinh giáo bên trong, chúng ta quần tinh giáo cũng coi là nháy mắt phát triển. Tử Vi nhìn qua cái này một chi rời đi quân đội, hắn thản nhiên nói, đó là phu nhân dưới trướng Chu Tất Quân, giáo chủ ngươi nếu là thật sự làm như vậy, chủ thượng tất nhiên sẽ tìm ngươi thật tốt nói một chút. Bách Lý Hội Xuân khỏe miệng có chút co lại, ta liền tùy ý nói chuyện, ta lại không nốc mới sẽ không để Diệp Trần đến đánh ta. Bất quá chúng ta mặc dù không phải chân chính thành lập giã thần giáo phái, không cần mở rộng giáo đồ, thế nhưng muốn quần tinh giáo phát triển tín đồ vẫn là lớn. Bây giờ quần tinh chân trống rỗng, liền tính ta nghĩ phát triển quần tinh giáo cũng có tâm bất lực à, Tử Vi ngươi có ý nghĩ gì sao? Không bằng chúng ta đi những thành trì khác bên trong cướp một chút người đến đây. Tham Lang không biết từ nơi nào cầm một cái chén trà, vì chính mình pha một chén trà nóng chậm rãi nhấp một miếng nói, giáo chủ ngươi là nghĩ buôn bán nhân khẩu sao? Buôn bán nhân khẩu tại Chu Tức Vương triều có thể là trọng tội, muốn bị mất đầu. Khụ khụ. Bách Lý Hội Xuân ho nhẹ hai tiếng, cái gì buôn bán nhân khẩu, ta lại không trả tiền, nhiều nhất xem như là cướp bóc nhân khẩu, không tính là buôn bán. Tham Lang uống trà tiếp tục nói, cái kia tình tiết hình như càng thêm ác liệt, cướp bóc đại lượng nhân khẩu xung làm tư nô một khi phát hiện chính là giết cựu tộc đại tội.